Chương 42, Nguyệt Quang Luân. Chương 42, Nguyệt Quang Luân. Trần Phục Sinh thân thể lượn lờ vết vụ, đang nồng nặc tinh vân trong thế giới, lạnh lùng cất bước. Con mắt của hắn không có bất kỳ tình cảm, qua lại tốt đẹp không còn tồn tại, chỉ để nhìn rõ ràng sự thật. Tâm tình của hắn có chút xa xút, hắn cũng không biết tại sao lại có loại này tâm tình, chung quy có loại cửa nát nhà tan tăng thương. Nhưng hắn thể sắc và tinh thần hơn nữa là điên cuồng, sát nghiệm, hận không thể xé mở mênh mông tinh không. Hắn cũng không biết có thể hay không chạy ra hắc hà, hắn cũng chưa bao giờ hối hận đi lên cấm kỵ đường, nói chung Trần Phục Sinh muốn đem bọn họ đều giết. Đương nhiên tinh vân túi kích phát, cần khổng lồ khí hải năng lượng, bên ngăn cách không cách nào thời gian dài duy trì. Trần Phục Sinh cần bằng vào thân thể ưu thế, khiếu giác cùng tính giác, thời gian ngắn đập tan từng cái, đến nỗi kim cương phủ hắn không muốn lãng phí ở nơi đây. Trần Phục Sinh không biết tinh cung bên kia chuẩn bị cái gì đón sát thủ bắt chính mình, nhưng bày ở trước mặt hắn chỉ vẹn vẹn có một con đường, lấy kim cương phủ chạy xa hắc hà, lao ra phong tỏa vòng. Trần Phục Sinh lấy tính giác phân biệt phương hướng, một cái đá nghiêng đột phá vận tốc cấm thanh, thanh âm bạo âm thanh khủng bố, người bị công kích đều bị chấn nát màng nhĩ, thân thể ngang trời nổ bung rồi. Trần Phục Sinh giết càng tàn nhẫn, chấp pháp giả càng là sợ hãi, cũng bắt đầu nằm trong vũng máu giả chết. Phanh! Hắn lạnh lùng đi tới, một cước giết chết giả chết chấp pháp giả, đầu nổ tung. Đừng nói bọn hắn giả chết rồi, mặc dù là huyết dịch chảy xuôi thanh âm hắn đều có thể bị bắt được. Viên Lâm tốc độ thủy trung chậm một bậc, khoát trọng giác hắn có thể chạy không nhanh, âm thầm săn giết Trần Phục Sinh càng là mang cho hắn nguy cơ. Mắt nhìn thấy chấp pháp giả đều muốn bị giết chết rồi, Lang Diệu đều nhanh hỏng mất. Quát, Viên Lâm, ta và ngươi hợp tác, át chủ bài nên lấy ra liền lấy ra đến, đừng giấu giốt rồi, ta lấy linh hồn thể, sau đó công lao ta chỉ cần bán thành, có thể tại tinh cung chấp pháp đội bên trong lăn lộn đến đội trưởng chức quyền. Viên Lâm tuyệt không phải tiểu nhân vật rồi. Ha ha, Lang Diệu, chờ mong ngươi biểu diễn. Viên Lâm túi chữ vật bay ra một trương màu bạc phù lục, đây là tam giai bản mệnh ngôi sao phù lục, là hắn chủ bị trùng quan tài nguyên, giá trị tiếp cận tứ vạn tinh thạch. Viên Lâm không chút nào đau lòng bấp bỡ, bởi vì Trần Phục Sinh giá trị là gấp mấy trụ, hoặc là gấp mấy trăm lần. Và anh, ngôi sao phù lục bộc phát ra chói mắt cực quang, ầm ầm trong lúc đó quán xuyên mây xanh, cùng bầu trời một ngôi sao xen lẫn nhau hô ứng. Viên này ngôi sao lóe sáng thêm vài phần, rơi mảng lớn tinh hà lưu quang, chiếu sáng tinh vân mê ngăn cách. Trên bảo thuyền máu tanh hình ảnh làm cho người ta buồn nôn, khắp nơi đều là xương cốt bột phấn, huyết nhục tàn phế giá trị, 20 vị chấp pháp giả còn thừa lại 4 vị. Còn sống người nằm trên mặt đất tuyệt vọng, bởi vì bọn họ ý thức được coi như là bắt sống Trần Phục Sinh, chỉ sợ đều muốn bị diệt khẩu. Có chấp pháp giả đứng lên nhảy hướng hắc hà, trốn. Lâm trận lùi bước, chạm. Viên Lâm một cước nhắc tới trong vũng máu kiếm thai, tự lập tức xuyên thấu chấp pháp giả lồng ngực. Thời gian có hạn, tinh cung chiến đội rất nhanh có thể thuận theo ngôi sao hào quang, tập trung cái mảnh này khu vực, lưu cho chúng ta bình định chướng ngại thời gian không nhiều lắm. Còn các ngươi nữa mấy cái, sau đó ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ta cũng có thể lấy linh hồn thể. Viên Lâm bẻ bẻ cổ, tàn bạo cười, thượng phẩm đặc thù thể chất thức tỉnh, khoát trọng giáp có thể so với cự thú, mang theo sát ý trả đạp mà đến. Lực lượng của hắn quả thực làm cho người ta sợ hãi, nắm đấm kéo theo mảng lớn không khí nổ thanh âm, đánh tới hướng Trần Phục Sinh. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng định rồi sao? Cái này chút ít dơ bẩn loài bỏ sát, để cho ta tới vì thế nhân tẩy rửa tội ác. Trần Phục Sinh vung quyền liền đánh, âm thanh cực lớn, sâu vực đều quay cuồng ra rung động. Trần Phục Sinh ngắn ngủi phát cuồng, quần áo dính máu phấp phới, từng quyền thấy máu, tràn đầy buồn bực tức giận tiết ra. Trong lúc nhất thời chiến đến điên cuồng, mỗi một quyền đều bỏ ra thân thể cường lực nhất số lượng, cùng Viên Lâm đối hoành, dù vậy như trước khó làm thương tổn trọng giáp. Ngươi cho rằng ngươi giấu ở đèn trong mai rùa, ta liền không cách nào không biết làm sao ngươi rồi sao? Trần Phục Sinh toàn thân sinh mệnh tinh huyết phần thiêu cháy, bên ngoài thân buộc phát liệt diễm, mỗi một quyền đều đánh ra cực hạn chiến lực, đánh chính là trọng giáp âm vang rung động. Tên xuất sinh này, Viên Lâm gương mặt thê lương, hắn nhìn đứng lên hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thực trọng giáp bên trong lấp đầy máu tươi, lông của hắn lỗ đều tại phun ra xương cốt bột phấn. Đây là phản chấn ảnh hưởng, đánh chính là hắn đều có chút tuyệt vọng. Hắn phát hiện Trần Phục Sinh quả thực là cái quái vật, mỗi một quyền đều có thể tập trung hắn uy hiếp tiến hành công kích. Rõ ràng, đến nhờ sự giúp đỡ thân thể giác quan, nắm đấm anh kích lồng ngực của hắn, phản chấn hắn miệng mũi bốc lên máu, tùy thời đều muốn mới ngã xuống đất. Viên Lâm túi chữ vật bay ra ngoài một ngôi sao long lánh đan dược, mở miệng nuốt vào sau đó, khí hải toát ra năng lượng cuồng bạo một mảng lớn. Tinh thần đan. Trần Phục Sinh đồng tử hơi co lại, đây là một quả cấp thấp tinh đan, phá tam cảnh bảo vật. Chủ yếu là có thể làm cho khí hải năng lượng lớn mạnh gấp mấy lần, vì vậy phun phát ra năng lượng phong bạo, để cho cước bộ của hắn đạp lui về phía sau. Ta thay đổi hết thảy, nên ngươi đem mệnh lưu lại thời khắc rồi. Viên Lâm triển khai cuồng bạo giống như phản kích, Trần Phục Sinh bằng vào thân thể ưu thế tránh né, tâm tình cũng lạnh lùng, hắn không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị bắt đầu dùng kim cương phủ kết thúc công việc. Vừa mới niệm cùng ở nơi này, sau lưng của hắn trong lúc đó nóng rát, Trần Phục Sinh dự cảm không đúng, tứ chi mãnh liệt trở nên nhu nhược, giống như linh xà dầm ảo ảo lập tức sát mặt đất rú đầu. Phốc suy, hắn rời khỏi khu vực, mảng lớn ánh lửa bao phủ đốt cháy, đó là Lăng Diệu nắm lấy một cái ba màu bảo phiến, kích động đứng lên phun ra hỏa diễm muốn chết cháy Trần Phục Sinh. Lăng Diệu trong nội tâm cũng ở đây đổ máu, cái này bảo phiến là tứ cảnh yêu thú bản mệnh lông vũ bệnh mà thành, hắn tế luyện nhiều năm, đợi một thời gian tích lũy đầy đủ nội tình, có thể hóa thành tinh khí. Hiện tại không thể không đánh ra nội tình. Vật chất năng lượng cuồn cuộn bất chấp mọi thứ lướt, nương theo lấy cuồng phong gào thét mà đến. A, ba màu bảo phiến công kích liên tục bị Trần Phục Sinh tránh đi, mấy cái suy yếu chấp pháp giả gục huyết môi rồi, trước mắt quang thuyền đều cháy rồi sao? Toàn thân bọn họ bốc hỏa nhảy vào hắc hà bên trong. Chỉ là hỏa diễm gặp nước không thay đổi, duy trì liên tục đốt cháy nhục thể của bọn hắn, rất nhanh không một tiếng động. Rất tốt, hậu hoạn đều giải quyết xong. Viên Lâm cười lạnh, hắn tìm đúng cơ hội triển khai tấn công mạnh, sau có lửa bừng, từ đầu đến cuối manh thú, lưỡng cường hợp lực xoắn giết. Ngay tại Trần Phục Sinh bắt đầu dùng kim cương phủ thời khắc, trời xanh minh nguyệt ẩn lui, thái dương tinh muốn qua lại trong nháy mắt, hắn hiểu rõ đến tinh không trong nháy mắt chi biến. Tinh không trong nháy mắt, tinh nguyệt ẩn lui, hình như có mênh mông quy tắc biến thiên. Trần Phục Sinh suy nghĩ như biển, tại lưỡng cường đánh giết bố cục ở bên trong, hắn bình thản quay người nhìn ra xa muốn ẩn lui minh nguyệt, trong đầu lộ ra một bức cảnh tượng bức tranh. Đợi cho thôn nguyệt bắt đầu, Mặc Ngọc Loan đao lóe ra sáng lạ minh nguyệt quan điểm, phóng trên mặt đất tạo thành nguyệt bản chi tướng. Trần Phục Sinh nắm lấy loan đao xẹt qua trời cao, không có đầy trời ngân huy vung vãi, duy chỉ có trời xanh âm trầm. Tại nguyệt tinh triệt để ẩn lui trước giờ, viên này ngôi sao vung vãi một đạo xinh đẹp nguyệt hoa, bao phủ ở Trần Phục Sinh, vờn quanh tại loan đao bên trên. Vâng. Trong lúc nhất thời, thôn nguyệt bộ phát ra chói mắt ánh sáng, hình thành năng lượng hóa thành vật chất ánh đao. Thôn nguyệt, thức mở đầu, nguyệt quang luân. Trần Phục Sinh tâm tình trầm thấp gào thét lớn, loan đao tại lòng bàn tay mãnh liệt chuyển động đi lên, oanh kích lập tức sôi trào đi ra ánh đao, tạo thành cực lớn quang luân. Nguyệt quang luân chính là thôn nguyệt đệ nhất trọng trạng thái, mãnh liệt vô cùng, sáng chói chói mắt, xé rách bầu trời đêm. Viên Lâm đại não bắt đầu chỗ trống, thấy được một vòng cực lớn minh nguyệt phóng mà đến, rộng rãi, bàng bạc, giống như trường tổ nước mặt trời. Ngay sau đó, tại hắn tinh thần thế giới, cuồng bạo chuyển động nguyệt quang luân, giống như là cực lớn tối say thịt, để cho hắn linh hồn đều nổ tung. Đây không phải tinh thần công kích, là thể xác và tinh thần của hắn không cách nào thừa nhận nguyệt quang luân tư thái, não tử vong. Đục. Viên Lâm phá thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ phiêu tán, nguyệt quang luân oanh minh lại trở về Trần Phục Sinh lòng bàn tay, dần dần ảm đạm. Xảy ra chuyện gì? Lăng Diệu cũng mê mang, thôn nguyệt vừa mới cũng không phải tại nhằm vào hắn, nhưng là từ bên cạnh thị giác, hắn giống như đi tới ngoài không gian, tại ngóng nhìn cực lớn nguyệt tinh, tiếp nguyệt tinh hóa thành quang luân mãnh liệt chuyển động. Chờ đợi Lăng Diệu từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần, thấy Trần Phục Sinh quỳ một chân xuống đất, toàn thân tăng tốc, hô hấp chậm kiện, tinh thần mệt mỏi, đây là bị lấy hết hết thảy. Công lao là của ta sao? Lăng Diệu kích động đều muốn điên rồi, một cái đi nhanh nào tới, khí hải năng lượng đại bộc phát, muốn đem Trần Phục Sinh trấn áp. Vâng. Trần Phục Sinh toàn thân tỏa ra màu vàng bừng sáng, tại dưới bóng đêm càng giống là một cái phẫn nộ Phật giống như, tóc đen đứng đấy, khủng bố không hiểu. Đây là thứ giai kim cương phủ. Lăng Diệu tuyệt vọng, hắn buộc phát ra năng lượng đều bị kim cương phủ bừng sáng ngăn cách. Phốc suy phốc suy. Trần Phục Sinh ngẩng đầu, muốn máu đại thủ án lấy cổ của hắn, hỏa lân kiếm cắm vào hắn trong bụng, chậm rãi chuyển động. Ôi ôi. Lăng Diệu run rẩy, khí hải nát rớt, ngũ tạng bể ra, cho đến chết đều không có hiểu rõ ràng, Trần Phục Sinh vì sao có tứ giai phụ lục? Vì Hà Cương vừa không có sử dụng. Trần Phục Sinh làm cho thất bại Lăng Diệu, mang theo nhỏ máu hỏa lân kiếm, có chút lảo đảo bỏ lên. Viên Lâm ai muốn nhân vật? Tới đây nhận lấy một cái tử vong truyền tin đơn. Chương 42, hạ, Hoàng Thiên Thành lai lịch chương 42, hạ, Hoàng Thiên Thành lai lịch ra ra, người đang nhìn cái gì nha? Thiên Nguyên Quốc, một già một trẻ nên đón bóng đêm rời khỏi hoàng cung. Bọn hắn vãng lai chỗ, mảng lớn hộ vệ tinh thần hoảng hốt, như lâm mộng cảnh giống như quên hết mọi thứ. Hàn Vũ Nhu xinh đẹp thiên tiên, quần trắng pháp phới, tóc đen rối tung, giống như dưới ánh trăng tinh linh, tại đề phòng xâm nghiêm hoàng cung như dẫm trên đất bằng. Nàng tuyệt mỹ gương mặt lộ ra hiếu kỳ, quay người nhìn dừng lại, nhìn trời bên cạnh Minh Nguyệt lão giả. Cái kia Minh Nguyệt lóe lên rồi biến mất liền ẩn hiện rồi, thái dương tinh thoáng tỏa ra hào quang chiếu sáng bóng đêm. Hàn Lao trầm mặc nhìn chăm chú, biểu lộ ngưng như thế bất động, vừa rồi Minh Nguyệt biến mất trước giờ, có loại giống như đã từng quen biết chấn động lan tràn. Trần Lao nhân lắc đầu, năm đó trận chiến ấy biết bao thảm liệt, chiến trường đều còn sót lại thôn nguyệt tuyệt vọng ký tức, hắn phân tích ra thôn nguyệt hủy diệt, có lẽ là bị hao tổn nghiêm trọng khó có thể sử dụng. Còn nhớ mang máng thôn nguyệt chủ nhân, một thân tu vi sâu không lường được, chỉ là hắn bình sinh lớn nhất yêu thích chính là làm đồ ăn rồi, cái kia tư vị bây giờ trở về bị đứng lên đều dư vị vô cùng. Mà đang ở hôm qua, U Linh hộ vệ điều tra người mang hàn chứng người, ngoài ý muốn phát hiện một vị đẳng cấp cao linh chủ sư, liền đem sự kiện nói cho Hàn lão. Hàn lão mang hy vọng mà đến, hiện tại thất vọng mà về. Đại nhân, hiện tại chỉ còn lại một vị không có xác nhận. Mặc dù sàng lọc tuyển chọn công tác là do nàng hoàn thành, có thể phạm là có mang chủ nghệ hàn chứng người bệnh, đều cần đi qua Hàn lão hoàn toàn chính xác nhận thức. Hàn lão thủy chung tin tưởng, hắn mặc dù làm ai danh nhận tích giấu đi, lớn nhất yêu thích không đến mức vứt bỏ. Thiên Nguyên Quan tinh phủ, ngoại môn tự phủ, Hoàng Thiên Thành. U Linh hộ vệ mở miệng, cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng, năm đó vị nào vô luận tu vi làm sao, có thể cuối cùng là linh chủ giới Thái Sơn bắt đầu, thật có thể khuất đang ở tiểu nhân quan tinh phủ sao? A, ta như thế nào cảm thấy ta người muốn tìm chính là hắn. Hàn Lao tâm huyết dâng trào giống như nở nụ cười. Hàn Vũ Nhu điểm môi, lời giống vậy lời nói hắn đã nói vô số lần, kết quả vô số lần thất vọng mà về. Tại biên giới tìm một cái vị cường giả không khó, có thể tìm một cái vị mai danh nhận tích người quá khó khăn, cho dù đặc thù rất rõ ràng. Đương nhiên nếu như truy cứu nguyên nhân, Hàn Lao thủy chung đang bí mật điều tra. Nếu không lấy hắn thân phận, điều động khắp nơi phạm vi lớn sàng lọc tuyển chọn, hành động lực lượng có thể nghĩ rồi, thật có chút sự tình hay vẫn là bí mật mà không phát cho thỏa đáng. Tại Hàn Vũ Nhu nhìn đến, người nọ đại khái đã sớm chết rồi, cuối cùng tại Hàn Nguyên một mảnh siêu cấp cấm khu thân chúng kích động, coi như là sống sót cũng rất có thể ly khai bên giới, suy cho cùng năm đó hắn cướp đi bảo vật, thật sự là kinh sợ. Đi một chuyến nhìn xem, không được liền dẹp đường hồi phủ, ta thật là không muốn tìm. Hàn Lao thật sâu thở dài, nguyên giới chí tôn bảo ẩn nút mà sắp mở ra, tương lai coi như là tìm đến cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ra ra, coi như là không chiếm được vật kia, tương lai ta cũng có thể chu thiên hiển thánh. Hàn Vũ Nhu vẻ mặt thành thật nói qua. Ngu xuẩn vật, người nào cho dũng khí của ngươi nói ra những lời này? Là ngươi muốn chân đi trên đất bằng. Hàn Lao phẫn nộ, Chu Thiên Huyền Thánh. Phóng nhãn cả tòa huyền giới, mấy nghìn năm không có đi nhân vật như vậy rồi. Hàn Vũ Nhu cái chán mơ hồ toát ra hát tuyến, trước đó vài ngày nói chúng ta cùng chính án, hiện tại dựng lên cái tiểu mục tiêu, kết quả chính là kết quả như vậy. Đúng rồi đại nhân, Hắc Hà bên kia, tinh không dị tượng ngang trời, đại khái là quan tượng pháp tu hành giả. Ú Linh hộ vệ lại lần nữa bàn bạc. A, dẫn động dị tượng, không nghĩ tới cấm kỵ đường lại xuất hiện một vị tuyệt đỉnh nhân kiệt. Hàn Lao dừng lại bước chân, thoáng trầm mặc, bàn bạc, các ngươi nói, có phải hay không là Lao Trịnh động phát thân vong thời khắc, phế đi hết thảy, tu hành hồng lâu quan tượng pháp, muốn lịch tiên cải mệnh. Ú Linh hộ vệ cũng không có lời nói rồi, rất muốn hỏi một câu Hàn Lao có phải hay không nóng dần lên, cái gì manh mối đều đi trong chuyện này đi dựa vào. Trước mắt, Thiên Nguyên Quan tinh phủ làm ầm ĩ phong bạo càng ngày càng kinh thế hai tục rồi, đặc biệt tại kế tiếp hai ngày trong thời gian, tới gần tinh cung tới đại quy mô tinh sư, từ đó đã dẫn phát kinh thế phong bạo. Các lộ hào môn thế giới chấn thủ người đều khẩn trương khó có thể bình an, dặn dò môn hạ đệ tử trung thực an phận thủ thường, bởi vì dựa theo không xác định tin tức, đã có tinh quân buông xuống chỗ này quan tinh phủ. Đây chính là giá lâm chúng sinh phía trên tinh quân a, mà tại Thiên Nguyên quốc cảnh nội cao nhất quyền lực người, tự nhiên là quốc chủ danh hiệu bên trên tuần sát sứ rồi. Tuần sát sứ có thể xưng là Thiên Dương tinh cung đại tướng nơi biên cương. Thế nhưng tinh quân chí cao vô thượng, đứng thẳng tại quyền lợi phương diện hệ tâm, quyền sinh sát trong tay, chân chính thực quyền đại nhân vật, mệnh lệnh một khi truyền đạt quyết định nhanh chóng, ai dám kháng cự? Trước mắt tinh cung còn không có tiết lộ ra ngoài chuyện gì xảy ra, nói chung đại quy mô cao thủ đi hắc hà chốt sâu. Đồng dạng, giao long được xuất bản, đánh giao long thuyền sự tỉnh tuyên dương ra ngoài rồi, để cho khắp nơi cho rằng tinh quân đến đây chính là vì thu thập giao long. Lao tử không phải là nóng người, công đánh một cái giao long thuyền, đến nỗi động can qua lớn như vậy sao? Mên ngông hắc hà, mặc giao hoảng hốt chạy vừa tại hắc hà chỗ sâu chạy hết một vòng, trở về trung bộ khu vực thật đúng bị đội hình dọa sợ. Trên trăm chiếc ngôi sao bảo thuyền hành hành không sợ, đại quy mô chấp pháp giả từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ mà thành khó tả chiều hướng, như là tinh quân một cái đại thủ chấn áp mà đến. Cái này chút ít cho chết, nếu không phải bổn tọa từ thượng cổ chịu khổ đến nay, áp chế tu hành, cái gì tinh quân, cường ca ta thả cái dám đều có thể hạ độc chết ngươi. Mặc giao hồn hện, hắn tại hắc hà là xương vương xương bá, nhưng ở Thiên Dương tinh cung bực này lớn không bá chủ trước mặt, lấy hắn hiện nay tu vi không tính là to con. Hắn lấy tốc độ cực nhanh trở về xảo huyệt. Hả? Bổn tọa giường đi đâu? Mặc giao lắp bắp kinh hãi, nhìn qua trắng loáng như ngọc cung khuyết bên trong, nhìn xem giường biến mất khu vực, lặng im ba cái hô hấp. Bổn tọa giường bị trộm đi, bổn tọa nhà bị trộm. Ai làm? Người nào như vậy phát rồ? Còn có cái kia một đạo long mạch căn nguyên tinh hoa, cũng bị hút đi rồi, người nào à? Ai làm? Đây chính là bổn tọa kéo dài thọ nguyên địa bảo tinh hoa. Mặc giao điên rồi giống như gào thét, đều muốn hiển hóa hoàn toàn thân thể đại phát thần uy, chỉ là hắn đỏ mặt tía hai trùng kích mà ra, thẳng đến dược viên con. Hả? Dược viên con em đẹp. Mặc giao vui đến phát khóc, chui vào dược viên con bên trong nhìn qua ngũ sắc dược tổ, cùng với thượng cấp đứng sừng sững hoàng kim khối sắt. Dọn nhà, ta muốn dọn nhà. Mặc giao mãnh liệt bất an, đã dự đoán đến tinh sư đại quân sắp đè xuống, hắn rất lo lắng bị chế tác trở thành binh khí cung cấp người sử dụng. Nhưng mà mặc giao rất nhanh mặt tâm trầm, dọn nhà. Chuyển đi nơi nào? Ta đi chỗ nào chuyển? Mặc giao tức giận đến gặp trở ngại, hắn căn bản chuyển không đi hoàng kim khối sắt cùng ngũ sắc dược tổ, nếu không lấy hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách, đã sớm đi biên hải. Đương nhiên, Trần Phục Sinh cũng đối với Mặc Giao dược viên con nhớ mãi không quên, chỉ là hắn hiện tại gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tử vong nguy cơ thủy chung tại tăng cường. Trước mắt thương thế của hắn đã dưỡng tốt, tùy thời có thể vùi đầu vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Đám kia chấp pháp đội đều là người giàu có, thu hoạch các loại túi chứa vật, bên trong tinh thạch số lượng có lợi một khối, trọn vẹn 18 vạn tinh thạch. Cái này cũng chưa tính thu hoạch các loại đồ vật, đan dược gì gì đó, tổng giá trị cùng tại một khối, vượt qua 30 vạn quy mô, trở thành người giàu có rồi. Trong lúc này, Trần Phục Sinh điên cuồng vì Hỏa Lân kiếm bổ sung năng lượng, đương nhiên tinh thạch không cách nào vì Hỏa Lân kiếm bổ sung năng lượng, bởi vì cất giữ năng lượng cùng tinh lực vật chất bất đồng. Mà cùng loại với Lăng Diệu lưu lại bảo phiến cái này chút ít tài nguyên, chất lọc nội bộ vật chất hành động tinh lực vật chất tiến hành bổ sung. Hỏa Lân kiếm, đại khái có thể liên tục bộc phát tam trọng lực công kích. Đến nỗi kim cương phủ đã sớm đã tiêu hao hết, hắn mượn nhờ tứ cảnh phương diện phòng ngự quy mô, vận mạnh chừng 1000 ở bên trong, lần lượt lại ngao du tiếp cận 1000 dặm. Hiện tại chuyện phiền phức tới, mảng lớn bảo thuyền hạm đội chống đỡ Lâm Hắc Hà, có khổng lồ tinh thần phong bạo thời khắc càn quét sông vực. Trần Phục Sinh chui vào mang một khối cá lớn trong bụng trước mặt, lấy rất nhỏ lực lượng khống chế này cá chậm chạp qua sông. Trần Phục Sinh rõ ràng trì hoãn thời gian càng dài, nguy hiểm hệ số lại càng cao. Có thể, tứ cảnh cường giả đang tại quản giáo cái mảnh này sông vực, cho dù là Hỏa Lân kiếm có thể duy trì liên tục bộc phát lực công kích, có thể kháng cự được tứ cảnh cường giả sao? Ta giống như không thể rời bỏ rồi hả? Trần Phục Sinh vị trí hiện tại là Hắc Hà 300 dặm khu vực, chỉ là cường đại giác quan tự nói với mình, tại Hắc Hà bên cạnh có kinh khủng chiến đội thời khắc thao luyện. Hiển nhiên, bọn hắn phong tỏa bờ sông bên cạnh, cùng với từng cái lên bờ con đường, thì cứ như vậy tung lưới thức tìm đòi, thời gian đã lửa xém lông mày lấy lớn như thế đội hình vây Santa, Trần Phục Sinh ngươi thật là tam sinh hữu hạnh a. Trần Phục Sinh tự giễu cười cười, đây là đang dồn ép chính mình trở nên mạnh mẽ, có thể chung quy phải nghĩ biện pháp chạy ra hắc hà. Hắn đột ngột phát hiện, tiên lặng nhiều ngày tinh độ rất nhỏ chấn động lên. Hắn kinh dị, tinh độ giống như biến dị chương 43, sách đầu lĩnh phần thưởng chương 43, sách đầu lĩnh phần thưởng Trần Phục Sinh kinh hãi, trước mắt khí hải sặc sỡ vật chất phiêu bạt, cái này hai ngày hai đêm không biết mệt mỏi qua sông, ven đường bên trong hấp thu bộ phận linh đan dược lực, khí lực bộ dễ càng thêm hùng hậu rồi. Hắn đã đứng ở bị ngạn cảnh tứ trọng thiên, hiện tại quan tưởng thoáng chấn động tinh đồ, quét mắt hắn toát ra ánh sáng sương mù, bên trong có trắng muốt chùm kia sáng đang lóe lên. Đây là cái gì? Thoạt nhìn tựa hồ một mảnh trắng loãng như ngọc cát mịn, vây quanh trụ trời phiêu bạt, dầm dạp chẳng chịt vô số rõ ràng. Trần Phục Sinh nhíu mày, cái này chút ít cát mịn có công hiệu gì sao? Thoạt nhìn nhỏ như ở trước mắt cát bụi giống như, chỉ là có chút cát mịn màu sắc tại chậm chạp cải biến. Trước mắt hắn như trước không cách nào câu thông tinh đồ thiên trụ, nếu không mượn nhờ giao long đồ dò xét thiên địa trời đất, có thể tìm đến cơ hội lao ra. Nhưng bây giờ, cái này chút ít cát mịn tỏa ra đặc thù bằng sáng, như là ngôi sao đầy trời phiêu bạt tại tinh đồ bên trên, lại còn ba động kỳ dị tản mát ra đi, trùng trùng điệp điệp dựng lên. Mau nhìn, bờ sông bên cạnh ầm ầm ở giữa phát ra rung động tính chất gào to, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng là giữa ban ngày, đầy trời quần tinh bỗng nhiên ngang trời lấp lánh, thường hực mênh mông, như là áp che ở trên mặt đất, mang cho thế nhân vô hạn hít thở không thông cùng sợ hãi. Chấn thủ bờ sông bên cạnh cao thủ đều cực kỳ sợ hãi, bực này dị tượng so với mấy ngày trước mãnh liệt một mảng lớn, chư thiên sao lớn tựa như treo ngược xuống, chiếu rọi hắc hà đều sáng chói tuyệt luân. Trên mặt sông vận chuyển bảo thuyền, các lộ chấp pháp giả nhao nhao ngửa đầu, toàn cảnh là rung động, cảm giác có không cách nào tưởng tượng cường giả chống đỡ lâm. Hiên ngang, ù ù tiếng kèn trong lúc đó nổ tung, là hắc hà chỗ sâu truyền lại mà đến, tản mát ra điều động ý niệm chấn động. Nhanh, toàn quân xuất kích. Các lộ bảo thuyền điên rồi giống như hướng về tiếng kèn trên mặt đất mang tiếp cận, bờ sông bên cạnh đều có rất nhiều cao thủ ngang trời, lướt sóng mà đi, hướng về bảo thuyền nhanh chóng tiếp cận. Đây là cao nhất điều binh lệnh, tam cảnh cao thủ cùng chấp pháp giả đều muốn trước tiên chạy tới hiện trường. Tại tiếng kèn lay động thế giới, tòa trấn chỉ huy cường giả gương mặt tâm lãnh. Xem trước mắt dị tượng cường độ, tuyệt đối là tu hành quan tượng pháp cấp độ bên trong cường giả, cái này chủ có lớn hơn xác suất tại hắc hà chỗ sâu. Thậm chí rất có thể không chỉ một vị, bởi vì hai lần dị tượng cường độ hoàn toàn bất đồng, đây là muốn bắt đi một ổ tội phạm. Quan chỉ huy phỏng đoán, bọn hắn duy nhất lui lại lộ tuyến. Duy chỉ có Uyên Hải Phương hướng rồi, còn nữa nói hắn trở về bờ sông bên cạnh chính là chui đầu vô lưới. Bởi vì quan tinh phủ có tinh quân tọa trấn, phong bế rời khỏi lỗ hổng, bất luận cái gì thân phận còn nghi vấn người đều muốn bị trấn áp đứng lên đơn độc thẩm vấn. Cũng may, giao long thuyền đã sớm qua xung qua, vắt ngang tại Hắc Hà cùng Nguyên Hải khu vực trung tâm, lấy giao long thuyền cường đại hoàn toàn có thể chặn lại lỗ hổng. Đóng cửa đánh cho a, hy vọng có thể thuận lợi đi. Quan chỉ huy lạnh lùng nói nhỏ, con đường phía trước đường lui đã phong kín, lần lượt còn có tinh sư đại quân đi Hắc Hà. Coi như là đem Hắc Hà lật cái út sấp, cũng hoặc là bất thời giờ vạn giảm Hắc Hà, cũng muốn đem người cho móc ra. Cái này chính là Thiên Dương tinh cung cao nhất chỉ lệnh. Bảo thuyền đi xa rồi hả? Cái này dị tượng tình huống như thế nào? Còn có bờ sông bên cạnh cường đại trấn thủ người tựa hồ cũng ly khai. Trần Phục Sinh điệu thấp ở ẩn, tinh không dị tượng bề ngoài giống như cùng tinh đồ tồn tại trọng đại quan hệ. Nhìn đến hay vẫn là ta mệnh không có đến tuyệt lộ à, cường đại trấn thủ người lui lại, ta có giết ra đi cơ hội. Trần Phục Sinh lạnh lùng tiếp cận Hắc Hà bên ngoài khu vực, càng là tới gần bờ sông bên cạnh, cái kia quần quận bốn phía sinh mệnh tinh huyết càng là để cho tâm hắn kinh sợ. Hắn hiểu rõ đến một bức kinh thế hai tục cảnh tượng, thành đàn khoát trọng giáp cấm vệ, 10 bước một cương vị đứng ở bờ sông bên cạnh. Ngay cả là bình tĩnh trạng thái, cấm vệ quân cũng lộ ra ngập trời sát phạt chi khí, vành trướng đứng lên xen lẫn lại với nhau, tạo thành khí huyết vân tầng tại mênh mông quần quận, ảnh hưởng đến mấy trăm dặm non sông, áp xây khắp không trung. Hiển nhiên, đây là hoàng thất cấm vệ quân, bị quốc chủ trong đêm điều động ở chỗ này, trấn thủ đường sông, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Lĩnh quân người bỏ chạy rồi, 500 cấm vệ quân đội hình tuyệt không phải ta có thể địch nổi. Chỉ là lấy lực lượng của ta, tại buộc phát hỏa lân kiếm tình huống phía dưới, ngắn hạn có thể giết ra một cái lô hồng sao? Trần Phục Sinh tỉnh táo phân tích, con đường này khẳng định có thể thực hiện, chỉ cần bọn hắn không hình thành vây kín sự tình là được, thế nhưng là ta đánh ra một trận tiến công chấp đoán giết sau khi ra ngoài sao? Chỉ là, Trần Phục Sinh bận tâm nhất chính là, tinh cung bên trong có cường giả tọa trấn, quan sát đo đạc đại cục, bày mưu nghi kế. Có thể vô luận như thế nào, Trần Phục Sinh cũng biết đây là cuối cùng cơ hội, bởi vì hắn lo lắng hơn càng lớn quy mô quân đội xung phong liều chết hắc hà. Trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi, chờ đợi bầu trời tối đen ta hành động, lấy quan tinh phủ đệ tử thân phận, mạo hiểm thử một lần. Trần Phục Sinh phát hiện hắn buộc phải tuyển chọn. Quỷ mới biết bọn hắn có thể hay không lật tung hắc hà đem chính mình cho móc ra, hắn cũng chỉ có thể thành công phương hướng không phát hiện được hắn tu hành chính là quan tượng pháp. Trần Phục Sinh quyết định bầu trời tối đen hành động, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi cái mảnh này khu vực, hắc hà bên ngoài hòn đảo khá nhiều, bảo thuyền lần lượt đi xa hắn cả gan bỏ lên trên một tòa đảo nhỏ đưa lưng về phía bờ. Trần Phục Sinh trong cỏ dại ghé qua, chuẩn bị đục mở một cái vực sâu huyệt động, giấu kín ở bên trong tu hành, đem tài nguyên toàn bộ dùng tới, tận khả năng cất cao cảnh giới. Nhưng mà hắn vừa có hành động, sâu vực chỗ sâu có bảo thuyền qua sông trở về, điều này làm cho Trần Phục Sinh kinh hãi, ở ẩn tại nguyên chỗ. Chỉ là thân thể giác quan nói cho hắn biết, trên bảo thuyền có quen thuộc năng lượng chấn động. Là nàng. Ngẩng đầu nhìn qua đầu thuyền bên trên quần đỏ nữ tử, đây không phải Liễu Bạch bạn gái sao? Trên bảo thuyền không có chấp pháp đội, tầm 10 vị quan tinh phủ tinh nhuệ đệ tử, bề ngoài giống như đều là từ gia nhất mạch. Trần Phục Sinh trầm mặc một lát, mãnh liệt cởi bỏ áo bào, vung dậy đối với bảo thuyền hò hét. Sư tỷ. Từ Quế Phân trên mặt không cười vẻ mặt, một chuyến này tổn thất quá lớn, còn có Thiên Nguyên quốc quốc chủ, trước mắt là chỉ vùng quan, hắn vừa tới liền trách cứ Từ Trường Phong dẫn binh bất lực. Từ Trường Phong hiển nhiên bị làm khó dễ rồi, càng bị mệnh lệnh khống chế giao long thuyền đi hắc hà chỗ sâu nhất, chịu trách nhiệm nguy hiểm nhất thủ đúng nhiệm vụ. Trước mắt quan tinh phụ cao thấp, lấy Huyền Nguyên Xương hiệu lệnh vì tôn, cũng may Từ Trường Phong còn có chút hy vọng, làm cho nàng chịu trách nhiệm áp giải một đám chân quý cá lấy được trở về. Đạt được ước muốn Huyền Nguyên Xương cũng không có tiến thêm một bước khó xử, cũng có thể xác nhận giao long trên thuyền một loạt thành viên cũng không phải quan tượng pháp tu hành giả. Hả? Từ Quế Phân ngắm nhìn hòn đảo bên trên chật vật thiếu niên, thoáng kinh ngạc, tiểu huynh đệ này còn sống. Nàng chỉ huy bảo thuyền mở qua, Trên thuyền đệ tử cũng đều trừng mắt, bây giờ Trần Phục Sinh thế nhưng là danh nhân a, nghe nói chết ở giao long chiến dịch chúng. Sư tỷ, có thể tính tìm đến người mình, trên đường đi ta đụng phải rất nhiều chấp pháp đội, bọn hắn cũng không muốn mang theo ta đi. Trần Phục Sinh thở hổn hển, lên thuyền đồng thời mắng liệt liệt nói ra hắn tao ngộ, càng là cảm ơn từ trưởng phong cho hắn một trường kim cương phủ, nếu không không sống nổi. Biểu ca ta hoàn toàn chính xác có kim cương phủ một trường, xem ra là cùng ngươi giao dịch tụ tinh châu rồi, ngươi vận khí thật tốt, bị chiến đấu sóng biển thổi sang hắc hà bên ngoài, nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn a. Từ Quế phân tâm tình đột nhiên dễ chịu chút ít, địa vị mất thì mất, thắng tụ tinh châu, từ trưởng phong còn có trở mình cơ hội. Trần Phục Sinh kéo căng tâm thần thư giãn bộ phận, hắn thân phận địa vị nguyên bản liền có theo có thể kiểm tra, từ Quế phân đối với hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao lấy đáng sợ như thế động tĩnh lùng bắt, người nào sẽ tin tưởng lùng bắt chính là một vị đệ tử ngoại môn. Sư thị các ngươi tại sao trở về rồi, giao long thế nào dặn rồi, nhiều người như vậy đến đây săn giết giao long, lần này có thể được tay đi. Trần Phục Sinh ngồi ở trong khoang thuyền thở gấp khí thô. Một đám đệ tử lòng còn sợ hãi, lần này thật là xui xẻo tận cùng, suýt nữa mất mạng hắn hả. Bọn hắn cũng không phải vì giao long mà đến. Từ Quế phân mị nhãn như tơ, nghe nói phát hiện tu hành cấm kỵ đường tu sĩ, điều động đại quân đến đây vây săn. Cấm kỵ đường là cái gì? Trần Phục Sinh ngẩn người. Ngươi không biết cũng có trách, bởi vì ta hiểu rõ cũng vô cùng có hạn. Từ Quế phân khẽ lắc đầu, bàn bạc, nói chung, Thiên Dương Tinh cung bên kia đều chuyển đến hiệu lệnh, không tiếc hết thảy đại giới bắt quy án, đầu công người nhâm tuyển phía dưới ban thưởng, cực phẩm tinh khí một kiện, đạo dương lô tu hành 3 năm, còn có, tấn chức tinh quân. Ta muốn đem đầu của ta chém cầm theo đi treo giải thưởng. Trần Phục Sinh lời nói để cho bọn họ nở nụ cười, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tinh quân địa vị, cực phẩm tinh khí. Đây là điên rồi sao? Chương 44, thân phận bại lộ chương 44, thân phận bại lộ bọn hắn điên không điên ta không biết. Ta là có chút chóng mặt. Từ Quế phân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cấm kỵ đường xúc động người nào thần kinh tuyến. Nếu như nàng phỏng đoán không sai, Thiên Tinh phủ bên kia tuyệt đối có rất nhiều cao thủ đánh tới, tranh đoạt bực này cơ duyên, hắc hà rất nhanh náo nhiệt tuyệt luân. Suy cho cùng tấn chức tinh quân đâu chỉ là khó khăn. Từ Trường Phong coi như là tiếp tục cố gắng mấy trăm năm, thượng cấp không ai cũng vô dụng. Trên thực tế, tinh quân có thể hiệu lệnh bất luận cái gì tinh cung vì hắn làm việc, chỉ cần là cái đặc quyền này ai có thể kháng cự sao? Một khi vị trí ngồi lên, hậu thế đều là siêu cấp thế hệ thứ hai. Nhưng ở Từ Quế phân trong nhận thức biết, nếu để cho Từ Trường Phong lựa chọn, hắn không có khả năng lựa chọn tinh quân ban thưởng, thì là lựa chọn Đạo Dương Lô. Đạo Dương Lô chính là Thiên Tinh phủ trấn cung chí bảo, giá trị tuyệt không phải giao long thuyền có thể so sánh. Nghe đồn, Đạo Dương Lô chính là lấy đạo tinh tinh hoa làm gốc, hao tốn vô cùng dài dằng dặc 5 tháng tế luyện thành dụng cụ, khắc lục vô cùng ngôi sao chí cao hào diệu, cũng là thượng cổ chu triều chuyển thế chí bảo. Thậm chí nghe nói Đạo Dương Lô đều cùng hủy diệt cửu phẩm ngôi sao có quan hệ. Đạo Dương Lô bên trong tiềm tu 3 năm, đều có thể nuôi dưỡng được không thua gì cực phẩm bảo thể thể chất, tại quan tinh phủ ở trong. Cái này danh ngạch đâu chỉ là giá trên trời, trên cơ bản cầu còn không được. Suy cho cùng Đạo Dương Lô dễ dàng không thể vận dụng, duy chỉ có quan tinh phủ chuyển thừa đệ tử mới có tư cách sử dụng. Cấm kỵ đường thật sự như thế tàn nhẫn sao? Chẳng lẽ là nuốt sống người sống tu hành pháp môn? Có một vị xinh đẹp nữ đệ tử nghi hoặc, ta chỉ là nghe nói có thể trợ giúp phàm nhân của khởi. Cái gì? Ha 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 ha. Những đệ tử này lắc đầu cười to, phàm nhân không có tu hành thiên phú, còn rơm cái giáp đồng dạng đồ vật, muốn lịch thiên cải mệnh. Vì kéo đi. Thế giới phong cách lấy tinh sư vi tôn, Từ Quế phân cũng cảm thấy loại này ý kiến đầm rồng hang hổ, nàng xem chừng còn có càng thêm máu tanh án lệ, chỉ là chưa từng công bố mà thôi. Nếu như cái này chút ít truyền thuyết không phải thật sự, vì sao phải như vậy tìm đòi? Trần Phục Sinh đưa ra nghi vấn, có phải hay không là tinh cung cần cấm kỵ đường tu hành tiên trương? Trần Phục Sinh, loại chuyện này không nên nói lung tung. Từ Quế phân cảnh cáo một tiếng, vô luận phía trên muốn làm gì, chúng ta cứ nghe theo phân phó là được rồi, những chuyện khác không cần để ý hội. Trung quanh đệ tử đều là câm như hến, liên lụy đến tinh quân thần kinh tuyến, ai dám luận nói? Sư tỷ nói đúng, là ta ăn nói bậy bạ rồi. Trần Phục Sinh tâm tình có chút trầm thấp, cùng nhau đi tới bị ngã cảnh, con đường này cũng là quang minh chính đại đại đạo a. Chẳng lẽ minh tượng pháp cùng quan tượng pháp đã định trước đối lập sao? Hắn không nghĩ ra, cũng không thể giải thích vì sao, chỉ có thể trầm mặc, nội tâm trở nên mạnh mẽ dục vọng điên rồi giống như tăng gọn. Bằng không thì hắn phải chết. Rất nhanh, bảo thuyền cập bờ. Rất nhiều cấm vệ quân quay chung quanh mà đến, Trần Phục Sinh đều cảm nhận được cái đội ngũ này đáng sợ, một khi ra mệnh lệnh đạn, 500 cấm vệ quân tổ hợp chiến đội đã định trước thạch phá kinh thiên. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, như có như không có kinh khủng thần niệm nhìn quét mà đến. Cường giả, tuyệt đối là cực hạn đáng sợ cường giả. Hắn bị nhìn quét, hiểu rõ, toàn thân bí mật đều muốn cho hấp thụ ánh sáng, nổi lên một thân lông trắng đổ mồ hôi. Trần Phục Sinh rõ ràng chạy trốn không có chút ý nghĩa nào, tòa trấn tại tinh không cường giả thật sự là khủng bố, trong chốc lát có thể qua sông mà đến. Trần Phục Sinh đã dự đoán đến tử vong phía sau phong bạo, nhưng mà bực này cực lớn tử vong gấp gáp cảm giác, giống như thủy triều tản đi rồi. Hắn trắng bệnh che mặt lỗ, nhìn về phía bốn phía, phát hiện chung quanh đệ tử tình huống cùng hắn bằng nhau. Trần Phục Sinh run rẩy dữ dội trái tim ổn định rồi, thì cứ như vậy lừa dối. Vừa rồi đạo kia ánh mắt nhìn đến ta khí hải, có lẽ cũng nhìn thấy tinh đồ. Vì sao không có làm loạn, hết sức không phải là không có thấy tinh đồ. Trần Phục Sinh nội tâm có mãnh liệt vui sướng, vật ấy có thể trợ giúp hắn che đậy cường giả thăm dò. Từ Quế phân đối mặt kiểm tra cấm vệ quân, thần tình lạnh lùng, ném đi qua một quả lệnh bài. Cấm vệ đầu lĩnh sau khi kiểm tra, cung kính trả nợ, đại nhân, căn cứ tinh cung truyền đến cao nhất chỉ lệnh, Thiên Nguyên quốc cảnh nội đều tại phong tỏa trong phạm vi, gần đây không nên đi ra ngoài. Ta biết được. Từ Quế phân gật đầu. Trần Phục Sinh nhìn nhìn trời, vốn tưởng rằng rời khỏi Hắc Hà liền bình yên vô sự rồi, kết quả vẹn vẹn chạy ra khỏi một cái vòng đây. Hắn hiện tại coi như là minh bạch Thiên Dương Tinh Cung năng lượng, một tòa cổ quốc, nhân khẩu ước vạn, nói phong tỏa liền phong tỏa. Chờ đợi trở về quan tinh phủ, trong trong ngoài ngoài đều thấu phát trầm trọng khí tức. Trần Phục Sinh nắm đấm hơi nắm, chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ bây giờ còn là đệ tử ngoại môn, trong nhà có lao nhân nằm trên giường, ta đi về trước. Những đệ tử này đều là trầm mặt gật đầu, nếu như từ trường phong suy sụp rồi, Trần Phục Sinh thời gian liền khó khăn, bọn hắn cũng muốn đi theo không may. Trần Phục Sinh vội vàng hướng về ngoại môn tiến đến, có một số việc nên hỏi rõ ràng. Thôn Nguyệt, tuyệt đối là cực phẩm tinh kỹ. Như vậy Thôn Nguyệt nào, cũng là cực phẩm sao? Nếu như thật là, chỉ sợ Hoàng Thiên Thành trước kia thân phận địa vị, có thể so với tinh quân giống như. Ra ra, ta cuối cùng cảm thấy như vậy tìm tòi xuống dưới, rất khó có thu hoạch. Huyền Nguyên Xương tọa trấn Hắc Hà trung bộ khu vực, hướng đi một quốc gia chi chủ trong doanh trướng, bên trong tính tọa uy nghiêm lão giả, thấu phát thập phần kinh khủng sinh cơ. Nhất định phải móc ra, đây là thượng thiên ban cho chúng ta Thiên Nguyên quốc lễ vật. Quốc chủ thần mục như điện. Quan tưởng pháp bao nhiêu năm không hỏi thế hệ rồi hả? Càng là cá lọt lưới, giá trị lại càng cao, cũng có lẽ tìm hiểu nguồn gốc có thể móc ra một đoạn. Quốc chủ bàn bạc, thậm chí tổng bộ đến tinh quân, ta cùng hắn có chút giao tình, công lao có thể ghi tạc ta Huyền Nguyên gia tộc lên. Thế nhưng là, Thiên Dương Tinh Cung phản ứng có chút lớn rồi a. Huyền Nguyên Xương tuy kinh hỉ cũng là nghi hoặc, không đến mức đi. Người đây sẽ không đã hiểu. Quốc chủ nhàn nhạt trả lời, từ dị tượng quy mô nhìn lại. Quan tưởng pháp tu hành giả thiên phú cùng nội tính, chỉ sợ là vượt qua nhất lưu, tiềm chất bên trên rất khó đánh giá, tối thiểu nhất có thể đối với ký hiệu Thiên Tinh sư. Mà tại từng đã là năm tháng, bắt lấy cấm kỵ đường thành viên, gần như không có ai dẫn động đi ra tinh không dị tượng. Huyền Nguyên Xương lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai cùng dị tượng có quan hệ, trách không được xúc động Thiên Dương Tinh Cung thần kinh tuyến. Vượt qua nhất lưu tiềm chất, cướp lấy quần tinh lực lượng cổ tay, cái này chủ, ha ha, nắm giữ chính là chính thống cấm kỵ thiên trường, tuyệt không phải dân gian truyền lưu sách cấm. Quốc chủ bàn bạc, quan tưởng pháp nhất mạch sớm đã bị diệt trừ sạch sẽ rồi, như vậy tuyệt đối chính thống thiên trường, sau lưng rất có thể cất giấu một cỗ nhìn không thấy lực lượng, nếu có thể phá án và bắt giam, ta Huyền Nguyên gia tộc quật khởi ngay tại sang năm mùa xuân. Ra ra ta rõ ràng, cái này vận khí nếu như tới, làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta. Huyền Nguyên Xương cung kính lui ra về sau, đi theo hắn người hầu đi tới, điện hạ, có vị quan tinh phủ nữ đệ tử đến đây cầu kiến ngươi, hỏi thăm Lăng Diệu sự tình, nàng nói Lăng Diệu mất tích vài ngày rồi. Lăng Diệu, phế vật này. Huyền Nguyên Xương ánh mắt lạnh lẽo, đã còn muốn hỏi, cũng nên lấy ra chút ít đại giới, ta cũng tốt đi tìm người. Hắn hiện tại tay cầm quyền hành, quyết định nhanh chóng, bất luận cái gì bảo thuyền điều động đều cần đi qua hắn phê chuẩn. Trước mắt Hắc Hà đại loạn, yêu thú chạy thủ mạng, cũng đã dẫn phát đại quy mô chém giết, quan tinh phủ bên này tử thương cũng lớn hơn. Điện hạ có chỗ không biết, vị này nữ đệ tử rất có tư sắc, trước mắt đang tại người trong doanh trướng. Ân, cái này còn kém không nhiều lắm. Huyền Nguyên Xương nội tâm thoát ra tà hỏa, mộ chân cựu công không dưới, lại thua trận tụ tinh châu, hắn đã sớm muốn phát tiết một chút. Chờ đợi hắn trở về doanh trướng, mắt nhìn quy củ đứng ở bên trong hoàng ly, liền mặt lạnh lấy hướng đi sau ngọc bàn ngồi xuống lúc. Thị vệ rất thức thời lui ra, phân phó hai bên tuần tra đội tránh xa một chút. Hoàng ly bịa cứng trang phục, đau khổ cầu khẩn Huyền Nguyên Xương, Lang Diệu chết cùng không chết nàng đã không cần thiết. Trần Phục Sinh đã chết, thế nhưng là hắn cuối cùng là chính mình trên danh nghĩa đệ đệ, bởi vì Lăng Sâm ngoại ý muốn tử vong, Lăng Diệu biến mất, Lăng gia có người chỉ về phía nàng gái mũi nói nàng là khắc tinh. Hoàng Ly vô cùng bị khuất, những chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, đều là vì Trần Phục Sinh, chết rồi còn lưu lại một sạp hàng sổ nợ rối mù. Mà Huyền Nguyên Xương bất đồng, chân chính quyền quý, lại kế thừa phụ chủ đại vị, chỉ cần hắn lời nói Lăng gia không dám có xử. Thấy Huyền Nguyên Xương cầm lấy một quyển sách cổ quan sát, cũng không để ý đến chính mình, Hoàng Ly lanh lợi đi tới, vì hắn nắm bay, điện hạ, ta cũng không dối gạt người. Kỳ thật ta là Trần Phục Sinh tỷ tỷ. Huyền Nguyên Xương hổ thân thể hơi chấn động, Hoàng Ly hoảng sợ giải thích, điện hạ hãy nghe ta nói, ta cùng hắn không có liên hệ máu mủ, cũng đã sớm không có tỷ đệ tình cảm. Hoàng Ly đột nhiên giật mình, bởi vì thấy được Huyền Nguyên Xương cầm lấy sách cổ nội dung, có chút nghi hoặc dò xét phía trên đồ án. Nàng nhíu mày, cái này chút ít đồ án nhìn rất quen mắt. Người tại nhìn làm gì? Huyền Nguyên Xương không cần nhìn cũng biết nàng mơ ám, ngược lại là sách cổ bên trên quan tượng pháp thiên trường, là hắn từ Thiên Tinh phủ sao chép có được. Mấy ngày nay hắn tại nghiên cứu, nghi hoặc thứ này thật có thể tu hành. Chưa. Không sao, chính là cảm thấy phía trên này đồ án có chút quen mắt. Hoàng Ly bàn bạc. Vậy anh. Huyền Nguyên Xương khí hải mãnh liệt run rẩy, đột nhiên quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Hoàng Ly, tầm mắt buộc phát ra hừng hực vô cùng chùm tia sáng. Hắn kinh hãi đứng lên, sách cấm tại bên ngoài tuyệt không truyền lưu. Trước kia hắn cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, đọc qua vài trang tiện tay sao chép đi ra, thế nhưng là nàng Hoàng Ly một cái tiểu nhân quan tinh phủ đệ tử, vậy mà xem qua. Điện hạ, người đây là muốn. Hoàng Ly hô hấp dồn dập, hoảng sợ triệt thoái phía sau. Người đang ở đâu thấy? Huyền Nguyên Xương mi tâm bắn ra tinh thần rung động, lời nói giống như hoàng trung cửa chính thông vang ở Hoàng Ly bên hai. Ta. Hoàng Ly ôm đầu, không cách nào kháng cự Huyền Nguyên Xương tinh thần áp bách. Nàng sợ hãi, nhịn không được miêu tả trong đầu cảnh tượng. Hoàng Thiên Thành vừa bị bệnh tình huống không thể lạc quan, nàng trong nhà tìm kiếm tài vật chuẩn bị đem lão nhân hậu sự cho làm, kết quả tại Trần Phục Sinh dưới giường phát hiện một cái màu vàng quyển trục. Phía trên khắc lục nhân thể đồ án, cùng Huyền Nguyên Xương sách cổ rất là tương tự, thế nhưng tuyệt đối không có trên quyển trục khắc lục càng thêm tinh diệu. Trước kia nàng xem, không cảm thấy là cái gì tu hành tinh thư, cũng không có làm chuyện quan trọng. Trần Phúc Sinh, người xác định. Huyền Nguyên Xương rung động, tiếp theo cùng hỉ, cấm kỵ đường truyền nhân, là hắn, dĩ nhiên là hắn, ngươi xác định là Trần Phục Sinh sao?
Cái gì?
Hoàng Ly giống như ngũ lôi banh đỉnh giống như, người ở phía ngoài đang tìm Trần Phục Sinh. Đây là cái dạng gì thái tinh?
Chính là của hắn, thế nhưng vấn đề này cùng ta không quan hệ, ta liền quét mắt, tuyệt đối không có tu hành.
Hoàng Ly cuốn quýt giải thích, điện hạ nếu như không tin, có thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào khảo thí ta.
Ha ha, hạc hạc hờ à à à.
Huyền Nguyên Sương nhịn không được cười to, từ giao long thuyền sự tình phát đến tinh không dị tượng. Cái này chút ít có thể nói rõ, Trần Phục Sinh căn bản không có chết. Hắn còn sống, hơn nữa đột phá đến bị ngạn cảnh, câu thông bảy tinh đồ ở bên trong, đã dẫn phát tinh không dị tượng.
Đã thông, hết thảy đều đã thông.
Huyền Nguyên Sương cuồng tiếu không ngừng, Trần Phục Sinh, hạc hạc ha ha, ta xem hắn làm sao mới có thể phục sinh.
Người tới, mau tới người.
Trong doanh trướng, Hoàng Ly đại nao có chút chỗ trống, Trần Phục Sinh không chết.
Nàng sợ hãi, lo lắng, hối hận, chỉ là tầm mắt phức tạp tâm tình cuối cùng bị tham lam cắn nuốt, bắt sống cấm kỵ đường truyền nhân có thể trở thành tinh quân, nàng đầu báo có công cũng nên cho đẳng cấp cao nữ tinh quan địa bị đi.
Chương 45, chân hoàng thể.
Chương 45, chân hoàng thể.
Nguyệt Lạc tinh trầm, Thiên Nguyên Quan tinh phủ ngoại môn đông viện, trong không khí phiêu bạt một tầng đám sương, đủ mọi màu sắc chim tức như ẩn như hiện, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng kêu to. Lần lượt rời giường đệ tử ngẩng mặt làm ngơ giống như là cùng chim tức quanh quẩn một chỗ đoạn tuyệt với nhân thế rồi. Tại lùi bại trong sân, tiên tử đánh đàn, thon dài ngón tay ngọc xẹt qua dây đàn, phóng xạ vạn đạo lưu quang, nhất trọng tiếp nhất trọng nộn nhạo đến mây xanh. Vô số chim tức vây quanh lưu quang xoay quanh, theo Hàn Vũ Nhu bắn đến cuối cùng, tiếng đàn như biển, đầy trời lưu quang nổ vang, bệnh mà thành một trường cực lớn âm phủ, bộc phát ra kinh khủng ngũ sắc thần quang. Thậm chí to lớn bao la âm phủ ở trong, ầm ầm trong lúc đó lao ra một đầu ngũ sắc phượng hoàng, kéo theo ngũ sắc tiên ánh sáng rực rỡ.
Chiêm chiếp,
phượng hoàng dương cánh, bay lượn phía chân trời, phát ra kêu to tạo thành tiên nhạc thanh âm, đôn đốc sân nhỏ cảnh tượng đại biến, lộ ra các loại hiếm thấy linh điểu. Đây là một bức phượng hoàng bách điểu bức tranh, đem Hàn Vũ Nhu làm nổi bật dường như chim sơn ca thiên nữ, trắng như tuyết quần lụa mỏng theo gió pháp phới. Nàng tản ra thần thánh quang chói mắt, đặc biệt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ xương sống, khắc lục phồn áo hoa văn, bắn ra kinh khủng ánh sáng. Trong thoáng chốc, nàng xương sống giống như ngủ say thiên hoàng, bỗng hơi gãy đều, mong muốn dương cánh bay ra ngoài, quán xuyến trời xanh. Hàn Vũ Nhu sau lưng cũng chậm rãi lộ ra càng thêm khổng lồ phượng hoàng bức tranh, niết bàn tái sinh giống như ký thác vào hư không, đem nàng làm nổi bật càng thêm kinh tài tuyệt diễm.
Lao Trịnh, xem ta cháu gái khệ đàn bách điều chiếu phượng làm sao?
Trong phòng, Hàn Lão ngồi ở đơn sơ cái bàn trước, đắc ý tán dương, còn thỉnh thoảng từ không gian bảo vật bên trong lấy ra nhiều loại thực vật liệu. Có hoàng kim ma cô, kim chi ngọc diệp, núi lửa kỳ liên, tuyệt phẩm ngọc thủy, tử linh măng, nguyên hải linh ngư vân vân. Trong trong ngoài ngoài trên trăm loại nguyên liệu nấu ăn, người bình thường nghe đều chưa nghe nói qua, cũng không biết Hàn Lão cất chứa bao lâu, còn có càng thêm chân quý bốn màu đa bảo quy, hoàng huyết kê, kim ô vịt vân vân. Hàn Lão giống như nhà nông lão nhân, thanh lý cái này chút ít hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, ta nói Lao Trịnh à, tôn nữ của ta vẫn chưa tới 20, đã là danh truyền huyền giới thiên chi tiểu nữ rồi, đợi một thời gian nhất định thành châu báu.
Ai, còn có, đạo kia Dương Lô đều cùng nàng thân cận, tuy nói thể chất của nàng không hợp hợp đạo Dương Lô nhận chủ điều kiện, thật có chút quy củ chung quy phải sửa lại, ngươi thấy đúng không?
Hoàng Lão lười để ý đến sẽ hắn, ở trong nhà bận rộn đứng lên, cái kia treo trên vách tường trên trăm miệng đồ làm bếp, tại hắn vũ động bên trong lập lòe trăng sáng ánh sáng. Hoàng Lão chủ nghệ đã phản phát quy chân, còn có Hàn Lão cung cấp tuyệt phẩm linh nổi, tự chủ tiếp dẫn địa mạch chi hỏa, nguyệt hoa tinh ánh sáng rực rỡ, nấu nướng cái này chút ít chân quý nguyên liệu nấu ăn.
Đúng rồi Lão Trịnh, ngươi gần nhất thế nào? Ta ngược lại là bể bộn nhiều việc, cả ngày mang theo tôn nữ của ta du lịch thiên hạ, ven đường bên trong không biết bao nhiêu cường giả muốn đem nàng thu làm đệ tử.
Ngươi đoán như thế nào nhỏ tại, những người kia đều không được, không có tư cách bồi dưỡng chân hoàng thể.
Hàn Vũ Nhu vẫn còn ở khải đàn, lần lượt thay đổi mười mấy cái khúc rồi, nàng hiện tại có chút hốt hoảng, Hàn Lão càng là khoa trương nàng càng là kinh hãi lại mình.
Nàng đời này đều chưa từng nghe qua Hàn Lão như vậy khoa trương nàng, Lão đầu tử điên rồi sao?
Còn có nàng lần đầu nghe được Hàn Lão lại nhại dài dòng lắm điều không ngừng.
Ta là Lão Trịnh.
Phanh.
Hoàng Lão hung hăng đem dao phay chém vào trên tớt, không kiên nhẫn bàn bạc. Tiểu Tam, đi đâu? Mau tới dựng bắt tay.
Hoàng Lão thanh âm truyền lại đến sân nhỏ bên ngoài, ngồi trồn hổm trên mặt đất Lôi Tam đang tại hoài nghi nhân sinh. Sân nhỏ đi đâu? Tại sao không có rồi hả?
Cũng may Hoàng Lão thanh âm truyền đến, Lôi Tam chính là thấy được trong sương mù sân nhỏ đại môn, hắn cuốn quýt đi vào, thấy đánh đàn nữ tử ngẩn người. Chủ yếu là hắn nhìn không đến Hàn Vũ Nhu, đặt mình trong tại trong mây mù, chờ đợi hắn nghi hoặc chạy đến trong phòng. Hoàng gia gia, người như thế nào rời giường xuống bếp rồi? Cái này có thể khó lường, để cho Phục Sinh biết được cần phải cỡ trách ta.
Ngươi lão gia hỏa này người nào a? Không thấy được ta Hoàng gia gia bị bệnh, còn phải nấu cơm cho ngươi ăn.
Lôi Tam trừng mắt nhu nhãn chỉ vào Hàn Lão.
Hàn Vũ Nhu sắc mặt khẽ biến thành lạnh, vừa muốn đi qua đã chấn áp Lôi Tam, ai biết Hàn Lão mánh mà đứng lên, đồng tử lôi quang bốn phía, nhìn chăm chú lên quay người hướng đi phòng bếp Lôi Tam.
Ai bảo ngươi đứng lên, tiếp tục bán.
Hàn Lão gương mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn qua cho Hoàng Thiên Thành trợ thủ mặt đen lớn ngốc cái, bước chân không nhịn được đi vào, qua lại dò xét, càng xem càng là kinh hãi.
Tìm hoài mà chẳng thấy, đến toàn bộ không hưởng phí công phu.
Hàn Lão thân thể rất nhỏ phát run, hắn chính là tiên thiên lôi thể à, có thể đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa đệ tử, kết quả cho Hoàng Thiên Thành trợ thủ đều là bực này cái thế thiết yêu.
Hàn Lão trong nháy mắt trung thực rồi, chân hoàng thể tuy rằng trên đời vô song, có thể tiên thiên lôi thể một đơn lớn lên, lôi đỉnh và quân, cuốn mánh vô cùng, thích hợp hơn hắn con đường. Hắn tự Lôi Tam trên thân, mơ hồ thấy được từng đã là chính mình. Chính là có một câu không có một câu cùng Lôi Tam đáp lời, bất quá Lôi Tam đối với hắn có chút thành kiến,
nghiêm mặt không để ý đến hắn. Ngược lại hắn kỳ quái là Hoàng Thiên Thành động tác rất nhanh chóng, giống như trẻ tuổi hơn 10 tuổi, điều này làm cho Lôi Tam nhịn không được hỏi, "Hoàng gia gia, người hết?" "Khục, là ta cho hắn Hỏa Long đan, ngăn chặn ở hàn động." Hàn lão đắc ý tiếp nhận câu chuyện, "Đây chính là Đạo Dương Lâu ngao luyện cực phẩm tinh đan, chuyên cung cấp hắn dùng." "Hỏa Long đan, đây là cái gì đan dược?" Lôi Tam cũng không có nghe nói qua, nhưng vẫn là túi đầu nói câu cảm ơn. "Không ngại sự tình, không ngại sự tình, Hỏa Long đan ta chỗ này còn có 5 khối, trèo chống 2 3 năm không thành vấn đề." Lôi Tam tả nhãn mắt nhìn Hàn lão, lão già này sẽ không nói chuyện. "Ta nói Lao Trịnh, nhiều như vậy năm không gặp, lời của ngươi biến thiếu đi." Hàn lão nhiệt tình biểu hiện. "Đợi ăn cơm ngăn chặn không được miệng của ngươi. Ta nói Tiểu Tam, mời hắn đi ra ngoài." Hoàng Thiên Thành nhíu mày. Hàn Vũ Nhu sóng mắt tươi đẹp, nhìn Hoàng Thiên Thành còn xuống bóng lưng, rất khó đem hắn coi như linh chủ giới Thái Sơn bắt đầu liên hệ với. Nàng cũng không rõ ràng lắm Hoàng Thiên Thành chân chính tu hành cùng lai lịch, vẹn vẹn biết rõ hắn là cực hạn đáng sợ tán tu, tính tình quái gở, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Đã từng nghe nói bởi vì Hàn lão mộ tên mà đến mời hắn làm đồ ăn, Hoàng Thiên Thành nói thẳng không cho tinh quan làm đồ ăn, cái này có thể chọc giận Hàn lão. Kết quả, bọn hắn đánh 3 ngày 3 đêm, thì cứ như vậy đã trở thành hảo hữu chí giao. Có lẽ vậy, lấy Hàn Vũ Nhu vòng tròn luận quần, còn với không tới Hoàng Thiên Thành từng đã là qua lại. Nàng là thiên phú siêu tuyệt, tương lai trước trình biến lớn, thế nhưng đỉnh cấp cường giả vòng tròn luận quần, tuyệt không phải nàng có thể chạm đến. Hai cái cổ hủ lão đầu tử, một nửa thân thể đều xuống mồ rồi, lẫn nhau khoe khoang cái gì? Hàn Vũ Nhu trong nội tâm lẩm bẩm, nàng trước kia bài kiến lão đầu tử đánh nhau, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực bầu trời ngôi sao đều tại run rẩy. Hàn lão có chút bất đắc dĩ đi ra phòng bếp, hắn biết rõ Hoàng Thiên Thành bản tính, hoang tưởng, vì bức lợi dụ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động đem bảo vật giao ra đây. Đương nhiên hắn thủy chung đối với Hoàng Thiên Thành lòng có ấy nấy, năm đó nếu không phải hắn mời Hoàng Thiên Thành đi đào móc chí tôn bảo ẩn lúc đấy, cũng không biết luân lạc tới nơi đây. Đương nhiên tâm tình của hắn rất không tồi, tìm trọn vẹn 10 năm, mắt nhìn thấy bảo vật sắp tới tay, còn có sống sờ sờ tiên tiên bảo thể chờ hắn, coi như là lại tiêu phí 10 năm đều đáng giá. À đúng rồi lão Trịnh, cấm bị đường ngươi có lẽ nghe nói đi. Hàn lão nghĩ tới điều gì, cũng nên mở ra chủ đề. Hoàng lão ánh mắt hơi co lại, ta lại chưa từng đi tinh cùng, cũng không có chức vị, chưa từng nghe nói. Hàn lão rất là bất đắc dĩ, cũng không biết vì sao Hoàng Thiên Thành đối với tinh quan rất có thành kiến, nếu không phải như thế năm đó hắn làm sao lại trọng thương phía sau trốn ở chỗ này. Mặc dù 10 thành Hàn Nguyên chi độc khó giải, thế nhưng là lấy Thiên Dương tinh cung nội tình, cuối cùng vẫn là để cho hắn dễ dàng sống trăm năm. A lấy hiện tại Hoàng Thiên Thành thương thế, nhiều hơn nữa Hỏa Long đàn cũng vô sự vô bổ. Mấy ngày trước đây tinh không dị tượng, phải là cấm kỵ đường người nổi bật dẫn phát ra. Hàn lão nói câu, ngươi ở nơi này chờ đợi thời gian dài như vậy, có phát hiện hay không quan tinh phủ có người ở vụng trộm luyện? Hoàng lão phút chốc cứng ngắc tại nguyên chỗ, tinh không dị tượng là cấm kỵ đường dẫn xuất đến, còn bị tinh cung kiểm tra đo lường đến, ta đem phục sinh cho hại. Hắn triệt để trầm mặc, có thể tưởng tượng đến thôn nguyệt bên trên hắn có lưu linh hồn ấn ký như trước tại, điều này nói rõ phục sinh còn không có gặp chuyện không may. Hoàng lão cố nén ngập trời tức giận, lạnh lùng nói, các ngươi đối với cấm kỵ đường tương quan tin tức, phong tỏa thật là nghiêm mật. Cũng là không phải tận lực phong tỏa, chủ yếu là dẫn phát tinh không dị tượng, thật sự là phượng mao lân rắc giống như khan hiếm, ngươi không biết cũng có trách. Hàn lão trả lời như vậy, Hoàng Thiên Thành tâm tình ác liệt tới cực điểm, điều này nói rõ phục sinh hướng đi đối với đáng sợ độ cao, vì vậy đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thiên Dương Tinh cũng đã nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lạnh giọng nói, ha ha, không cho phép nhân gia tu hành, các ngươi cái này chút ít không có thiên phú hậu nhân, so với ai khác đều luyện chịu khó. Lao Trịnh, Hàn lão ánh mắt lạnh lẽo, chợt nhắm mắt lại, thở dài, nói cái này chút ít làm gì à, chúng ta có thể hay không đừng trò chuyện cái này chút ít. Ký nhân là bực nào vĩ nhân, ta và ngươi hoàn toàn chính xác không có tư cách trò chuyện xuống dưới. Hoàng Thiên Thành lạnh lùng trả lời. Hàn Vũ Nhu mặt mày biến sắc, bọn hắn không có tư cách trò chuyện. Nàng đối với kỳ nhân rất hiểu rõ có hạn, bởi vì coi như là tại Thiên Tinh phủ, cũng kiểm tra không ra kỳ nhân bất luận cái gì lịch sử. Hiển nhiên, kỳ nhân qua lại, toàn bộ bị xóa đi rồi. Ngươi, Hàn lão chỉ vào Hoàng lão, ngươi lão bất tử kia, nói cái này chút ít làm gì? Hàn Vũ Nhu dựng thẳng lỗ tai nghe lén, cấm bị đường liên lụy đến cái gì? Lấy Hàn lão thân phận cũng không dám nói bừa, chỉ sợ liên lụy đến tầng cao nhất. Hoàng Thiên Thành còn muốn nói tiếp, hắn không phải muốn cái gì sao? Cho hắn, thế nhưng muốn đem Trần Phục Sinh cấp cứu đi ra, nếu không một khi rơi vào tình cung tay, không tiếp tục quay đầu lại đường. Phanh. Ầm ầm trong lúc đó, quần áo lũ cái sọt thiếu niên xông vào, nắm lấy đại kiếm sôi trào tinh lực vật chất, vạch tìm tòi tầng tầng mê ngăn cách. Chương 46, tuyệt sát tao nhã. Chương 46, tuyệt sát tao nhã. Phanh. Hỏa Lân kiếm dâng lên lửa đỏ kiếm quang, phát hỏa mà thành một đầu kỳ lân hình chiếu, phẫn nộ đạp trời địa hàn núi, mở miệng lại phun ra thành thiên vạn đạo kiếm quang. Hết thảy đều là vì tinh lực vật chất, vòng đứng lên liền đánh, đối với bản thân hao tổn khá thấp, chém giết tam cảnh dễ dàng. Trần Phục Sinh còn tưởng rằng trong nhà tới cái gì địch nhân, cầm theo đại kiếm xông vào. O-O-N-G. Hàn Vũ Nhu xếp bằng ở trong sương ngủ, bấm tay một điểm, bóng ánh đầu ngón tay phun ra kiếm quang ngưng tụ mà ra một cái xanh biết đại kiếm, chống đỡ Hỏa Lân kiếm phong mang. Lôi Tam trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên hắn bị Trần Phục Sinh nắm lấy đại kiếm dọa sợ, còn có cô gái này bấm tay một điểm liền chống đỡ Hỏa Lân kiếm. Cái này có chút kinh khủng, mặc dù là Hỏa Lân kiếm sôi trào tinh lực vật chất, đều không thể đánh gãy xanh biết đại kiếm, thậm chí hắn cảm xúc đến khó tả phong mang, giống như ngủ say thần binh sống lại. Là ngươi? Trần Phục Sinh đồng tử tách ra kỳ quang, hắn nhìn rõ ràng Hàn Vũ Nhu chân thân, nội tâm hiện ra đủ loại khả năng. Chúc cái bệ lão giả. Hàn Nguyên chi độc. Hoàng Thiên Thành năm đó địch nhân. Bất chấp tất cả, Trần Phục Sinh tiên hạ thủ vi cường, tinh vân túi mở ra, miệng túi tản mát ra hút lực lượng, bá lập tức đem tính toán nữ tử nuốt đi vào. Hàn lão cái trán toát ra mảng lớn hắc tuyến, đây đều là cái gì chuyện hư hỏng? Chân hoàng thể bị tiểu nhân vật cho nuốt rời đi. Trần Phục Sinh còn tưởng rằng thuận lợi đã trấn áp Hàn Vũ Nhu, ai biết tinh vân túi mãnh liệt nổ vang, run rẩy, bành trướng, theo sát lấy muốn nổ. Cái gì yêu tinh? Trần Phục Sinh sợ hết hồn, làm lưu ý đến Hoàng Thiên Thành không việc gì, vội vàng bung ra miệng túi, lập tức có sáng chói kiếm quang xẹt qua không trung, một vị tuyệt sắc mỹ nhân bay lên trời, giống như thiên ngoại phi tiên. Oanh! Hàn Vũ Nhu sáng lạn cùng thần thánh, tóc đen óng ánh, quần áo di động, cơ thể mông lung thánh khiết bừng sáng, trắng như tuyết cổ sống hình như có chân hoàng gáy kêu cùng nhảy lên, có tuyệt sắc tao nhã. Trần Phục Sinh kinh hãi, cô gái này giống như là niết bàn trùng sinh vương hoàng, nắm lấy kiếm thai bay vọt hạ xuống, chỉ cảm thấy cả vùng trời mà đều bị nàng cho sông nát rồi. Bực này năng lượng, bực này vật chất chấn động, cường ngạnh để cho hư không đều tại run rẩy, trong thời gian ngắn có thể đánh bại 10 cái từ trường phong. Trần Phục Sinh tránh cũng không thể tránh, trốn không có thể trốn, hỏa lân kiếm tỏa ra tinh lực vật chất tùy thời tan vỡ. Thiên tinh sư, thiên tiên bảo thể. Đây là Trần Phục Sinh trực giác. Dừng tay cho ta. Hàn Lao tức giận đến cái mũi đều lệch ra, vừa rồi hắn đem Hàn Vũ Nhu khoe khoang giống như một đóa cựu tiên bông hoa. Kết quả vừa giao phong liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Tuy nói tinh vân túi không cách nào hữu hiệu trói buộc chặt Hàn Vũ Nhu, ngắn hạn cũng bị nàng cho sống nát. Có thể nàng đích sắc mất đi tiên cơ a, cái này nếu đụng tới cường địch còn chịu nổi sao? Chỉ sợ cũng bị trong nháy mắt chảm bạo. Điều này làm cho Hàn lão nổi giận, cường giả chém giết thắng bại chỉ ở một hơi trong lúc đó, nếu là đụng tới thế lực đối địch sát thần, Hàn Vũ Nhu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói lão Hàn, ngươi đối với tôn nữ của ngươi bảo vệ vô cùng tốt, không giống cháu của ta là một cái lớp người quê mùa. Hoàng lão thoải mái cười to. Hắn chấn động Trần Phục Sinh trốn thoát, lại ngoài ý muốn hắn bây giờ trạng thái. Bởi vì tại Hoàng Thiên Thành cảm giác ở bên trong, Trần Phục Sinh chưa từng có cứng rắn thể hiện, sinh mạng thể xuất trình cũng rất bình thường. Đương nhiên Hoàng Thiên Thành nhìn chăm chú lên Hàn Lao, hắn cũng không có phát hiện Trần Phục Sinh vấn đề. Nếu như thật là như vậy, nhìn đến Phục Sinh hoàn toàn chính xác có kỳ ngộ. Hàn Lao trên mặt không ánh sáng, Hàn Vũ Nhu tức giận vô cùng, nói, ta vừa rồi chính là khinh thường. Hàn Lao hung hăng trừng nàng liếc mắt, điều này làm cho Hàn Vũ Nhu vô cùng bị khuất, thế nhưng không dám tranh luận, cũng nghĩ lại, từ khi đến địa phương nhỏ bé đến, cũng xác thực tư giãn, càng không nghĩ đến có người dám can đảm bạo phạm nàng. Đương nhiên Hàn Vũ Nhu cùng Hàn lão đều không có nhận ra Trần Phục Sinh, chủ yếu là hắn và năm trước so với biến hóa quá lớn. Trần Phục Sinh một bụng nghi vấn, bọn hắn nhận thức. Chúc cái bệ lão giả cường ngạnh hắn chứng kiến qua, giao long đều dám can đảm câu à, chỉ có thể nói Hoàng Thiên Thành từng đã là thân phận rất là không hợp thói thường. Phút chốc, Trần Phục Sinh nắm lấy hỏa lần kiếm thoát ly lòng bàn tay, rơi vào Hàn lão trong tay. Trần Phục Sinh không có gì tâm tình chấn động, Hàn lão liền cực phẩm linh ngư đều không nhìn chúng mắt, mặc dù hỏa lần kiếm quý trọng chút ít, cũng không đến mức đoạt hắn bảo vật. Hoàng Thiên Thành cũng kinh ngạc, cái này kiếm thai lân phiến, cùng kỳ lân chủng tộc có chút quan hệ, chẳng lẽ là hỏa lân thú lân phiến rèn đi ra? Hẳn là. Chúc cái bệ lão giả dò xét một chút, bàn bạc, hỏa lân thú chính là kỳ lân nhất tộc chi thứ huyết mạch, chất liệu nhìn lại có thể đắp nặng cực phẩm tinh khí. Chỉ là trôi này hỏa lân kiếm, chất liệu tiềm chất sói mòn quá nhiều, đại khái thuộc về thượng cổ bảo vật. Trần Phục Sinh kinh hỉ, thượng cổ truyền thừa xuống. Nhìn đến hỏa lân kiếm tiềm chất xa không chỉ chừng này, cần phải nghĩ biện pháp tu bổ. Hàn lão đem hỏa lân kiếm đưa cho hắn, cũng quét mắt Trần Phục Sinh, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Không có xuất sắc mắt sáng chỗ. Trần Phục Sinh đem kiếm thai thu hồi sau đó, đối với Hàn Vũ Nhu bàn bạc, vừa rồi đã hiểu lầm, tiểu thư chớ trách, ta cũng là lo lắng ra ra gặp nguy hiểm gì. Hàn Vũ Nhu vừa muốn phát tác, có thể tưởng tượng muốn chuyến này lai lịch, hừ lạnh một tiếng, sau này đừng đi lên liền động tay đông chân, chú ý một chút, nếu không ta nếu khống chế không nổi, ngươi muốn hỏng bét rồi. Trần Phục Sinh cười cười, lại đối với Hàn lão chào, người sau thì là nhìn ra giữa hai người quan hệ tuyệt không phải lôi tam có thể so sánh với, cũng không có không phong khoáng. Bá. Hắn tay áo hất lên, chạm chỗ long phượng cây đàn hương hộp rơi vào Trần Phục Sinh trước mặt. Trần Phục Sinh mở ra phía sau mắt nhìn, Thủ Tinh Châu. Tiền bối, đây là hạng gì bảo vật? Trần Phục Sinh phát hiện phẩm chất so với Huyền Nguyên Xương cao hơn chút ít, cái này lễ gặp mặt có chút quý trọng. Thu đi, ta là gia gia của ngươi từng đã là hảo hữu, nhiều năm không thấy đến đây tự ôn chuyện, ngươi không cần khẩn trương. Hàn lão mỉm cười, vật ấy không nặng cũng không nhẹ, lại phù hợp bất quá. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Trần Phục Sinh mừng rỡ, điều này làm cho Hàn Vũ Nhu tốn hơi thở lời, ngồi ở trong sương mù đột bội, ta lễ gặp mặt đi đâu? Trần Phục Sinh lưu ý đến Hoàng Thiên Thành ở trong nhà làm đồ ăn, tay chân còn như thế nhanh chóng, nhịn không được hỏi thăm Hàn lão. Hiếm thấy ngươi có hiếu tâm. Hàn lão bị lão hưu cũng cao hứng, vừa rồi Trần Phục Sinh biết rõ nguy hiểm còn sống tới, vực này tâm ý hắn làm sao có thể nhìn không ra. Người chết như đèn diệt, có thể có hiếu thuận ban bối dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng cũng là một lớn chuyện may mắn, hắn cũng không có nói loại độc này khó giải, thuận tiện đề cập viên giới bảo tàng đấy, cái này chính là hắn kế tiếp đàm luận chủ đề. Trần Phục Sinh nghĩ tới từ trường phong đề cập chí tôn bảo ẩn nút địa. Thượng cổ trong thời kỳ hủy diệt cựu phẩm ngôi sao, có thể trị tốt hơn Hàn Huyền chi độc, đương nhiên cựu phẩm ngôi sao có hay không triệt để hủy diệt, ai cũng nói không chính xác. Hàn Lao chỉ có thể đã nói như vậy câu. Cựu phẩm ngôi sao, duy nhất giải độc hy vọng. Trần Phục Sinh ngắn ngủi trầm mặc, tầm mắt toát ra một ngọn lửa. Hắn không có gì rộng lớn lý tưởng, cũng không có cái gì lâu dài mục tiêu, chỉ muốn để cho Hoàng Thiên Thành sống rất tốt, báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Hắc Hà đại họa đều trốn ra được, Trần Phục Sinh không cho rằng còn có so với sinh tử càng khó sự tình. Hàn Vũ Nhu lưu ý đến Trần Phục Sinh ánh mắt, rất muốn đi tới đả kích biết rõ cái gì là chí tôn bảo ẩn nút mà sao. liền tu vi của hắn bên ngoài khu vực chém giết đều chân đứng không vững, chỗ sâu cảnh tượng cũng chỉ có thể nhìn xa một cái. Chỉ là Hoàng Thiên Thành cùng Hàn Lão đều ở đây ở bên trong, nàng chỉ có thể nhịn tính tình táo bạo. Trần Phục Sinh mượn cơ hội hỏi thăm Hàn Lão cấm kỵ đường, hắn vấn đề chưa nói tới đột ngột, nhìn đến vấn đề xuất từ tinh không dị tượng lên. Trần Phục Sinh cảnh giác, ngày bình thường tu hành tự nhiên sẽ không dẫn phát dị tượng, chẳng lẽ là tương lai phá vỡ đại cảnh giới đều muốn dẫn xuất dị tượng? Nếu là thật sự như thế, tương lai có thể đã khó khăn. Thậm chí, hắn nhìn Hàn Lão không muốn nói chuyện cái đề tài này, ngược lại là hắn nghi hoặc, tinh độ toát ra ánh sáng sương mù, nội bộ cắt miệng dần dần lóe sáng màu sắc, trung quy có loại áp xúc ngồi sao mùi vị. Hắn cho rằng tinh độ tại tiến hóa, có lẽ biến dị, chờ đợi chấm dứt còn có thể bình thường câu thông tinh độ thiên trụ. Nhanh ban đêm rồi, Trần Phục Sinh bị mê người mùi thơm câu dẫn, phòng bếp hiện ra ngũ sắc lục sắc vầng sáng, làm cho người ta lời rèm pha ướt át. Đừng nói hắn, Hàn Vũ Nhu đều nhiều lần nhìn quanh, linh chủ giới đỉnh cấp tông sư ra tay, có lộc ăn đúng là hiếm thấy. Phục Sinh, cái kia lão đầu tử nói muốn thu ta làm đệ tử, ngươi nói sự tình dựa vào không đáng tin cậy. Lôi Tam đem Trần Phục Sinh kéo đến một bên hỏi thăm, hắn chỉ có thể bình tĩnh bàn bạc, vị tiền bối này tuyệt đối là cao nhân, ngươi muốn nắm chặt. Đang lấy tinh thần niệm lực lượng nghe lén Hàn lão, mặt mày hớn hở, nhìn đến vừa rồi cái kia phần lễ không có uổng phí tiền đưa. Trần Phục Sinh xem vô cùng rõ ràng, Lôi Tam đại khái thuộc về chưa từng thức tỉnh tiên thiên bảo thể. Lấy Hàn lão thân phận nếu như có thể đem Lôi Tam coi là đệ tử thân truyền đối đãi, đây đối với Lôi Tam mà nói thật đúng một bước lên trời. Ta muốn bái sư rồi. Lôi Tam kinh hỉ, mong đợi, kích động, hắn không nghĩ tới cũng có thể trở thành tu hành giả, thật sự giống như là nằm mơ đồng dạng. Trước mắt, vạn dặm hắc hà rung chuyển, mảng lớn lực lượng tinh thần ngưng tụ bảo thuyền, lấy lê đỉnh quét liệt khí thế, đang tại hướng lên trời nguyên quan tinh phủ đường về. Cái này tiểu hầu con trên nhảy dưới tránh hồi lâu, cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huyền Nguyên Xương tay cầm quyền hành, quyết định nhanh chóng, như là đứng ở tinh quân đại vị phía trên, bệ nghệ chúng sinh. Hắn đắc chí vừa lòng, cười to không ngừng, dự ở hắn bên người Hoàng Ly tâm tình nhiệt liệt. Huyền Nguyên Xương nói cho nàng biết chờ đợi hết thảy đều kết thúc, nàng có thể đưa thân tại đẳng cấp cao tinh quan, trở thành thiên nguyên quan tinh phủ trong lịch sử, trẻ tuổi nhất đẳng cấp cao tinh quan. Nhân sinh kỳ ngộ chính là thần kỳ như thế, có lẽ càng lớn kinh hỉ còn đang đợi chính mình. Mộ Chân ở phương xa nhìn qua đầu thuyền bên trên một nam một nữ, bảo thuyền trở về, Hoàng Ly vậy mà có thể đứng tại Huyền Nguyên Xương bên người, nàng cảm giác cái này đầu mâu tựa hồ chỉ hướng hư hư thực thực táng thân Hắc Hà Trần Phục Sinh. Huyền Nguyên Xương không có công bố ra ngoài bất luận cái gì tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trước mắt Hắc Hà bên cạnh bờ đã xa xa đang nhìn rồi. Chương 47, bầu trời tinh hà chuyển chương 47, bầu trời tinh hà chuyển đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Mọi người ngồi vây quanh tại đơn sơ trước bàn ăn, nhìn qua đầy bàn dâng lên dáng chiều thức ăn, luôn luôn chút ít không chân thực. Những thức ăn này đồ ăn Trần Phục Sinh 9/9 đều chưa từng gặp qua, duy chỉ có Tử Linh mang hắn nhận thức, ngày xưa tại Giao Long thuyền trong phòng bếp, Huyền Nguyên Xương lấy ra như vậy nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là cái kia căn măng chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn, lấy yêu thú thịt đun như bọn hắn còn tham ô không ít, thế nhưng là cái này tràn đầy một bản con hiện ra màu tím thần hà măng, ít nhất cũng có hơn 10 cân. Trần Phục Sinh hoàn toàn chính xác bị kinh sợ rồi, cái này nhiều lắm ít tinh thạch, rất khó đánh giá chắc đi ra, đại khái thuộc về hàng không bán, có lẽ là bảy đồ cúng thiên tinh cung hoạch tâm tầng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hàn Lao gấp khơi đánh giá, vẻ mặt hưởng thụ nhai từ từ chấm nước nghẹn, mùi vị như cũng là cấp cao nhất, chỉ là so với đã từng thiếu chút gì đó, đương nhiên đủ để cho hắn đại báo có lực ăn. Trần Phục Sinh gấp khơi hoàng kim ma cô, ngon cực kỳ, mùi vị từ từ tản ra, bên ngoài thân tỏa ra kim quang, huyết nhục thân thể giống như bị quỳnh tương ngọc dịch ngâm, sinh mệnh căn bản đã nhận được hữu hiệu bổ dưỡng. Hắn cảm thấy rung động, lấy hắn hiện giai đoạn thân thể bộ rễ, cái này khối hoàng kim ma cô đều có thể tiếp tục lớn mạnh hắn nhân thể bộ rễ, thật đúng có chút kinh khủng. Chờ đợi hắn ăn một cái muỗng ngọc tùy nước canh, thân thể tỏa ra mỹ ngọc sáng bóng, lục phủ ngũ tạng giống như ngọc cầm cố hóa, khí lực hùng hậu giống như núi. Mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn công hiệu cũng không cùng, đặc biệt núi lửa kỳ liên ẩn chứa âm dương nhị khí, tuần hoàn thân thể, sinh sôi vạn vật sinh mệnh hoạt tính. Trần Phục Sinh một miệng hương thơm, thủy chung tại áp chế bản thân trạng thái, để cho tinh hoa vật chất giấu kín thể xác chỗ sâu, chỉ là kim ô bị nước canh suýt nữa để cho hắn bạo lộ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cái này kim ô quả chính là thượng cổ linh cẩm, có kim ô tộc quần huyết mạch, cái này chút ít nước canh bao trùm trái tim, dược lực đôn đốc sinh mệnh tinh huyết đều muốn nổ phun trào. Hoàng huyết kê càng thêm khó lường, bổ khí máu, cường tráng căn cốt, ẩn chứa khổng lồ nguyên khí, Trần Phục Sinh không dám ăn, bởi vì hắn biết mình không vững vàng. Lôi Tam biến hóa duy trì liên tục kinh người, hô hấp ở giữa đều sấm rền quần quần phá thể, bên ngoài thân hiện ra thiểm điện dấu vết, đưa hắn khôi ngô khí lực làm nổi bật giống như lôi điện chiến thần giống như. Trần Phục Sinh động dung vừa vui mừng, đây là tiên thiên lôi thể sao? Hàn Vũ Nhu thuộc nữ giống như nhai từ từ chậm nấc nghẹn, cũng bị Lôi Tam khí tượng kinh sợ, chắc không được Hàn Lao đối với hắn như thế đối đãi, tương lai bên giới thiên yêu có hắn một chỗ cắm rủi. Đối với cái này cái ngốc đại cá tử Hàn Vũ Nhu thoạt nhìn vô cùng thuận mắt rồi, làm lưu ý đến Trần Phục Sinh chính là trong nội tâm hừ lạnh, hắn bên ngoài thân mặc dù màu sắc đậm đặc, kỳ thực sinh mạng thể xuất trinh như trước nhỏ yếu. Phung phí của trời. Hàn Vũ Nhu vô cùng mang thủ, bực này tuyệt đỉnh thuốc bổ. Đối với tứ cảnh đều có kỳ hiệu quả, bình thường tinh sư uống thuốc lực lượng đều sói mòn hết. Nàng cũng kinh ngạc, vì sao Lôi Tam càng mạnh hơn nữa Hoàng Thiên Thành không có thu làm cháu trai đối đãi. Trần Phục Sinh đang tại kéo dài công việc, đem trong cơ thể sinh mệnh tinh huyết cất giữ tại khí hải ở bên trong, chuẩn bị tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến tiêu hóa hết trở lại ăn. Chắc không được người người đều muốn trở thành cường giả, đây quả thực là vô thượng hưởng thụ. Trần Phục Sinh nhìn Hàn Lão, lão nhân môi đạo đồ ăn liền ăn một miếng, nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ, một lúc lâu sau mới động đũa. Trên thực tế, tu hành đến hắn cái này phương diện, cái này chút ít nguyên liệu nấu ăn tiến bổ sung tự nhiên không có chút ý nghĩa nào rồi, vẻn vẹn hưởng thụ vị giác trùng kích. Ta nói Lao Trịnh a. Hàn lão nhấm nháp xong đa bảo quy về sau, không đếm xỉa tới bàn bạc, từ biệt 10 năm, ngươi cũng hai tóc mai gặp chợt nhìn, cũng nên vì bọn nhỏ suy tính. Hàn Vũ Nhu có chút khó khăn buông xuống mắt đũa, nhìn qua đầy bản thức ăn, tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bởi vì kế tiếp nói chuyện sắp sửa ảnh hưởng nàng cả đời. Hàn Vũ Nhu tự xưng là thiên phú siêu tuyệt, có thể cùng đạo tinh sư đối tiêu, thế nhưng nàng rõ ràng này thiên địa ở giữa, còn có so với nàng đáng sợ hơn có 102 kỳ tài, thánh tinh sư. Nhân vật như vậy như là thánh nhân buông xuống phàm tục, mới thật sự là tuyệt đỉnh cấp. Lôi Tam đã hỗn loạn ngủ rồi, Trần Phục Sinh cũng nhìn về phía Hoàng Thiên Thành, đến tột cùng là bọn hắn 10 năm không thấy, hay vẫn là Hàn lão tìm hắn 10 năm. Hàn Uyên từ biệt, ngươi cũng già đi rất nhiều. Hoàng Thiên Thành nhàn nhạt bàn bạc, từ khi thượng cổ trong thời kỳ kết thúc, các lộ tu hành giả tiền hô hậu ủng đảo sâu chu triều bảo tàng, cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy toàn cảnh. Trần Phục Sinh không biết thống ngự chu triều thượng cổ bá vương mạnh bao nhiêu, nhưng đối với Hàn Uyên có chỗ nghe thấy, bị ngạn tinh sư đều có thể chết quóng, cùng hung cắt, lại mai táng trong lịch sử huy hoàng nhất siêu cấp thế lực. Mà Hàn Uyên hình thành, cũng cùng thượng cổ cuộc chiến có quan hệ, kết quả sau cùng tự nhiên là chu triều hủy diệt, thánh tinh vẫn lạc, mà mai táng chu triều Hàn Uyên đã trở thành tầm bảo chỗ. Hàn lão có chút trầm mặc, uyên giới cùng Thiên Dương tinh cung đối đẳng thế lực có một đám, lẫn nhau mục tiêu chính là chu triều bảo tàng cùng cấm kỵ đường tu hành giả. Chỉ là hắn vẹn vẹn đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú, Hoàng Thiên Thành đồng dạng cũng là, nếu không năm đó không đến mức tại mở ra một mảnh bụi phong bảo ẩn nút trên đường, gặp Hàn Uyên chi độc trả tấn. Năm đó cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có một nhóm cường giả nuốt hận trên đường, sự kiện kia sau đó, từ đó đã dẫn phát các lộ thiên tinh phụ chi tranh. Tranh giành, tự nhiên là mở ra trạng thái chí tôn bảo tàng. Chỉ bất quá Hoàng Thiên Thành tuy trọng thương, có thể hắn năm đó lại thu hoạch kinh thiên bảo vật, chỉ hướng chu triều mạnh nhất bảo tàng khu vực, đây cũng là Hàn lão tìm hắn nguyên nhân chủ yếu. Ngươi tới này không đơn giản vì chìa khóa đi. Hoàng lão hỏi. Thôn Nguyệt hủy diệt rồi sao? Hàn lão mở miệng. Cho dù là không hủy diệt, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi sao? Hoàng Thiên Thành lắc đầu, cái này chính là tổ truyền bảo vật, làm bạn hắn cả đời. Đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không muốn Thôn Nguyệt, chỉ là tinh kỹ tiềm ẩn giá trị, ngươi nên biết đối với ta Thiên Dương tinh cung biết bao trọng yếu. Hàn lão đáp lại, có một số việc thật sự nên giải quyết xong, ngươi có yêu cầu cứ việc có thể nói ra. Trước kia ta để cả qua, lấy Thôn Nguyệt tinh kỹ, giao dịch Thiên Dương tinh kỹ. Hoàng Thiên Thành cười nhạo một tiếng, hoàn toàn đúng chờ giao dịch, có thể bên kia sẽ không đáp ứng. Hiện tại càng thêm không có khả năng. Hàn lão lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Thiên Dương tinh kỹ chính là Thiên Dương tinh cung không truyền bí mật, người nào dám can đảm một mình truyền ra bên ngoài, càng là liên quan đến đạo Dương lô truyền thừa. Đương nhiên, lui một vạn bước mà nói, ta mặc dù là cho các ngươi, lấy Thiên Dương tinh kỹ tu hành khó khăn phương diện, nắm giữ sát suất thế nhưng là cực thấp cực thấp. Tu hành tinh kỹ cần đặc biệt truyền thừa của chủ, cũng gần như đều là duy nhất một lần, nếu là thất bại vậy cũng liền thua thiệt suất hết rồi. Đương nhiên, Hàn lão lời nói xoay chuyển, nếu như Lôi Tam bái nhập môn hạ của ta, ta hứa hẹn có thể truyền thụ cho hắn. Thiên Dương tinh cung tự nhiên có hạch tâm nhất mạch, mặc dù là từ bên ngoài đến tộc quần truyền thừa đệ tử, cũng mơ tưởng chạm đến Thiên Dương tinh kỹ, cái này suy cho cùng liên lụy đến bọn họ đặt chân căn bản. Chỉ là cầm đi Thôn Nguyệt, để cho Lôi Tam đi đón sở cái này quyển sách truyền thừa, Hàn lão vẫn có nắm chắc. Cũng được. Hoàng Thiên Thành nhìn Trần Phúc Sinh, bàn bạc, ta đây tôn nhi có chút thiên phú, ta hy vọng hắn có thể bái nhập Thiên Tinh phủ, cho hậu đãi điều kiện đãi ngộ. Hàn lão nhíu mày, yêu cầu này đối với hắn không khó, Trần Phúc Sinh muốn đi cửa sau cũng có thể Hàn lão lo lắng sẽ cho hắn rước lấy nguy hại. Thiên Tinh phủ bên trong chi tranh đấu, so với ngoại nhân dự đoán còn muốn tăng cấp, đơn giản là tự nguyện đãi ngộ gì gì đó, tồn tại sinh mệnh thai hoàng ẩm. Trần Phúc Sinh không hiểu vì sao Hoàng Thiên Thành muốn cho hắn đi Thiên Tinh phủ, cái này chẳng phải là tại hồ dưới mông sinh tồn. Ta sẽ cho hắn đệ tử hạch tâm thân phận. Hàn lão hay vẫn là hứa hẹn, đây là gần với Hàn Vũ Nhu chuyển thừa đệ tử thân phận đãi ngộ. Trần Phục Sinh kinh hãi, đệ tử hạch tâm so với Huyền Nguyên Dương thân phận cao hơn, có thể được đến Thiên Tinh phủ chân truyền, nhìn đến Hàn lão thân phận so với hắn dự đoán còn muốn kinh thế hai tụ. Nguyên rồi chí tôn bảo tàng sắp mở ra đi, trên tay ngươi có lẽ nắm giữ một chút chìa khóa đi. Nghe nói như thế Hàn lão cười khổ một tiếng, ngươi muốn cho Trần Phục Sinh đi chí tôn bảo tàng, ở giữa nguy hiểm ngươi cũng đã biết, chìa khóa tiềm ẩn mạo hiểm ngươi có thể nghe ngóng. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Hoàng Thiên Thành mỉm cười một tiếng, ta những điều kiện này, cùng hoàng kim chìa khóa so với cũng không coi vào đâu, huống chi ngươi gặt hái được tiên tiên lôi thể. Người lão gia hỏa này vận khí thật là tốt. Hàn lão nhếch miệng lên, cố nén cười, nhìn về phía Trần Phục Sinh chính là nhíu mày. Hoàng Thiên Thành không có nghe hiểu ý của hắn sao? Trần Phục Sinh tại Thiên Tinh phủ tu hành mấy năm, tại hắn che chở tiếp theo đường trở thành tinh quân, đây không phải là chính là thông thiên con đường sao? Mặc dù là không có cái này chút ít giao dịch, xem đại lão hưu trên mặt mũi nên hỗ trợ hắn sẽ không chối từ, coi như là không thành được tinh quân cũng có thể phú quý cả đời a mà đi bảo tàng mà chém giết, nguy hiểm hệ số thật sự là rất cao, không có thực lực tuyệt đối làm sao có thể đứng được ở chân. Hàn lão vốn định muốn thuyết phục, nhưng khi hắn thấy Hoàng Thiên Thành túi đầu ăn cơm, bực này chấm dứt nói chuyện ý tứ, để cho Hàn lão thoáng thở dài. Cái này chút ít ta đều đáp ứng, bảo tàng chìa khóa bên trên sự tình ta cũng cần cầu thông mấy ngày. Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy, Trần Phục Sinh đi theo đứng lên, Hàn Vũ Nhu tươi đẹp mắt to khó khăn từ trên bàn cơm dựa vào, nét cặp môi đỏ mọng, đứng lên như y đi một khối thúy ngọc bánh ngọt, đi theo Hàn lão rời đi. Trần Phục Sinh đưa đến cửa ra vào, lại vòng trở lại. Trần Phục Sinh có đầy mình lời nói muốn hỏi, Hoàng Thiên Thành thì là đi phòng bếp, chuyển mở bát nước, mang theo hắn đi hỏa mạch chỗ. Ra ra phía dưới này thậm chí có một cái hỏa thuộc tính linh mạch. Trần Phục Sinh lắp bắp kinh hãi, lòng đất đường hầm lửa đỏ, có loại điên cuồng bạo khí hơi thở, để cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Thậm chí, đây là hỏa mạch tiên lặng trạng thái, hắn nhìn mắt đục mở hỏa mạch lỗ hổng, nhìn quanh có thể thấy vô tận nham thạch nóng chảy lửa bừng. Trần Phục Sinh cũng có chút im lặng, quan tinh phủ cao tầng vậy mà không có phát hiện nơi này có linh mạch. Những người khác ưa thích nghe lén, chúng ta ở chỗ này nói chuyện rất an toàn. Hoàng Thiên Thành giản mua cười cười. Ra ra, bảo tàng chìa khóa rút cuộc là cái gì a? Còn có ta vì sao phải đi thiên tinh phủ? Hắc Hà hành trình, ngươi cũng thấy đấy phản ứng của bọn hắn, hoặc là ngươi hiện tại đình chỉ tu hành, hoặc là ngươi tỏa ra sinh tử sông đi lên. Như vậy ngươi, rốt cuộc muốn lựa chọn đường gì? Hoàng Thiên Thành vô cùng nghiêm túc hỏi. Trần Phục Sinh không chút do dự trả lời, đường ngay ở dưới chân ta, làm sao có thể có lùi bước đạo lý? Vâng. Trần Phục Sinh cũng không hề áp chế sinh mạng thể xuất trình, toát ra chói mắt sặc sỡ sáng bóng, theo thân thể hấp thu nguyên liệu nấu ăn dược lực, nôn xưa cũng nạp mới, sinh mệnh hoạt tính cứng rắn leo một mạng lớn. Trong thời gian ngắn, hắn có loại siêu phàm nhập thánh sinh mệnh khí tượng, lỗ chân lông toát ra sinh mệnh tinh huyết, đã có lang yên quần cuộn quay cuồng dấu hiệu rồi. Bầu trời tinh hà chuyển, nhân gian màn che rủ xuống. Hoàng Thiên Thành ngửa đầu, nhìn qua đặt mình trong tại sặc sỡ bên trong bóng dáng, hắn giống như đứng thẳng tại thâm sâu tinh không, của tình quang điểm bao quanh hắn long lánh, dường như ngân hà chiến thứ nhất bao trùm tại cơ thể bên trên. Hắn kích động cùng rung động, ngắn ngủi mấy tháng, một kẻ phàm tục biến hóa nhanh chóng, đắp nặn ra tiềm chất vô song thể chất đi ra, kỳ nhân hoàn toàn xứng đáng vĩ nhân. Chương 48, Chí Bảo Mê Tung chương 48, Chí Bảo Mê Tung ra ra, lời này ai nói? Trần Phục Sinh giật mình, bầu trời tinh hà chuyển, nhân gian màn che rủ xuống. Thế gian tinh hà lực lượng rủ xuống, bao phủ ở hồng trần trong cuộc sống, vô cùng phù hợp kỳ nhân sáng lập hồng lô quan tượng pháp. Hắn hiện tại không phải là quần tinh lực lượng gia thân. Tuy hiện tại liên quan đến hay vẫn là ngôi sao biên giới vật chất, có thể tương lai sớm muộn gì có thể hấp thu tinh thể căn nguyên tinh hoa. Kỳ nhân. Hoàng Thiên Thành trả lời như vậy, Trần Phục Sinh sinh mệnh tiềm năng thật sự vô cùng phi phàm, tốc độ tiến bộ vượt qua hắn dự đoán, điều này làm cho hắn đối với Phục Sinh tương lai tràn đầy tin tưởng. Thậm chí Trần Phục Sinh thân thể bộ dễ còn có thể trở nên mạnh mẽ, hồng lô quan tượng pháp cuối cùng liên quan đến tiền tam cảnh. Lần này là ra ra khinh thường, thật không ngờ quan tượng pháp còn có thể dẫn xuất đến tinh không dị tượng, sau này ngươi ngàn bạn phải cẩn thận làm việc, nhớ lấy không thể liều lĩnh. Hoàng Thiên Thành tự trách, tu hành giả, không thiếu hụt nhất chính là thời gian, thế nhưng là sinh mệnh chỉ vẹn vẹn có một cái. Tương lai phá tam cảnh, thật đúng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Trần Phục Sinh gật đầu, hắn hiện tại quá nhỏ bé, Hắc Hà suýt nữa đã trở thành hắn chôn xương chỗ, có thể trốn tới đúng là may mắn. Hắn cũng chứng kiến tinh cung đối với quan tượng pháp chán ghét cấp độ, một khi phát hiện sắp sửa không tiếp hết thể đại giới giết chết. Ra ra, Hàn Lao tu hành tại cái gì phương diện? Tu vi của hắn tại đệ nhị tự liệt. Đệ nhất tự liệt, tuần thiên điểm tinh, chỉ hướng chính là tam cảnh. Lấy ngươi bây giờ căn cơ, tại chấp trưởng hỏa lân kiếm tình huống phía dưới, chém giết bình thường tam cảnh không khó. Chỉ là hỏa lân kiếm còn không cách nào hữu hiệu tổn thương tam cảnh tiên thiên bảo thể, gặp được cao thủ như vậy cần cẩn thận, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực. Hoàng Thiên bàn bạc, đệ nhị tự liệt, vì tụ tinh định thai. Như thế nào tụ tinh? Lấy tinh thần bản nguyên tinh hoa, đắp nặn thân thể. Đệ nhị tự liệt cường giả đồng dạng cũng có mấy cái đại cảnh giới cửa khẩu, Hàn Lão khẳng định đứng ở cực cao cấp độ, ngũ cảnh hoặc là cao hơn. Năng lượng vật chất cũng liên quan đến tinh thể hệ tâm, năng lượng biến chất quá trọng yếu, bị ngạn cảnh vượt qua cảnh giới tư sắt thần bơi không khó, có thể thần du vượt qua cảnh giới đánh nhau tứ cảnh, gần như không có hy vọng. Tứ cảnh đặc điểm lớn nhất ở chỗ, thân thể sinh sôi tinh lực vật chất, ý nào đó bên trên mà nói, bổ toàn tinh sư thể chất khuyết điểm. Hoàng Thiên Thành bàn bạc, ngôi sao tầm quan trọng liền thể hiện đi ra, phẩm chất càng cao, gáp nặng thân thể lại càng mạnh mẽ. Lão Hàn tu vi rất là cường đại, tuyệt không phải ngươi có thể chạm đến vương diện, ngươi chỉ cần biết rõ, tứ cảnh đặt ở bất luận cái gì thế lực đều là trụ cột vững vàng, chờ đợi ngươi chạm đến cái này lĩnh vực, tài năng có lưu lạc bên giới khu vực nguy hiểm tư cách, trở thành một tên mạo hiểm giả. Hoàng Thiên Thành tỏ vẻ hắn trước kia chính là mạo hiểm giả, sau lưng không có thế lực liền được gọi là tán tu. Hắn cũng hỏi tới Trần Phục Sinh trong khoảng thời gian này trải qua, khi biết được hắn đi giao long xảo huyệt, hấp thu linh mạch tinh hoa, phá vỡ thân thể gông cùm xiềng xích chính là đã minh mạch. Long mạch chính là đại địa chi tâm, vạn vật chi mẫu, tinh hoa có thể xưng là địa bảo. Trần Phục Sinh tại cuối cùng đắp nặng khí lực trước mắt thôn phệ luyện hóa, tự nhiên phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Hắn cũng sợ hãi thán phục, bởi vì bình thường dẫn tinh cảnh tu hành hấp thu long mạch tinh hoa, hoàn toàn ngược lại a. Khi biết được Trần Phục Sinh học được thôn nguyện tức mở đầu, Hoàng Thiên Thành có phát ra từ nội tâm vui sướng, hà nghị vì sao muốn thôn nguyện? Đó là bởi vì thôn nguyện chính là chu triều tuyệt học. Trần Phục Sinh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Dương Tinh Cung Thiên Dương cũng là chu triều tuyệt học, thử, hắn mày dạn mặt dạy nói là nhà bọn họ. Hoàng Thiên Thành cười lạnh một tiếng, mà thôn nguyện cùng Thiên Dương lệ thuộc tại đồng nhất hàng loạt tuyệt học, cũng có thể nói giữa hai người tất yếu tồn tại liên quan. Hắn cũng tiếc nuối, Trần Phục Sinh vô duyên đạt được Thiên Dương truyền thừa, đương nhiên thôn nguyện đầy đủ hắn nghiên cứu thời gian rất lâu rồi. Ra ra, ta nếu đi Thiên Tinh phủ, chẳng phải là nguy hiểm hơn? Ta làm sao có thể không biết cái này chút ít? Thế nhưng là ngươi nếu như lựa chọn con đường này, muốn nghĩ hết biện pháp đi xuống dưới, không phải sợ thua, cũng không phải sợ bị đánh, chỉ cần có thể sống sót, muốn liều mạng trở nên mạnh mẽ. Hoàng Thiên Thành trầm giọng bàn bạc, mà Thiên Dương Tinh cung bên trong cất chứa kỳ nhân xây dựng kinh văn, ngươi bây giờ không có hồng lô quan tượng pháp, chỉ có thể trèo chống ngươi tu hành đến tam cảnh a. Trần Phục Sinh giờ mới hiểu được, trước kia hắn không có nghĩ qua cái này chút ít, thậm chí tinh đồ thiên trụ phía trên chỉ vẹn vẹn có kỳ nhân ban đầu chế pháp con đường trải qua. Xem đến Thiên Tinh phủ, thế tất yếu đi một chuyến. Hoàng Thiên Thành cũng nói nổi lên hắn trước kia qua lại, bởi vì thôn nguyện nguyên nhân, Hàn Nghị mời hắn đi đến Hàn Uyên, mở ra một mảnh phủ đầy bụi bảo tàng địa phương. Vừa mới bắt đầu tương đối thuận lợi, ai biết mở ra bảo tàng mà phun trào rộng lượng Hàn Uyên chi độc. Tuy rằng hắn trọng thương đi xa, cũng cướp đi một quả truyền thừa chìa khóa. Cái kia truyền thừa chìa khóa có thể mở ra chu triều mạnh nhất bảo khố, từ bên trong lấy đi đồng dạng bảo vật. Ngẫm lại xem, khống chế biên giới quái vật khổng lồ có thể có mạnh như thế nào. Hoàng Thiên Thành bản bạc, mạnh nhất bảo khố kém nhất bảo vật đều sợ khó tưởng tượng, mà ta vì ngươi yêu cầu chìa khóa, là thấp nhất đẳng bảo khố chìa khóa. Trong lúc này bộ chi vật, thực phẩm tinh khí được một cách dễ dàng, có lẽ kỳ ngộ tới, có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Thiên Thành lời nói đối với Trần Phục Sinh lực đánh vào quá lớn, đây là thấp nhất đẳng bảo vật, mạnh nhất trong bảo khố tài nguyên tuyệt đối đều là cấp cao nhất. Hoàng Thiên Thành lòng có tiếc nuối, năm đó nếu không phải hắn trọng thương, đã sớm dựa vào chìa khóa lấy đi bảo vật, làm sao lại kéo dài hơi tàn đến nay. Phục Sinh, mặc kệ ngươi tương lai có thể đi đến cái gì độ cao, nếu như thân phận bạo lộ hết thể hóa thành hư ảo. Hoàng Thiên Thành cảnh cáo hắn, nhớ kỹ, Hàn Nghị không thể tin hoàn toàn, bố cục như thế, ai có thể tương trợ cấm kỵ đường. Ngươi duy trì có dựa vào, chỉ vẹn vẹn có chính ngươi. Trần Phục Sinh trầm mặc, tinh quan cũng không phải không thể chạm. Đương nhiên Hoàng Thiên Thành để cho hắn đi thiên tinh phủ, còn có trọng yếu nguyên nhân, Hàn Nghị nếu như đều nhìn không tấu hắn theo hầu. Nói rõ an toàn đã có bảo đảm. Đúng rồi ra ra, Hàn Nghị có thể tin vài phần. Nghe được câu này Hoàng Thiên Thành kinh ngạc, ngươi vì sao vừa hỏi như thế? Trần Phục Sinh miêu tả giao long xảo huyệt dược viên con cảnh tượng, tiếp lắc đầu, ta đều quên, đầu kia giao long nếu thấy hỏa lân kiếm ném đi, khẳng định trốn yêu yêu rồi, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến mời động Hàn Nghị hỗ trợ đại trấn áp giao long. Hoàng Thiên Thành thân thể thoáng phát run, ngũ sát dược thổ. Hoàng Kim Thần Sắc đứng sừng sững phía trên. Hắn có chút lo nghĩ đi tới đi lui, điều này làm cho Trần Phục Sinh kinh ngạc, tình huống như thế nào? Hoàng Thiên Thành thoạt đầu nhíu mày trầm tư, tiếp theo bực bội, để cho Trần Phục Sinh cẩn thận miêu tả cảnh tượng. Trần Phục Sinh ý thức được tính nghiêm trọng, không sai qua bất luận cái gì chi tiết. Năm gốc màu sắc bất đồng cây ăn quả, cắm rễ tại ngũ sắc dược thổ biên giới. Thuốc kia đất chẳng lẽ thật là? Hoàng Thiên Thành sợ hãi thán phục một tiếng, ta cũng nói không được có phải hay không nó, có thể thông qua sự miêu tả của ngươi, giao long vì sao không đem linh dược trồng tại dược thổ bên trên? Như vậy há lại không phải có thể rất tốt tài bồi? Duy chỉ có một lời giải thích, hắn không cách nào tiếp cận dược thổ, càng không cách nào đem dược thổ móc ra mang đi, điểm này ta muốn không thông, nếu như thật sự muốn mạnh mẽ giải thích, vấn đề đại khái tại Hoàng Kim Thần Sắt lên. Hoàng Thiên Thành phát ra rung động tính chất lời nói, có thể Hoàng Kim Thần Sắt đến tuột cùng là cái gì, vậy mà có thể trấn áp ngũ hành thổ. Trần Phục Sinh không có nghe nói qua ngũ hành thổ, nhưng nhìn Hoàng Thiên Thành tâm tình, tựa hồ so với mạnh nhất bảo khố chìa khóa còn muốn cái này quý trọng. Nhớ kỹ, ngũ hành thổ ngàn vạn không muốn đối ngoại đề cập. Hoàng Thiên Thành vô cùng nghiêm túc cảnh cáo, chuyện này còn muốn đăng lên nhà báo, mặc dù là tỏa ra tử vong mạo hiểm, ngươi cũng muốn toàn bộ lớn nhất khả năng cấp đi. Trần Phục Sinh hãi hùng khiếp vía, trước kia Hoàng Thiên Thành khuyên bảo hắn gặp được nguy hiểm bỏ chạy, nhưng bây giờ để cho hắn hướng về nguy hiểm tiếp cận, chỉ có thể nói do ngũ hành thổ giá trị quá không hợp thói thường. Hoàng Thiên Thành không có thể tìm được Hàn lão hỗ trợ, hắn càng thêm lo nghĩ Trần Phục Sinh làm không được, thế nhưng là sốt ruột cũng vô dụng a, hắn thở dài, mạnh nhất bảo khố thủ không được, ngũ hành thổ chẳng lẽ muốn ném đi? Trời không tuyệt đường người. Trần Phục Sinh như vậy an ủi, cười phát hiện Hoàng Thiên Thành rất lo nghĩ. Hắc hắc. Hoàng Thiên Thành giàn mua cười cười, là ra ra tin tưởng rồi. Hắn đem hỏa lân kiếm vùi đầu vào hỏa mạch miệng ở trong. Hỏa lân kiếm tự chủ sáng lên, bên trong không gian tinh lực vật chất lan tràn, cuốn đi nham thạch nóng chảy toát ra ánh lửa, tầng tầng chui vào bên trong, khôi phục hao tổn nội tình. Ly khai hỏa mạch chỗ, Trần Phục Sinh chạy đến trước bàn ăn, muốn là đem lôi tam nâng lên đến đặt ở phòng ngủ, lại quay trở lại vui thích uống một lớn bát hoàng huyết kê nước canh. Thoải mái a. Trần Phục Sinh trong cơ thể sinh mệnh tinh huyết lao nhanh, giống như thoát khỏi dây cương ngựa hoàng gáo thét, thân thể giống bị vô tận thần lực bao phủ ở rồi. Bổ dưỡng có chút hơi quá, liên tục ba bát hoàng huyết kê nước canh vào trong bụng. Lỗ chân lông thời khắc bài tiết mồ hôi nóng, đây là càng sâu cấp độ thân thể tạp chất. Hắn cũng thật không ngờ hướng đi bị ngã cảnh, trở về ra sức uống bực này đỉnh cấp bữa tiệc lớn, nếu như dần từng bước ma luyện thân thể, liền hơn mấy năm khổ tu. Trần Sư Minh ở nhà sao? Trần Phục Sinh vừa giặt sạch cái tắm nước lạnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh thúy thanh âm. Trời đã sáng, Trần Phục Sinh nghi hoặc mở cửa, nhìn qua cửa ra vào xinh đẹp nhu thuận nữ đệ tử, hỏi: "Vị này sư muội, ngươi có chuyện gì không?" Nữ đệ tử có chút câu nệ, bàn bạc: "Trần Sư Minh, ngoại môn điện để cho ta tới gọi ngài qua một chuyến, nói là người điều lệnh tới." Muốn tấn chức nội viện đệ tử. Trần Phục Sinh rõ ràng hắn tại giao long trên thuyền biểu hiện đầy đủ tấn chức rồi, hắn đóng kỹ cửa sân đi theo nàng mới vừa đi một đoạn đường, đột nhiên sinh lòng nghi kỵ. Hắc Hà đại chiến như trước tại, quan tinh phủ tại nơi này trong lúc mấu chốt, còn có thể nghĩ đến chính mình. Có chút khác thường. Đúng rồi, ngươi chờ ta một hồi, ta trở về lấy một vật. Không có hỏa lân kiếm nơi tay, Trần Phục Sinh thật sự là lo lắng. Ân, ta ở chỗ này chờ người. Nữ đệ tử tầm mắt lộ ra sung kính, ngoại môn điện tự mình đến mời, tuyệt đối là nội viện sư minh rồi. Trần Phục Sinh lẩm bẩm, cô gái này không giống như là phục binh, ai chỉ là hắn vừa mới chuyển thân đi vài bước, mãnh liệt dừng bước. Trời xanh có chút âm trầm, từ phía bát hoang phong vân biến ảo, sơ sát tiêu điều chi khí tạo thành mênh mông bát ngát thiết giáp sóng lớn, tiếng kêu đi theo nổ tung. Giết a. Chương 49, phàm tục kẻ tù tội chương 49, phàm tục kẻ tù tội cái đó là cấm vệ quân. Bọn hắn không phải tại phong tỏa hắc hà, truy nã hung ma sao? Vì sao chạy đến chúng ta ngoại biệt tới? Cái này rất rõ ràng không hợp quy củ, quan tinh phủ bên trong sự tình, mặc dù là hoàng thất đều không có tư cách nhúng tay. Đông viện một mảnh tiếng động lớn xôi, ngọn nguồn khu vực tiếng kêu rít cuộn, 500 cấm vệ quân nắm giữ nhiều loại vũ khí lạnh, trà đạp toàn bộ ngoại môn đại địa đều tại run rẩy. Giết a. đại quân xung phong liều chết, cuồn cuộn sát khí bốn phía, cái này chút ít kinh nghiệm xa trường 500 tinh nhuệ, hai tay dính đầy máu tươi, đủ để trấn áp bất luận cái gì quan tinh phụ loạn. Ngoại môn điện tinh quan đều cực kỳ sợ hãi, hoàng thất muốn tạo phản. Trần Phục Sinh giả bộ sợ hãi nhìn quét bốn phía, nên đến vẫn phải tới, thế nhưng là hắn không nghĩ ra à, mình là làm sao bạo lộ. Thậm chí tại cấm vệ quân phía sau, có hơn 10 chức cao giai tinh quan, Tô Tính Ba cũng ở nơi đây, ánh mắt lộ ra kinh dị, càng thêm không hợp thói thường, Trần Phục Sinh chính là người muốn tìm. Chỉ là Huyền Nguyên Dương điều động đại quân phát binh quan tinh phủ, nếu như không có 10 phần chứng cứ, hắn lại không dám như thế. 500 cấm vệ quân bao vây Trần Phục Sinh, Huyền Nguyên Dương một thân hoàng kim chiến giáp bóng sáng vô cùng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Thoạt nhìn như trước bình thường không có gì lạ, có thể hắn càng như vậy Huyền Nguyên Dương càng là cho là hắn ẩn nút quá sâu. Điện hạ, người làm cái gì vậy? Trần Phục Sinh kinh hãi hỏi, ta không phải là thắng ngươi một viên tụ tinh châu, ngươi không có cần thiết điều động đại quân cho trấn áp ta đi. Ngươi trả lời vô cùng tốt, đợi tí nữa nếu là kiểm tra không ra vấn đề, ngươi như vậy trả đũa, quả thật có chút mất mặt ta. Huyền Nguyên Dương nở nụ cười, thế nhưng là ngươi nghĩ lại, nếu không phải ta có 10 phần chứng cứ, sẽ điều động như thế quy mô đại quân đến đây trấn áp ngươi. Trên thực tế, ta để phòng cũng không phải ngươi, thì là sau lưng của ngươi, những cái này dư nghiệt. Huyền Nguyên Dương mắt nhìn Trần Phục Sinh lùi bại sân nhỏ, ngược lại là muốn xem nhìn qua, bọn hắn có thể quay cuồng sóng gió gì đi ra. Cái gì dư nghiệt? Huyền Nguyên Dương ngươi cuối cùng muốn làm gì? Trần Phục Sinh trắng bệnh che mặt lỗ bàn bạc, ta thở nhỏ sinh trưởng ở quan tinh phủ, không có phạm pháp loạn kỷ cương, ngươi bây giờ không lý do đập cho ta một cái chụp mũ, là không phải là muốn quan báo tư thủ. Nay thời gian, Huyền Nguyên Dương sau lưng, đi ra một vị tư thái cao gầy nữ tử. Thấy Hoàng Ly, Trần Phục Sinh ngẩn người, trong nháy mắt nghĩ tới đủ loại khả năng, giải thích duy nhất nàng đã từng thấy qua chính mình Hồng Lô quan tượng pháp của chủ. Bực này trọng đại chỗ sơ suất là Trần Phục Sinh chưa bao giờ nghĩ đến qua, càng không nghĩ đến qua trước kia Hoàng Ly thừa dịp hắn không có ở đây, tìm kiếm gian phòng của mình. Phục Sinh, có sai muốn nhận thức. Vì ra ra, ngươi càng có lẽ chủ động thừa nhận sai lầm. Hoàng Ly vô cùng đau lòng bàn bạc, ngươi bây giờ nói ra đến, còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, nếu đã trộm, ngươi nhận tâm nhìn xem người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi vì cái gì giúp đỡ ngoại nhân hại ta? Trần Phục Sinh mặt đỏ lên kêu to, không đến cuối cùng trước mắt hắn làm sao có thể thừa nhận, Hàn lão đều nhìn không ra hắn tu hành quan tự pháp, những người khác có thể nhìn ra được sao? Phục Sinh. Hoàng Thiên Thành vô cùng lo lắng đi ra, bàn bạc, có vấn đề liền nói rõ ràng. Quan tinh phủ tuyệt đối sẽ không oan của ngươi, tinh quan khẳng định theo lẽ công bằng chấp pháp. Hoàng Ly tránh né ánh mắt nhìn hướng Hoàng Thiên Thành, nàng vô thức xoay người, thật không biết có lẽ làm sao đối mặt dưỡng dục nàng lão nhân. Ta không có làm sai, là Trần Phục Sinh làm sai, mặc dù là hắn không có tu hành qua quan tự pháp, ta không thể tố giác bạch trần sao? Chờ cuộc sống của ta tốt rồi, cũng có thể cho ra ra chữa bệnh. Hoàng Ly trong lòng nghĩ như vậy, lập tức không có chịu tội cảm giác. Ra ra, ta theo chân bọn họ đi, người không muốn lo lắng, ta thân đang không sợ bóng dáng lệnh ra. Trần Phục Sinh rõ ràng chuyện này tuyệt không phải Huyền Nguyên Dương nói tính. Hắn muốn lĩnh thưởng cũng nên có chứng cứ xác thực. Ta liền thích ngươi cái này mạnh miệng tính cách, ngươi tới, đưa hắn truy nã đến tinh cung, ta tự có biện pháp để cho hắn mở miệng. Huyền Nguyên Dương lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào không được tiếp cận Trần Phục Sinh, kẻ trái lệnh diệt toàn tộc. Các lộ tinh quan sắc mặt tâm trầm, Huyền Nguyên Dương không có sử dụng quan tinh phủ bất luận cái gì lực lượng, đây là đang để phòng bọn hắn. Tôn Tính Ba sắc mặt âm tình bất định, nếu như cha ra Trần Phục Sinh tu hành cấm kỵ đường, có thể hay không ảnh hưởng đến bọn hắn. Đệ tử phạm vào tội chết, bọn hắn chỉ sợ khó từ hắn tội trạng. Các lộ tinh quan sợ hãi vô cùng, duy chỉ có lúc ấy đứng thành hàng Huyền Nguyên Dương tinh quan nụ cười vẻ mặt tràn đầy, từ trường phong cái này chút ít ủng hộ đều suy sụp rồi, được lợi hay là đám bọn hắn. Xảy ra đại sự rồi. Vương Liệt lòng nóng như lửa đốt, Huyền Nguyên Dương dòng chống thua chiên mà đến, chỉ sợ thật sự có máu sự thật ai nhìn xem Trần Phục Sinh bị cài lên công xiềng, mang đi cảnh tượng, Liêu Bạch Hoàng sợ nói, có phải hay không là Huyền Nguyên Dương muốn ám hại Trần Phục Sinh? Dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thật sự ám hại, hắn dùng đến như vậy dòng chống thua chiên sao? Huyền Nguyên Dương khẳng định có chứng cứ xác thực. Vương Liệt bàn bạc, nếu như Phục Sinh thật là bọn hắn người muốn tìm, ta và ngươi chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Vương Liệt không dám nói, chỉ bất quá Hoàng Thiên Thành đột nhiên truyền lại mà đến sóng tinh thần động, nói cho hắn biết một cái địa điểm, để cho hắn đi mời một người đi tinh cung. Vương Liệt thừa dịp loạn từ sau núi quan tinh phủ chạy ra đi, trước mắt nội viện động tinh càng lớn, 500 cấm vệ quân giam giữ kẻ tù tội càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hung ma là chúng ta quan tinh phủ đệ tử ngoại môn, còn vận dụng 500 cấm vệ quân bắt. Có người dám đến buồn cười, cao cao tại thượng tinh quân đều tới, quốc chủ cũng cùng đi theo rồi, kết quả sau cùng là bắt một vị đệ tử ngoại môn. Nữ vương, ta nữ vương, nếu xảy ra chuyện lớn. Liễu Bạch chạy tới từ Quế phân cư trú đình viện, kêu to, thiên đô muốn sụp, Huyền Nguyên Dương nói Trần Phục Sinh chính là hung ma, cái này rốt cuộc là thiệt hay giả? Liễu Bạch cùng Trần Phục Sinh chung đụng thời gian là có hạn, có thể nghe ngóng cách làm người của hắn a, hắn tuyệt không tin tưởng Trần Phục Sinh làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Từ Quế bực bội đi ra cửa điện, Trần Phục Sinh đi tinh cùng, thủ vệ công tác bị cấm vệ quân tiếp quản về sau, liền cũng lại không có tin tức gì rồi. Từ Quế phân cũng giống như bị ngũ lôi banh đỉnh giống như, thậm chí Huyền Nguyên Dương lấy được tình quân mệnh lệnh, đem từ trưởng phong cho trấn áp mang về. Cái gì? Phủ chủ hắn đấy? Liễu Bạch sợ hãi kêu to, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ phủ chủ hắn? Phủ chủ làm sao có thể? Huyền Nguyên Dương coi đây là lấy cớ, nói là từ trưởng phong vì Trần Phục Sinh hộ giá hộ tống, cần cùng tội luận xử. Từ Quế phân giận dữ, hiện tại muốn toàn thân trở ra, duy chỉ có Trần Phục Sinh không phải là bọn hắn người muốn tìm, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
ta không tin phục sinh là ác ma, không tin.
Liễu Bạch gầm nhẹ, ngươi đừng sốt ruột, cửa ải này chúng ta nhất định có thể vượt qua đi.
Ầm ầm.
Ầm ầm, trong lúc đó, hơn 10 vị cấm vệ quân đồng loạt xông tới, dẫn đầu chính là A Đại, đã phát nổ cửa sân. Từ Quế Phân quay người tức giận, các ngươi muốn tạo phản sao?
Từ Quế Phân, ngươi một mình mang theo hung ma chạy ra hắc hạ, xúc phạm cao nhất chỉ lệnh.
A Đại lạnh lẽo cười cười, đợi chờ cha hỏi Trần Phục Sinh một loạt vấn đề, ngươi cùng Trần Phục Sinh đều muốn bị trượt giết.
Khốn nạn, còn chưa có xác định Trần Phục Sinh là không phải là các ngươi người muốn tìm, các ngươi liền lại dám như thế đối đãi, các ngươi sẽ không sợ Huyền Nguyên Dương có mắt không tròng bắt lộn người, đi theo bị phạt sao?
Từ Quế Phân chưa bao giờ gặp qua bực này vô cùng nhục nhã, Liễu Bạch càng là gào thét, nơi đây không phải Thiên Nguyên Quốc Hoàng Thất Học Viện, nơi này là Thiên Nguyên Tinh Cung nhị giai tình quan trụ sở riêng, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta.
Buồn cười đồ vật, trước tiên đem hắn cho ta khóa đứng lên.
A Đại vung tay lên, bọn hắn tuân theo tinh quân chỉ lệnh làm việc, quyết định nhanh chóng, ai dám chống cự?
Nữ vương, đừng sợ, chờ quay đầu lại chỉnh chết bọn hắn.
Bị cưỡng ép mang theo gông xiềng Liễu Bạch phổi đều muốn tức điên.
A Đại một đấm nện ở Liễu Bạch trên ngực, hắn trắng bệch che mặt lỗ quỳ trên mặt đất, miệng mũi tràn máu, thống khổ phát run.
Các ngươi khốn nạn!
Từ Quế Phân đỏ hồng mắt gầm lên, chỉ bất quá A Đại bọn hắn phóng mà đến ánh mắt, làm cho nàng thân thể rét run, không nhịn được lui về phía sau.
Những người này giống như là tàn bạo dã thú, phận không thể hiện tại xé nát quần áo của nàng.
Các ngươi con mẹ nó nhìn cái gì vậy?
Liễu Bạch ngẩng lên đầu khàn cả giọng, kết quả trên mặt lại bị đánh một cái tát.
A Đại cười ta một tiếng, tiểu tử ngươi tiếp điên cùng à, chờ đợi Trần Phục Sinh bên kia cha hỏi rõ ràng, ta ngay trước ngươi trước mặt đem nàng cho đùa chơi chết ngươi tin không tin?
Ta ngày ngươi tổ tông.
Liễu Bạch giống như là điên rồi giống như nhào tới, kết quả bị A Đại một cước đạp bay, tự lập tức hôn mê bất tỉnh.
Một đám cấm vệ tà ác đánh giá tư thái xinh đẹp từ Quế Phân, nữ tinh quan ta còn thật không có chơi đùa, đợi tí nữa ai lên trước?
Hay vẫn là rút thăm đi, huynh đệ không bị thương hỏa khí.
Ha 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 ha, muốn ta xem cùng một chỗ đi.
Ha 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 ha.
A Đại bọn hắn nghe răng cười, trận này đại phong bạo nháo đằng xôn xao, treo cao trời xanh tinh cung ở trong, Thiên Nguyên quốc chủ nhìn chăm chú lên trong cung điện gương đồng, bên trong có bắt Trần Phục Sinh một loạt cảnh tượng.
Thần tinh quân, chuyện này người thấy thế nào?
Thiên Nguyên quốc chủ nhìn về phía một vị áo trắng thanh niên.
Thanh niên trước mặt khổng nho nhã, đùa một đầu tiểu lão hổ, bình tĩnh hiền hòa, nói một chút ngươi lý giải đi.
Xem Trần Phục Sinh phản ứng, tâm tình biến hóa, hợp tình hợp lý.
Thiên Nguyên quốc chủ bàn bạc, đặc biệt Hoàng Thiên Thành tâm tình càng thêm hợp lý.
Là hành động quá tốt, vẫn cảm thấy chúng ta phân tích không đi ra.
Tân Phiên cười nhạt một tiếng, một cái đã từng không có niệm lực giá trị phàm nhân, ngắn ngủi mấy tháng tiến triển đến cái này phương diện, hắn có vấn đề nha, ta cho là hắn sẽ phấn khởi phản kháng bắt lấy duy nhất chạy đi cơ hội, kết quả khen ngược, hắn rất phối hợp tới.
Cái này bao năm qua các thời kỳ, cấm kỵ đường tuyệt thủ, người xử trí không có ở đây ít nhất đi.
Nghe nói Thiên Dương Tinh Cung có đặc thủ khí cụ, có thể dò xét mà ra.
Thiên Nguyên quốc chủ hỏi, cũng hoặc là siêu hồn.
Một cái tiểu nhân vật, không có cần thiết làm phiền quan tinh sư rồi.
Tân Phiên Thủy Trung rất bình thản, chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối, bề ngoài giống như không có gì cả lớn, không phù hợp tâm lý của ta mong đợi.
Cái này, chúng ta Huyền Nguyên gia tộc, làm sao có thể cùng Tinh Quân người bố cục đánh đồng?
Thiên Nguyên quốc chủ khen một câu, Tân Phiên là tổng bộ mới Tinh Quân, cùng địa vị của hắn cách xa không lớn.
Chỉ là sau lưng của hắn có quái vật khổng lồ, đỉnh cấp điều khiển thú gia tộc, tại Thiên Dương Tinh Cung lực ảnh hưởng vô cùng sâu xa, Tân Phiên cũng là chân chính đứng ở quyền lợi tầng tâm.
Lần này ta khởi hành đến đây, hy vọng có thể đào ra một mảng lớn.
Tân Phiên thoạt nhìn rất có lực tương tác, đây cũng là tộc quần cao tầng vì hắn tranh thủ điều tra quyền, chờ đợi Trần Phục Sinh kết thúc sau đó, Thiên Nguyên quan tinh phủ một loạt chức quan làm sao phân phối, hắn nói tính.
Tuy rằng hắn nhìn không lên loại địa phương nhỏ này, có thể tộc quần cũng cần phát triển bên ngoài thế lực.
Nếu luận thế gian cái gì tấn chức con đường nhanh nhất, tự nhiên là bắt cấm kỵ đường truyền nhân, mà dẫn động dị tượng đỉnh cấp tuyển thủ, tổng bộ đều tại mật thiết xem thế nào sự tình tiến triển.
Đại nhân,
ầm ầm trong lúc đó, một đám cấm vệ đầu lĩnh cuống quýt đi tới, còn dơ đơn sơ cái bàn, đặt ở cung điện chính giữa, trên mặt bàn còn lại đỉnh cấp thức ăn như trước lưu quang tràn ngập các loại màu sắc.
Tân Phiên mắt nhìn, chớ mặc, khí nở nụ cười, cái gì cấp bậc a?
Hắn đi tới, nhìn chăm chú lên trên mặt bàn còn lại hy hữu nguyên liệu nấu ăn, sắc mặt có chút âm trầm, cũng cười nhạo một tiếng, tinh không chúng ta tới bảo vệ, dưỡng thành các loại hy hữu tài nguyên, ngươi nói, bọn hắn vì cái gì cầm tiền của ta đến hưởng phúc?
Thiên Nguyên quốc chủ cũng là kỳ lạ rồi, nhìn xem hoàng huyết kê cái này chút ít, hắn đều không có nếm qua, kết quả kẻ tù tội cho ăn.
Mấy cái này phàm nhân a, uống ta máu, cấp bậc vậy mà so với ta cao hơn.
Tân Phiên dị thường tức giận, chưa bao giờ nổi giận lớn như vậy lửa, bởi vì thường ngày ở bên trong hắn thân chức vị cao, bình tĩnh hiền hòa.
Thế nhưng là bực này cấp độ yến hội, hắn cũng chỉ có thể đứng ở cửa ra vào xem thế nào, ngồi vào vị trí tư cách không tồn tại.
Ta có chút tức giận.
Chương 50, tiếp dẫn lệnh chương 50, tiếp dẫn lệnh tinh cùng, thần thánh to lớn, treo cao trời xanh, lượn lờ mênh mông tinh vân, dường như thần thoại giống như cảnh tượng chiếu vào sự thật.
Trần Phục Sinh mang theo trầm trọng công xiềng, hướng đi hắn thở nhỏ khát vọng chí cao cung điện.
Cũng không biết vì sao, nội tâm của hắn không có sợ hãi, cũng không có cái gì gấp gáp, chỉ có tiếc nuối, thật giống như một trận số mệnh quyết đấu triển khai.
Có lẽ vậy, từ khi đi lên con đường này, đã biểu thị tương lai của ta.
Cũng không đến cuối cùng trước mắt, người nào lại biết rõ thắng bại, hắn chỉ hy vọng thượng cổ kỳ nhân trên trời có linh thiêng có thể che chở hắn vượt qua một kiếp này. Bởi vì hắn chợt nhìn thấy tương lai của mình, cho là mình chính là thượng cổ kỳ nhân nguyện vọng người thừa kế.
Tinh cung ở trong, cung điện thành mảnh, linh cầm bay múa, thủy hạ bắn ra bốn phía, ngựa đầu có thể khoảng cách gần quan sát đo đạc nhật nguyệt sao lớn, mà hạch tâm quan tinh đài gây chú ý ánh mắt của người ngoài.
Vậy đã cực lớn,
vượt qua sơn lĩnh, như là căng ra tinh không lưng, đi thông bị ngạn đường hầm, phía trên khắc lục nước cờ không rõ khắc đồ. Cái này chút ít khắc đồ đối ứng cái mảnh này trong tinh không một loạt bản mệnh ngôi sao. Quan tinh đài duy chỉ có tinh thần niệm lực lượng cường ngạnh người mới có thể du ngoạn sơn thủy, ở chỗ này lần đầu tu hành thành tiểu tinh sư xác suất cực cao, mà tại trên mặt bàn có một tòa đại điện tọa lạc. Hiển nhiên, đại điện chính là tinh cung chân chính hạch tâm, duy chỉ có đẳng cấp cao tinh quan mới có tư cách xuất nhập. Thiên Nguyên quốc chủ liền đứng ở cửa đại điện. Hắn thân ảnh cao lớn có chút mông lung, giống như đế vương quan sát trong cuộc sống, còn nắm lấy một thanh hỏa lân kiếm, phóng xuất ra kinh khủng tinh lực vật chất. Trần Phục Sinh tâm tình trầm trọng, nhà của hắn bị tra xét, hắn may mắn năm trước đem Hồng Lô quan tượng pháp ẩn nấp rồi. Thiên Nguyên quốc chủ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Trần Phục Sinh, lấy tinh thần niệm lực lượng ngắn ngủi dò xét sau đó, như trước không có phát hiện hắn có cái gì không đúng. Phục Sinh, có cái gì thì nói cái đó. Từ Trường Phong cũng ở nơi đây, mặc dù không có đeo gông xiềng, lại trắng bệnh che mặt lỗ, già đi rất nhiều tuổi. Từ giao long làm loạn, thân phận bãi miễn, cho đến hôm nay giống như mộng cảnh giống như, hắn cũng biết mình sẽ không chết, thế nhưng hắn không thể tin Trần Phục Sinh vậy mà vi phạm với cao nhất lệnh cấm. Một khi làm thực, chính mình đã định trước bị liên lụy, đời này không tiếp tục ngày nổi danh, điều này làm cho hắn buồn bực tức giận vô cùng, có thể duy nhất trở mình cơ hội như cũng là Trần Phục Sinh. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Trần Phục Sinh lắc đầu, ta chính là cùng Huyền Nguyên Sương có chút ân oán cá nhân, không rõ hắn vì sao phải như vậy đối đãi ta, ta lại càng không rõ ràng ta đã làm sai điều gì. Câu này thật không biết đã làm sai điều gì, là Trần Phục Sinh hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Hắn tu hành con đường cùng tà ma có quan hệ gì? Duy nhất nguồn gốc của tội lỗi hắn là phàm nhân, hắn không có bọn hắn cái gọi là tu hành thiên phú. Chẳng lẽ cái này là hủy bỏ vạn pháp độc tôn minh tượng pháp sao? Vẫn có càng sâu cấp độ vấn đề. Đã đứng ở chỗ này, ngươi tiếp tục nói xạo có ý tứ sao? Huyền Nguyên Sương hăng hái, cười to nói, Trần Phục Sinh, ta thật là xem thường ngươi rồi, còn có chuôi này hỏa lân kiếm nơi nào đến? Đừng nói cho ta ngươi mua được. Huyền Nguyên Sương, ngươi tuy rằng quý vi một quốc gia hoàng tôn, địa vị cao cả, chỉ là mời ngươi không muốn dùng ánh mắt của ngươi đi đối đãi người trong thiên hạ. Trần Phục Sinh đạm mạc bàn bạc, lời nói lời khó nghe, ngươi cái này hết ngồi đại giếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ Trường Phong hổ thân thể chấn động, nhìn về phía bộc lộ tài năng Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh những lời này cũng không phải cuồng vọng, hắn bây giờ là Thiền Tinh phủ đệ tử hệ tâm, so với Huyền Nguyên Sương địa vị cao hơn. Ngươi lớn mật. Huyền Nguyên Sương lửa giận ngập trời, lấy tốc độ khủng khiếp bước hướng Trần Phục Sinh, muốn cho hắn quỳ xuống đáp lời. Hừ. Từ Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thiên địa rung động lắc lư, để cho Huyền Nguyên Sương thân thể ầm ầm run rẩy dữ dội, bước chân đạp đạp lui về phía sau. Tốt ngươi Từ Trường Phong, nhìn đến thật là một phe a, quốc chủ người còn do dự cái gì? Trực tiếp trấn áp đứng lên nghiêm hình tra tấn. Huyền Nguyên Sương lạnh giọng nói, Trần Phục Sinh, không phải sợ, Tinh Quân đại nhân đang ở bên trong ngồi lắng nghe, có cái gì thì nói cái đó. Từ Trường Phong gào to một tiếng, ta còn là câu nói kia, ta không tin Trần Phục Sinh rời đi cấm kỵ đường, nếu không ta làm sao lại tại giao long trên thuyền như thế tương trợ, hủy ta tiền đồ. Huyền Nguyên Sương coi như là đã minh bạch, Từ Trường Phong vì Hà Cương mới chịu ra tay. Đây là vội vã bỏ ngay rõ ràng chính mình, cuối cùng là thật sự tra ra Trần Phục Sinh vấn đề, hắn cũng có giải thích lý do. Thiên Nguyên quốc chủ lạnh lùng lời nói truyền đến, nhìn đến chúng ta Thiên Nguyên quốc hoàng thất chính là hết ngồi đại giếng, bổ tôn hôm nay coi như là mở mắt. Cùng Thiên Dương Tinh Cung so với, có gì không thể sao? Trần Phục Sinh hỏi lại. Dựa theo ý của ngươi, cái này Hỏa Lân kiếm là Thiên Dương Tinh Cung cường giả cho ngươi, người sao? Nói ra ta nghe một chút. Thật có lỗi, vị tiền bối này tục danh, vãn bối không tốt lắm nói. Trần Phục Sinh lắc đầu bàn bạc, hắn mấy ngày nữa sẽ đến, ngươi nếu như muốn tra hỏi Hỏa Lân kiếm là ai cho, ngược lại không ngại chờ đợi mấy ngày. Tôn Tính Ba đều bị dọa, cái này Trần Phục Sinh ăn cái gì lá gan, dám can đảm để cho Thiên Nguyên quốc chủ chờ hắn mấy ngày. Chẳng lẽ sau lưng thật sự có cao nhân, hay vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí? Còn có một chút, Huyền Nguyên Sương nói ta tu hành cấm kỵ đường, ngươi căn cứ là cái gì? Trần Phục Sinh tiếp tục nói. Trần Phục Sinh, ngươi còn muốn làm ẩm ý tới khi nào? Hoàng Ly tức giận bàn bạc, Hồng Lô quan tưởng pháp, ta tại ngươi phòng ngủ nhìn thấy qua. Nếu không phải ngươi rời đi tà ma đường đi, lại làm sao có thể thời gian ngắn ngủi trở nên cường đại như thế? Này thiên địa ở giữa kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, ta Trần Phục Sinh ngay tại nhóm này, đây chính là ta trả lời. Trần Phục Sinh lời nói giống như sấm sét, khắp nơi cũng không có nói. Tốt một cái câu trả lời của ngươi, ta có thể hay không lý giải? Cái này tiểu nữ gan dám ở chỗ này lừa ta. Thiên Nguyên quốc chủ hỏi. Bịch. Hoàng Ly quỳ trên mặt đất, ngựa đầu nói, đại nhân, ta nói những câu là thật à, tiểu nữ tuy rằng cùng hắn có tỷ đệ tình cảm, thế nhưng là hắn nếu như phạm pháp, ta quyết không thể bao che, mặc dù là bị liên lụy ta cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Nguyên quốc chủ đột nhiên có chút thất vọng bàn bạc, từ ngươi hướng đi tinh cung đến bây giờ, mấy canh giờ đi qua, vậy mà không có ai đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Từ Trường Phong trái tim phát nhanh, Thiên Nguyên quốc chủ càng như vậy hắn càng là bất an, huống hồ Hoàng Ly không dám nói dối. Hãy nhìn Trần Phục Sinh bình tĩnh tư thái, giống như cũng không có cái kia chuyện quan trọng. Tôn Tính Ba bọn hắn châu đầu ghé hai nghị luận, nhất trí cho rằng Trần Phục Sinh xem qua Hồng Lâu quan tự pháp, thế nhưng hắn căn bản không có tu hành, nguyên do hắn không có bất kỳ kiêng kỵ. Còn có Hỏa Lân kiếm nếu như thật là Thiên Dương Tinh cung cường giả đưa cho hắn, cũng liền không khó lý giải hắn vì sao dám can đảm cùng quốc chủ khiêu chiến rồi. Oanh. Đột nhiên trong lúc đó, quốc chủ sau lưng cung điện bộc phát ra tinh hà rung động, trùng trùng điệp điệp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tinh không pháp trận. Có người lắp bắp kinh hãi, cái nhìn trận mở ra năng lượng biên độ sóng, có lẽ là tổng bộ truyền lại mà đến. Tinh cung cùng tinh cung trong lúc đó tồn tại chặt chẽ liên hệ, mà liên hệ con đường chính là tinh không pháp trận. Cái kia đầy trời năng lượng rung động, ngưng tụ mà thành thâm sâu hắc ám độc cầu, đây là tinh không trùng động, bên trong chìm nổi tổng bộ đưa tới bảo vật. Bổn tôn sở dĩ nghe ngươi ở nơi này nói nhảm, chính là vì chờ đợi tổng bộ đưa tới tiếp dẫn lệnh. Thiên Nguyên quốc chủ lời nói để cho khắp nơi kinh hãi, nghe nói tiếp dẫn lệnh kích phát quá trình bên trong, có thể đem tinh sư vận chuyển đến bản mệnh ngôi sao phía trên. Nghe đều thật sự là không hợp thói thường, nhưng lại là chân chính có bực này khủng bố khả năng, giá trị chế tạo cũng có thể nói thiên văn số lượng, đồng dạng kích hoạt cần thay đổi vô tận năng lượng. Trong thiên hạ, một mình tu hành cấm kỵ đường thành viên, hướng đi bị ngạn cảnh có thể kích phát rất nhiều lực lượng tinh thần nghe nhìn lẫn lộn. Dĩ nhiên đối với tại tiểu nhân tà ma, cũng là không đáng lãng phí đại quy mô tinh lực vật chất, bởi vì chỉ cần trắc nghiệm hắn linh hồn thuộc tính là được. Thiên Nguyên quốc chủ lời nói giống như cựu thiên kinh lôi nổ vào rồi. Ngươi có thể giấu giếm được tất cả mọi người, thế nhưng là ngươi giấu giếm không được ngươi không có tinh thần niệm lực lượng sự thật. Ngươi từ nhỏ là con kiến trùng, nhất định là cọp rơm cái rác, vọng tưởng đánh cắp tu hành đại đạo, nghịch thiên cải mệnh, thật sự là hoang đường. Khắp thế giới bùng nổ rồi, không biết quan tưởng pháp đều kinh hãi vô cùng, Trần Phục Sinh là phàm nhân, không có tinh thần niệm lực lượng giá trị. Cái này quá bựa rồi đi. Vâng. Tại Thiên Tiên quốc chủ kích phát ở bên trong, tiếp dẫn lệnh bộc phát năng lượng màn sáng, bao phủ ở Trần Phục Sinh. Tỏa ra sóng tinh thần động giống như đại dương mênh mông đại hải giống như, tuôn hướng tinh thần của hắn thức hải. Chương 51, Trần Phục Sinh, linh hồn hệ. Chương 51, Trần Phục Sinh, linh hồn hệ. To như vậy tinh cung giống như chết trầm tĩnh. Tiếp dẫn lệnh màu trắng bạc bong sáng, khắc lục vô số thần bí ký hiệu, mênh mông quần quận mà ra linh hồn chấn động, chèn ép toàn trường tình sư sợ hãi, đầu giống như bị cự truy oanh nệ. Hiển nhiên, đây là tiếp dẫn lệnh cất giữ linh hồn vật chất quá mức bằng bạc, bao phủ ở Trần Phục Sinh, bắt đầu dò xét tinh thần của hắn thức hải. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Phục Sinh, bọn hắn đều tại chứng kiến kỳ tích. Phàm nhân thật sự có thể tu hành. Con của ta cũng không có tinh thần niệm lực lượng, nếu như có thể tu hành. Có tinh quan ánh mắt lập lòe, tối thiểu nhất sống lâu chừng trăm năm, không có ốm đau tra tấn. Chỉ là nghe thật sự là thiên phương dạ đảm, từ Trường Phong đi đứng có chút như nhũn ra, trong nội tâm gầm thét linh hồn niệm lực giá trị, xuất khiếu đi. Ầm ầm. Tại linh hồn vật chất dò xét quá trình, Trần Phục Sinh lô thai ONG lập tức mất đi ý thức. Hắn đầu góc trống rỗng, quên lãng hết thảy, quên hết trong khoảng thời gian này trải qua, cảnh tượng cũng trở về đến, nên đón rét thấu xương hàn phòng, đông lạnh đến hai tay tím xanh. Đang tại khó khăn đốn tuổi cảnh tượng bên trên, từng đã là hắn sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, cũng không phải chưa đủ nỗ lực, không có bọn hắn cái gọi là tu hành tiên phú, nhất định là phàm tục, suốt đời đều không có trở mình cơ hội. Linh hồn là linh hồn, niệm lực giá trị là niệm lực giá trị, thiên phú cuốn trụ vô số phàm tục vận mệnh. Từ nhỏ vô thiên phú, nhất định là quặng rơm cái rác. Lại còn thanh âm như vậy tại thức hải quanh quẩn, tuyên cáo vận mệnh của hắn, hiện thực tàn khốc không thể định. Có thể Trần Phục Sinh tiềm thức luôn luôn tâm tỉnh, tu hành tiên phú là cái gì? Ai tới định nghĩa? Ha ha, ha ha. Huyền Nguyên Dương nở nụ cười, ngửa đầu cười to, bởi vì hắn đã từng chứng kiến qua tiếp dẫn lệnh bộc phát cảnh tượng, bị do xét người niệm lực giá trị càng cao, càng là dễ dàng phát ra. Thế nhưng là Trần Phục Sinh đại não, thủy chung không có bất kỳ phản ứng. Cái này đầu óc heo, cũng vọng tưởng là kỳ tài ngút trời. Thật là tức cười, thật là tức cười. Huyền Nguyên Dương tiếng cười càng lúc càng vang dội, nóng rực ánh mắt cũng trong chớp mắt nhìn phía Mộ Chân. Mộ Chân thủy chung ở chỗ này xem thế nào, nàng trầm mặc không có bất kỳ ngôn ngữ, đối mặt Huyền Nguyên Dương ánh mắt, nội tâm của nàng bắt đầu hơi sợ. Huyền Nguyên Dương gương mặt có chút dữ tợn, Trần Phục Sinh tội danh một khi ngồi thực, cùng hắn có quan hệ người đều không có kết cục tốt, thậm chí có thể liên lụy đến bọn hắn sau lưng tộc quần. Hắn đã thấy Mộ Chân thuận theo nằm tại hắn trên giường hương diễm cảnh tượng, điều này làm cho Huyền Nguyên Dương không khỏi phát ra càng thêm vang dội tiếng cười. Hoàng Ly thì là nhìn qua quan tinh đài chi đỉnh, tương lai nhân sinh của nàng khởi điểm, sắp sửa từ nơi này bắt đầu lên đường. Ngay tại từ Trường Phong cảm giác xong con bê trước mắt, Trần Phục Sinh ngắn ngủi khôi phục ý thức, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, do xét hắn tinh thần phong bạo đã xảy ra sự cố, tinh thần năng lượng bị tinh đồ dẫn dắt hạ xuống, hành động chất dinh dưỡng, nuôi nấng một hạt bánh bạch cát mịn. Tại Trần Phục Sinh đang đứng xem, tinh đồ tỏa ra màn sáng ở trong, cát mịn nhiều vô số kể. Mà cái này hạt bánh bạch cát mịn, tại tinh thần vật chất quán trú ở bên trong, nhanh chóng phóng đại, thường hực đứng lên, giống như áp suất ước vạn lần tinh thể, ù ù rung động. Rất nhanh, khí tức của nó cuồng bạo rồi, mãnh liệt chuyển động đứng lên, như là vỡ nát hư không, tan vỡ trời xanh, có vô cùng hùng vĩ hồn lực chấn động lan tràn mà ra. Bực này đặc biệt to lớn cao ngạo chấn động, càng giống là một ngôi sao phóng thích tinh lực vật chất. Đây là xảy ra chuyện gì? Trần Phục Sinh không hiểu, trước mắt tiếp dẫn lệnh dò xét hắn hồn lực vật chất đã trên phạm vi lớn suy bại. Hiển nhiên, ánh bạch tinh thể tại điên cuồng nuốt cũng không có uống no bụng. Thiên Nguyên quốc chủ nhíu mày, tiếp dẫn lệnh tỏa ra vật chất đã tiêu hao hết. Nhìn đến cất giữ hồn vật chất tương đối có hạn, theo Thiên Nguyên quốc chủ lấy đi tiếp dẫn lệnh, trên mặt hiện lên nụ cười, thân thể tỏa ra sung sướng tâm tình, khiến cho toàn bộ người nét mặt tỏa sáng. Không sai, hắn quá hưng phấn, càng không có nghĩ tới Huyền Nguyên gia tộc quật khởi hy vọng, liền rơi vào Huyền Nguyên Dương trên đầu. Chuyện này phàm là hết thể đều kết thúc, Huyền Nguyên Dương vị trí tinh quân, tay cầm quyền hành, uy trấn thiên hạ. Như vậy, gia tộc sau lưng của hắn tuyệt đối lớn mạnh, còn có thể mượn cơ hội chiếm đoạt xung quanh cổ quốc, khuyết trương Thiên Nguyên quốc thế lực bản đồ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tinh cung ở trong, khắp nơi tâm tình đa dạng, có người vui mừng, có người đau buồn, có người cười, có người lắc đầu, càng nhiều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn thật không có tinh thần niệm lực lượng. Trần Phục Sinh, còn muốn tiếp tục nói xạo sao? Thiên Nguyên quốc chủ không có uy nghiêm, bởi vì trẻ tuổi rất nhiều, bấm tay gõ gõ áo bào, nói rõ đi, nói rõ rõ ràng ngươi hết thảy, ta đối với ngươi lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Từ Trường Phong thở dài, thế nhưng là hắn hay vẫn là không hiểu à, phàm nhân thật có thể tu hành. Trần Phục Sinh chậm rãi ngẩng đầu, tóc đen rối tung phần eo, khuôn mặt anh tuấn hồng nhuận phơn phất giàu có sáng bóng, đồng tử thần thái sáng láng.
Hả? Từ Trường Phong nội tâm hy vọng tiêu đốt, như thế nào cảm thấy Trần Phục Sinh so với Thiên Nguyên Quốc chủ tinh thần diện mạo hay vẫn là sung sướng.
Nếu xấu. Trần Phục Sinh khỏe miệng thoáng giơ lên, giống như là đè sập hắn gánh nặng nổ tung. Trong lúc nhất thời, hắn câu thông tinh đồ bên trên ánh bạch tinh thể, tỏa ra ánh bạch sáng bóng, thuận theo xương đỉnh đầu phát ra, ảnh hưởng đến hướng về phía không trung. Thoạt nhìn rất ôn hòa, thế nhưng mênh mông thiên vũ không bình tĩnh, tại bầu trời đầy sao ở bên trong, có một ngôi sao tiếp thu đến cảm ứng. Thậm chí ngôi sao bị hấp dẫn, tinh thể mặt ngoài vật chất sôi trào, chiếu sáng thâm không, hừng hực khủng bố, to lớn cực lớn, cùng Trần Phục Sinh tỏa ra sáng bóng lẫn nhau hô ứng đi lên. Mẹ ruột của ta, các ngươi mau nhìn. Thiên Nguyên Thành xôn xao một mảnh, thế nhân ngửa đầu nhìn qua đột nhiên bộc phát ánh bạch tinh thể, đại khái vô biên, quả thực muốn rơi xuống đập nát Thiên Nguyên Thành. Thật là đậm đặc mãnh liệt linh hồn chấn động, đây là linh hồn hệ ngôi sao. Điều này làm cho bọn hắn tập thể rung động, nghẹn nào, bao nhiêu năm qua đi, Thiên Nguyên Quan tinh phủ không có đi xuất hiện linh hồn hệ tinh sư rồi. Phóng nhãn các loại tinh sư chức nghiệp ở trong, linh hồn hệ chính là sau cùng hiếm thấy chức nghiệp. Thậm chí linh hồn hệ liên lụy đến vĩ đại nhất phụ thuộc chức nghiệp, quan tinh sư. Trong thiên hạ, bất luận cái gì tinh cung xây dựng, đều cần quan tinh sư tiến hành tương trợ. Bởi vì quan tinh sư có thể lấy đặc biệt linh hồn, thúc đẩy khắp nơi ngôi sao thành lập nguyên vẹn tinh không bố cục. Thiên Dương tinh cung quận, Mên Ngông tinh không lớn bố cục, chính là quan tinh sư trải bước thành hình, cũng là quan tinh sư tuyển định địa điểm kiến tạo tinh cung. Đương nhiên, quan tinh sư tôn quý nhất nguyên nhân còn có một chút, có thể trợ giúp tinh thần niệm lực yếu tiểu người, hoàn thành tuần thiên điểm tinh tam cảnh phá đại cảnh giới. Hiển nhiên, quan tinh sư có thể lấy vô cùng đặc thù linh hồn vật chất, trợ giúp bất luận cái gì tinh sư, dựng bị ngạn, tiểu xà nhà, thắp sáng ngôi sao. Quốc chủ, ngươi nói ta không có tinh thần niệm lực lượng, kết quả ta là linh hồn hệ tinh sư. Trần Phục Sinh đạm mạc lời nói quanh quẩn ra, ta vốn là muốn giấu giếm, nhưng bây giờ ta ngã bài rồi, đến nỗi ta ngã bài nguyên nhân, ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Lời của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng mỗi một câu đều giống như sấm sét oanh rơi vào tinh cung, thông vang ở các lộ tình quan bên hai. Thiên Nguyên Quốc chủ nụ cười trên mặt cứng ngắc, trở thành điêu khắc cứng ngắc tại quan tinh đài chi đỉnh. Thiên Dương tinh cung tuyên bố qua cao nhất chỉ lệnh, bất luận cái gì linh hồn hệ tinh sư, cần giấu giếm đứng lên, cấm chế tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Bởi vì tại Thiên Dương tinh cung trong lịch sử, bị thế lực đối địch ám sát số lần nhiều nhất chính là linh hồn hệ. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hoàng Ly thân thể lão đạo, nàng quy hoạch tốt xinh đẹp nhân sinh thì cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho Hoàng Ly nổi điên, thét lên, giả dối, đây là giả dối, hắn tại ăn gian, ăn gian. Vô số ánh mắt thương hại nhìn qua Hoàng Ly, hắn trên danh nghĩa đệ đệ nguyên bản có tốt tiền đồ, kết quả hiện tại khiêng đá đầu nện chính mình chân. Không có ai sẽ quan tâm Hoàng Ly, đang ngồi các vị đều thấy rất rõ ràng, Trần Phục Sinh cùng ánh bạch sao lớn hô ứng, đây chính là hắn bản mệnh ngôi sao à, cùng cấm kỵ đường không có chút nào quan hệ. Bởi vì tại qua lại trong lịch sử, kỳ nhân mở tích đạo lộ tu hành giả, không cách nào đạt được bất luận cái gì bản mệnh ngôi sao nhận thức, cái này là vô cùng xác thực sự thật, vĩnh viễn đều không thể đả đảo. Nguyên lai là một trận hiểu lầm a. Thiên Nguyên Quốc chủ có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Hiểu lầm. Từ Trường Phong hăng hái, vung cánh tay hô lên, một cái hiểu lầm coi như xong sự tình. Ta Thiên Nguyên Quan tinh phủ linh hồn hệ tinh sư bạo lộ, tùy thời gặp phải ám sát mạo hiểm, chuyện này cần phải có người chịu trách nhiệm. Từ Trường Phong là thả, bởi vì hắn thắng tụ Tinh Châu, Thiên Nguyên Quốc chủ đối với hắn nổi lên sát tâm. Điều này làm cho Từ Trường Phong tức giận, những năm này hắn không ít bày đồ cùng a, cũng bởi vì hắn khiêu chiến hoàng gia quyền uy, muốn hủy hắn tiền đồ. Quốc chủ, Huyền Nguyên Dương ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, bàn bạc, ta là tin vào Hoàng Ly lời giẻ pha, vốn định nên vì Thiên Dương Tinh cung ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, không nghĩ tới làm ầm ĩ đến một bước này a. Hoàng Ly giống như bị sét đánh đồng dạng, thì cứ như vậy đem nàng đá ra tới chống đỡ tội. Tốt một cái tin vào lời giẻ pha. Từ Trường Phong xỉ mũi coi thường, ta đối với Phục Sinh vô cùng tín nhiệm, thủy chung đứng tại hắn nơi đây chưa bao giờ chất vấn, mà ngươi thân là đương nhiệm phụ chủ, kiểm tra cũng không kiểm tra liền đem Trần Phục Sinh trấn áp đến nơi này, ngươi thật đúng là đầu góc heo à. Trường Phong phủ chủ đã hiểu lầm, ta chỗ nào là cái gì phụ chủ, tạm thời tiếp quản mà thôi, cái này chức vị tự nhiên là người. Huyền Nguyên Sương run rẩy, cũng là co được giãn được, nói, ta chính là đầu góc heo, điểm này ta thừa nhận, nếu như chuyện này rồi, tính xin phụ chủ chủ trì trấn an công việc. Hiểu rõ, ngươi nói liền rồi hả? Trần Phục Sinh mắt nhìn Huyền Nguyên Sương, ta vô duyên vô cớ bị ngươi bắt tới đây đến, còn trộm ta nhà, ngươi câu nói đầu tiên đem mình hái sạch sẽ rồi hả? Trần Phục Sinh, có một số việc quay đầu lại có thể nói, không có cần thiết ở chỗ này nói đi. Huyền Nguyên Sương phát ra sóng tinh thần động, ý tứ có thể bồi thường. Huyền Nguyên Sương, ngươi cho rằng đây là chịu nhận lỗi sự tình sao? Trần Phục Sinh quát lạnh, từ đầu đến cuối, ngươi hỏi cũng không hỏi qua ta rút cuộc là cái gì chức nghiệp, còn có ngươi dòng chống khua chiêng đến đây, cũng điều chuyển các lộ chấp pháp giả, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, hắn cố ý vi trì, chính là vì để cho chạy chân chính ma đầu. Phanh. Từ Trường Phong mãnh liệt vô đuổi, nói, ta đã nói sao? Huyền Nguyên Sương ngươi như thế đại động can qua, xem ra là trộm cầm ma đầu cho chỗ tốt. Không có, ta không có, các ngươi đừng oan uổng ta. Huyền Nguyên Sương hoảng sợ kêu to. Hắc Hà phong tỏa chấm dứt, ma đầu chạy thoát đây là sự thật. Từ Trường Phong hận không thể ăn hắn, bàn bạc, chuyện này ngươi cần phụ toàn bộ trách. Huyền Nguyên Sương hận không thể đem Hoàng Ly cho đã chết, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phục Sinh dĩ nhiên là linh hồn hệ. Thiên Nguyên Quốc chủ biết rõ đại thế đã mất, đối với trong điện nhanh chóng truyền âm, bỏ ra trầm thống đại giới lực lượng bảo vệ Huyền Nguyên Sương. Tinh quân ra mặt, khẳng định có thể ngăn chặn phong bạo, thích đáng giải quyết cái này chút ít. Đến nỗi Từ Trường Phong, sau lưng không có chỗ dựa, hắn nào có cái gì hữu dụng. Được rồi. Trong đại điện rất nhanh hưởng ứng, truyền đến nhàn nhạt lời nói, những chi tiết này vấn đề đợi lát nữa lại nói. Khắp nơi hít thở không thông, Tinh Quân câu hỏi rồi. Từ Trường Phong đứng thẳng lên sống lưng, toàn bộ đến đại nhân vật, cũng nên vì Trần Phục Sinh chủ trì công bằng. Trần Phục Sinh, ngươi là linh hồn hệ là một chuyện, ngươi xem không có xem qua Hồng Lâu Quan Tượng Pháp lại là một chuyện. Tần Phiến đạm mạc lời nói, để cho Từ Trường Phong đầu ONG lập tức, hắn có ý tứ gì? Trần Phục Sinh trầm mặc, hắn còn níu lấy chuyện này không thả. Tần Phiến cũng sẽ không để ý Trần Phục Sinh bất luận thế nào, hắn tại ý chính là nhiệm vụ đã thất bại. Ta càng thêm rất ngạc nhiên, ngươi đứng sau lưng người nào? Tần Phiến câu hỏi. Từ Trường Phong cái trán đột nhiên đổ mồ hôi, nếu như Trần Phục Sinh không có chỗ dựa, Tần Phiến có thể hay không lấy hắn đọc qua quan tượng pháp, đưa hắn coi như người chịu tội thay. Thật có lỗi đại nhân, lão tiền bối tục danh ta không tốt lắm đề cập. Nhìn đến ngay cả ta đều không có tư cách biết rõ, nhìn đến tư thái rất cao. Tần Phiến bật cười một tiếng, cũng có trách, trên mặt bàn mấy cái này đồ vật, cấp bậc so với ta đều cao. Trần Phục Sinh thật không ngờ bởi vì hắn ăn ngon, chọc cho phía trên không vui. Hắn là đang mắng ta sao? Ta tư thái cao sao? Phương xa, xếp bằng ở hư không xem thế nào Hàn Nghị như mày, ta tự móc tiền túi chịu chút thế nào à nha? Ách, giống như là tại bẩn thỉu người nha. Hàn Vũ Nhu có chút nghẹn lời, nói, hắn thủy chung mang oán khí, nhìn chăm chú lên cả bản mỹ vị, đáng giận, hắn còn ăn bộ phận, đáng giận a đáng giận, ra ra ngày hôm qua ta đều không có thả ăn. Vậy sao ngươi không ăn? Hàn Nghị chừng hắn, cái này chút ít nguyên liệu nấu ăn hắn thật vất vả bắt được, kết quả tiến vào hắn chó trong bụng. Ta đây không phải muốn tục nữ chút ít. Hàn Vũ Nhu gương mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng. Hàn Nghị có chút im lặng, ngươi biết không? Nếu như Hoàng Thiên Thành có đời sau, ta trước kia chuẩn bị đem ngươi gả qua. Nguyên do đem ta bán đi, ngươi như vậy có thể mỗi ngày hảo ăn hảo uống rồi hả? Chương 52, bị đánh một cái tắt chương 52, bị đánh một cái tắt Tinh Cung vô cùng tĩnh mịch, quan tinh đài bên trên đại điện ở trong, Thủy Trung không có đi ra tinh quân, đối với Trần Phục Sinh không hài lòng lắm. Chẳng lẽ là linh hồn hệ tinh sư, còn không đáng đến tài bồi. Từ Trường Phong nhíu mày, vị này tinh quân tránh nặng tim nhẹ, rõ ràng tại nhằm vào Trần Phục Sinh, hắn không rõ đường đường tinh quân vì sao khó xử một tiểu nhân vật. Tần Phiên trong điện cất bước, thỉnh thoảng mắt nhìn bàn ăn, hắn càng bực bội, những chuyện lặt vặt này tại tầng dưới chốt nhất người, vậy mà cưới trên cổ mình hút máu. Cũng không phải Tần Phiên không có lòng dạ, bởi vì này chút ít nguyên liệu nấu ăn giá trị thật sự là vô cùng khủng bố. Trần Phục Sinh, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Tần Phiên bình tĩnh lời nói truyền đến, đọc cấm kỵ thiên chương chuyện này trước bất luận, ngươi một mình xây dựng dưới mặt đất linh mạch, trộm lấy quan tinh phụ tài phú, những trong năm này no bụng túi tiền riêng bao nhiêu? Cái gì? Tôn Tính ba bọn hắn lắp bắp kinh hãi, linh mạch. Quan tinh phủ chỉ vẹn vẹn có một cái linh mạch, ngay tại tinh cung phía dưới, bằng cao quy cách thủ đoạn phong tỏa. Ngay bình thường, đệ tử tu hành cần giao nộp nạ gỗ hựa chán tinh thạch, đặc biệt Thiên Dương tinh cung đã sớm ban phát lệnh cấm, phàm là nhật nguyệt tinh ánh sáng bao phủ chỗ, đều là Thiên Dương tinh cung tư nhân tài phú, cũng không cho phép âm thầm đảo linh mạch trộm lấy năng lượng. Mộ ra những thế lực này tự nhiên có linh mạch, nhưng đều là phía trên phê chuẩn, hàng năm cũng là cần bảy độ cúng. Tài phú do trời nguyên quan tinh phủ thu lấy, lúc sau quan tinh phủ nộp lên tổng bộ. Người nào cũng không nghĩ tới Trần Phục Sinh dám can đảm cãi lời mạnh nhất lệnh cấm, cũng thật không ngờ quan tinh phủ còn có đầu thứ hai linh mạch. Từ Trường Phong dị thường nhức đầu, cái này Trần Phục Sinh thật có thể cho hắn nan đề a. Vẫn còn có loại sự tình này, ta cũng không biết cái này chút ít. Thiên Nguyên quốc chủ bàn bạc, chắc không được linh hồn hệ tinh sư có đầu rút cổ ở đằng kia mảnh lùi bại trong nội viện, còn có như thế quy cách tinh khí sử dụng, người đây là đang trộm lấy tổng bộ tài sản, tội danh cũng không nhỏ. Ta chỉ có thể nói, cái kia mảnh hỏa mạch là ta trong lúc vô tình phát hiện, nội bộ tinh hoa năng lượng cũng ở đây cường thịnh trạng thái, vốn là muốn chờ đợi phủ chủ trở về lập tức báo cáo. Trần Phục Sinh trầm giọng nói, nếu như tinh quân đại nhân không tin, cứ việc phái người qua điều tra hỏa mạch có hay không bị hao tổn. Ngươi lý do này ai có thể tin phục? Tần Phiên cảm thấy buồn cười, ngươi trẻ tuổi, thu hồi tâm tình của ngươi, đừng tưởng rằng đã trở thành linh hồn hệ tinh sư, có thể đi đến một cái thông thiên đại đạo. Ngươi bất quá là tứ phẩm ngọc hồn tinh mà thôi, trở thành quan tinh sư xác suất là không, Thiên Dương tinh cung làm sao có thể bởi vì ngươi một cái tiểu nhân đệ tử, thì cứ như vậy bỏ qua ngươi âm thầm đảo linh mạch tội. Tần Phiên lời nói để cho khắp nơi sắc mặt quái dị, tứ phẩm. Đây là hèn mọn nhất linh hồn hệ rồi. Tinh quân đại nhân, Trần Phục Sinh cũng không phải trộm cắp chi lưu. Từ Trường Phong đi ra bàn bạc, có quan hệ với linh mạch sự tình, ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Ngươi nói rõ, ngươi thần thờ tội có thể nói rõ rõ ràng sao? Tần Phiên lạnh lùng lời nói để cho Từ Trường Phong giận, cái dám lớn chút chuyện, đến nỗi như vậy chuyện bé xé ra to. Cái gì âm thầm đảo? Phóng nhãn các lộ hào môn thế gia, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, trong nhà âm thầm đảo linh mạch còn thiếu sao? Hán đường đường tinh quân đến nỗi bởi vì một cái linh mạch gây chiến sao? Trần Phục Sinh, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem Hoàng Huyết Kê vấn đề nói rõ rõ ràng. Tần Phiên quát lạnh, Hoàng Huyết Kê. Từ Trường Phong là người, đây là hạng gì cao quý chính là linh cẩm, trong cơ thể có mỏng manh phượng hoàng huyết thống, có kéo dài thọ nguyên công lao hiệu quả, còn có thể khôi phục tứ cảnh suy bại thân thể cơ năng. Từ Trường Phong lập tức kịp phản ứng, Tần Phiên níu lấy Trần Phục Sinh không thả, cảm xúc là ăn được thật tốt quá. Tinh quân đại nhân, Hoàng Huyết Kê là ai cung cấp, vạn bối thật sự không dám nói, nhưng ta có thể thể, đây cũng không phải là ta tư nhân tài phú, ta cũng chưa từng ăn. Trần Phục Sinh vô cùng mạnh miệng. Giống. Một tiếng trời rung đất chuyển gào to truyền đến, Tần Phiên điểm nộ khí bạo phát. Ầm ầm. Đại điện mãnh liệt đung đưa, lao ra một đầu to lớn như sơn cự hổ, kéo theo sát khí ngập trời, huyết hồng cuộn cuộn, chẻ mất không trung. Cự hổ nguy nga, hình thể vượt qua núi cao, miệng đầy răng nanh răng nhọn giống như vừa thô vừa to kiếm thai, phát ra hổ gầm như là thiên lôi nổ tung. Thế nhân sợ hãi run rẩy, mảng lớn nằm rạp xuống trên mặt đất run lẩy bẩy. Từ Trường Phong kinh hãi, đầu này cự hổ cũng ở đây tứ cảnh, thế nhưng sinh mệnh cấp độ so với hắn mạnh mẽ gấp mấy lần không ngừng. Đây là phách kiếm hổ. Yêu thú bên trong vương giả huyết thống, không nghĩ tới tinh quân đại nhân hay vẫn là ngự thú sư, đầu này phách kiếm hổ nhất định là hắn bản mệnh tinh thú. Điều khiển thú buộc lại không giống với dị thú buộc lại. Điều khiển thú buộc lại có thể thu phục các loại cường đại yêu thú, xuất xứ từ tại ngôi sao giao phó bọn họ điều khiển thú năng lực, hữu hiệu áp chế yêu tộc huyết thống, từ đó tế luyện trở thành bản mệnh tinh thú. Phách kiếm hổ cũng như tần phiền hóa thân, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, căn cứ điều tra, Trần Phục Sinh ngươi thở nhỏ sinh trưởng ở quan tinh phủ, ngoại trừ đi vài chuyến hắc hà người chưa bao giờ ra ngoài qua, cái này chút ít tài phú đến cùng từ đâu mà đến? Trần Phục Sinh lửa giận trong lòng đốt, có tiền còn phạm pháp. Từ Trường Phong sắc mặt âm tình bất định, Trần Phục Sinh sẽ không phải đào xẻ ra điều gì thượng cổ bảo tàng. Mạch khoáng. Nếu như thật là như vậy, vấn đề chỉ càng hỏng bét. Thiên Dương Tinh Cung đối với tinh không có vô thượng quyền thống trị, các lộ quan tinh phủ chịu trách nhiệm quản giáo tuần tra, cấm chế âm thầm đảo, nếu động lên thật sự đến, có thể lấy trộm cướp tổng bộ tài phú chế tài. Mở ra ngươi túi trữ vật. Phách kiếm hổ lạnh lùng mệnh lệnh. Trần Phục Sinh đều muốn chửi mẹ, đây đều là mấy thứ gì đó chó má điều lệ chế độ, hắn trong túi trữ vật giao long giường hắn càng nói rõ không rõ ràng lắm. Hắn coi như là người biết chuyện người đều muốn trở thành tinh quan, không có bối cảnh muốn phạm pháp loạn kỷ cương quá khó khăn. Ngươi lại dám ở trước mặt ta theo không đáp lời. Phách kiếm hổ khí tức càng dọa người rồi, thân thể lượn lờ vừa thô vừa to huyết quang bành trướng, một hơi ở giữa cuồng bạo quả thực có thể hủy diệt toàn bộ quan tinh phủ. Trần Phục Sinh đều muốn nổ tung, bực này cảm giác gáp bách quá chí mạng rồi, hắn cũng không nghĩ tới bị một con gà đưa đến quỷ môn quan. Hắc hà ma đầu chưa từng móc ra, ngươi vì sao níu lấy hoàng huyết kê không thả? Phút chốc, một đạo tựa là u linh bóng dáng bước lên tinh cung, nàng giống như một mảnh thâm sâu hắc ám vòng xoáy, phàm là nhìn chăm chú người đều cảm thấy linh hồn cũng bị nuốt đi vào. Cao thủ. Từ Trường Phong nhìn qua vị này khách không mời mà đến, Trần Phục Sinh chỗ dựa. Trần Phục Sinh tâm thần đại định, Hàn lão hộ vệ tới, hắn mang đến nguyên liệu nấu ăn hay vẫn là để cho hắn nói rõ chỗ nào lấy được, như thế nào ăn? Vì sao không báo cáo? Ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào tinh cung, chất vấn tinh quân? Thiên Nguyên quốc chủ đột nhiên giận dữ, dâng lên màu tím đại thủ, phóng xạ năng lượng chiều dâng, trùng trùng điệp điệp chấn áp mà đến. Thiên Nguyên quốc chủ đồng dạng tứ cảnh đỉnh phong cương giả, cự trưởng tầng tầng trồng lên, giống như rủ xuống trời vân từ trên trời giáng xuống, muốn đã chấn áp vũ linh hộ vệ. Ngươi uy phong thật to, tuần sát sứ chủ yếu chức quyền là điều tra, sau đó báo cáo, người nào cho ngươi chấp pháp quyền? Hắc ám vòng xoáy cảnh tượng trở nên mông lung, bên trong có một đạo mảnh khảnh bóng dáng như ẩn như hiện, đang mặc huyết sắc váy dài, thấy không rõ chân thật khuôn mặt. Nàng xóa tóc dài màu bạc, cặp đùi đẹp mảnh khảnh hết sức nhỏ, làn váy bên trong có thể thấy hắc kim áo giáp, đưa lưng về phía chúng sinh đi tới. Đến nỗi màu tím kia đại thủ, vô luận chấn áp lực lượng tăng lên tới cái gì cấp độ, đều không thể chạm đến hắc ám vòng xoáy, càng im hơi lặng tiếng tán loạn rồi. Đùng. U linh nữ tử một cái tát bỏ rơi Thiên Nguyên quốc chủ trên mặt dày, như vậy cảnh tượng làm cho người ta rung động cùng sợ hãi, bởi vì ai đều không có nhìn rõ ràng động tác của nàng. Quốc chủ liền bị đánh một cái tát, hắn mặt mo huyết hồng, lõm xuống, đại não càng thêm chỗ trống, chờ đợi đập xuống đất mới lấy lại tinh thần. Hắn đỏ ngầu hốc mắt con, gầm nhẹ vừa muốn đứng lên gào thét, nội tâm đột nhiên cảnh giác, một cước té lăn trên đất giả chết. Ra ra, Huyền Nguyên Sương hoảng sợ lao đầu tử bị một cái tát đánh chết. Trung quanh tinh quan như rơi xuống ngục cảnh, ở đâu ra hung nhân à? Ngay trước tinh quân trước mặt lại dám ra tay, thậm chí chờ đợi bọn hắn hoàn hồn, vậy mà phát hiện U Linh nữ tử hướng đi quan tinh đài bên trên, ta đang hỏi ngươi lời nói, lỗ tai của ngươi đi sao? Chương 53, Thiên Phạt Giả. Chương 53, Thiên Phạt Giả. Tinh cung bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, nàng đang chất vấn tinh quân sao? Huyền Nguyên Sương dự cảm đến đại họa lâm đầu, Thiên Nguyên quốc chủ thì là càng thêm sợ hãi, vừa rồi hắn bị đánh một cái tát, đã biết rõ người đến khủng bố. Trần Phục Sinh cũng rõ ràng U Linh nữ tử tu vi bất phàm, thế nhưng thật không ngờ cường ngạnh đến trình độ này, suy cho cùng nàng chỉ là Hàn Lao thị vệ. Giống. Quan tinh đài chi đỉnh, đầu kia phách kiếm hổ phát ra trận trận trầm thấp gào to, như núi cao tráng kiện thể sát hào quang tăng gọn, sinh mạng thể xuất trình vô hạn tăng gọn. Từ xưa đến nay tinh quân không thể đủ. Nó giống giận chỗ sung yếu giết, nhưng bình tĩnh đi tới U Linh nữ tử, bao phủ nàng cơ thể chuyển động hắc ám vòng xoáy, hạch tâm toát ra kinh khủng đỏ thâm vật chất. Phách kiếm hổ hoảng sợ phát hiện thế giới biến sắc, thiên địa tinh không như là bốc hơi, thâm không vật chất thay thế trời xanh, to lớn khủng bố. Phách kiếm hổ mịt mù tiểu nhân con kiến trùng run rẩy, đỏ thâm thế giới phạm vi quá lớn, thậm chí bực này vật chất phương diện vượt qua tinh lực vật chất. Huyễn thuật hệ tinh sư, nhất niệm ở giữa sửa thiên địa diện mạo, điều này cũng không có thể lấy thuần túy huyễn thuật xưng, bởi vì vật chất ẩn chứa tuyệt thế sát phạt. Thậm chí tại huyễn thuật bộc phát, tần phiền cùng phách kiếm hổ đều mất đi liên hệ. Đây coi là cái gì? Phong thiên tuyệt địa. Huyễn thuật như là mở ra một cái bên trong thế giới nhốt phách kiếm hổ, nhất niệm ở giữa long trời lở đất. Các hạ là người nào? Tần Phiên lạnh lùng đứng lên, khí hải bay ra một cái hắc ám đại kiếm, cất giữ tinh lực vật chất sôi trào, trong khoảnh khắc cùng bầu trời ngôi sao lẫn nhau hô ứng. Hiển nhiên, đây là cực phẩm tinh khí, giao phó Tần Phiên mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Mặc dù U Linh nữ tử chiến lực vượt qua chính mình, có thể Tần Phiên như trước không sợ hãi, hắn không cho rằng tại Thiên Dương Tinh Cung khống chế tinh không thế giới, người nào dám can đảm đối với hắn quá phận mạo phạm. Ta đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn dám động võ? U Linh nữ tử trong cơ thể toát ra đỏ thấm vật chất thay đổi, tạo thành rậm rạp chẳng trị phù văn, bước hơi dựng lên, mãnh liệt hướng về phía trời xanh, xếp đặt tổ hợp, che đậy tinh không. Trận pháp hệ. Tần Phiên ngửa đầu, trận pháp hệ chặt đứt cực phẩm tinh khí cùng bản mệnh ngôi sao cảm ứng, cực phẩm tinh khí uy năng tổn hao nhiều. Thậm chí pháp trận ảnh hưởng đến phương diện rộng lớn, để cho đứng thẳng phía dưới máu bay nữ tử, giống như từ xa xôi phía chân trời đi tới, sắc ý động trời, phấp phới tóc dài màu bạc giống như 3000 ngân hà. Đương nhiên những cảnh tượng này đều là trong điện phát sinh, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm, bởi vì huyền thuật hệ có thể tùy ý thi triển huyền thuật không gian. Tần Phiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh, duy trì liên tục hướng về hắn đi tới nữ tử thần bí, kéo theo mà đến chấn động càng mạnh mẽ rồi, hắn đi đứng có chút như nhũn ra. Đặc biệt Tần Phiên khí hải ở trong, dừng chân hai đầu tứ cảnh bản mệnh tinh thú đều phát ra sợ hãi tiếng gầm. Đợi cho nữ tử tiến thêm một bước tiếp cận, Tần Phiên mơ hồ rình mò đến máu váy nữ tử gương mặt, có chứa huyết sắc mặt nạ, thâm sâu xinh đẹp màu bạc đồng tử sáng lạn giống như tinh hán, thấu phát thiên thai giống như đáng sợ chấn động. "Ngươi, ngài là huyết sắc vi?" Tần Phiên cực kỳ sợ hãi, một cỗ khí lạnh bay thẳng thiên linh cái, thân thể đều tại đi lang thang. Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt, tinh cung ngoại trừ tinh quan, chấp pháp giả, hay vẫn là một cái cực hạn đặc thù cơ quan, thiên phạt giả. Thiên phạt giả, tương đương tinh cung tầng cao nhất ý chí truyền đạt, quyền sinh sát trong tay, tiên trạng hậu tấu, cấp thấp tinh quân thấy được đều sợ hãi. Mà huyết sắc vi chính là thiên dương tinh cung kinh khủng nhất thiên phạt giả. Có thể nói, huyết sắc vi có thể đại biểu tinh cung cao nhất ý chí vung đao. Đương nhiên cũng là Tần Phiền phẩm giai chưa đủ, hắn là tứ giai tinh quân, thiên dương tinh cung tổng bộ có ngũ giai, thậm chí lục giai tinh quân. Còn có, nàng trước kia là thiên dương tinh cung quyết sách tầng hàng nghị thị vệ, hàng nghị lại bất đồng. Hắn sau lưng liên lụy đến vô cùng khổng lồ tộc quần thế lực. Tuy nói Tần Phiền biết rõ hàng nghị phụ tổn thương tại tổng bộ lực ảnh hưởng không được, thế nhưng là hắn cháu gái tuyệt không phải người thường, người theo đuổi bên trong đều có đạo tinh sư. Nghe đồn giới bên ngoài đều có vô thượng thánh tinh sư đối với nàng phong thích ý nghĩ yêu thương, cái này chút ít đủ để nói rõ Hàn Vũ Nhu chứa kim số lượng quá cao. Tần gia mặc dù là đỉnh cấp thế gia, thế nhưng cùng Hàn gia so với còn chưa đủ xem, Hàn gia cuối cùng là cung chủ nhất mạch. Nói chung máu, sát vi không chỉ chiến lược ngập trời, vẫn cùng Hàn gia có ngàn vạn lần quan hệ, đây là Tần Phiền tuyệt đối không chọc nổi tàn nhẫn nhân vật. Ta đứng ở chỗ này hỏi ngươi, không phải tự cấp ngươi mặt, là cho Thiên Dương Tinh Cung thể diện. Huyết sắc vi bình thản lời nói để cho Tần Phiền thân thể run rẩy, màng nhĩ run rẩy dữ dội, trái tim phun máu, đã tao ngộ khó tả sóng âm công kích. Bình thường, hắn miệng mũi đổ máu, quỳ một chân xuống đất, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, không dám biểu lộ ra bất luận cái gì oán giận cùng sát ý, bởi vì hắn không chút nghi ngờ huyết sắc vi có thể đem hắn cho chém. Kính xin đại nhân chỉ rõ. Tần Phiền khắp cả người phát lạnh, Trần Phục Sinh sau lưng là nàng. Huyết sắc vi lạnh lùng mở miệng, chức trách của ngươi là bắt cấm kỵ đường thành viên, người chạy chuyện này ngươi tới chịu trách nhiệm. Cầm hắc hà giao long đến đền mạng. Chuyện này làm không xong, ngươi cũng đừng có đi trở về. Thuộc hạ tuân mệnh. Tần Phiền sợ hãi nội tâm thoáng thư giãn, từ trên quỷ môn quan lại trở về rồi. Ra ra, sắc vi tỷ tỷ không khỏi quá ôn hòa đi. Thì cứ như vậy xong việc. Phương xa tinh không, Hàn Vũ Nhu tại nhìn ra xa, nhíu lại cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, đối với huyết sắc vi xử trí cũng không thỏa mãn. Nghe nói cái này Tần Phiền thanh danh không tốt lắm, ngầm chiếm tổng bộ không ít tài nguyên tài vật, nên hung hăng thu thập hắn. Cũng nên bắt lấy được điểm đi. Cũng không thể nói hắn nhìn ta ăn được thật tốt quá, tâm hắn sinh oán khí, ta tức giận phía dưới đem hắn đầu cho chém đứt rồi hả? Hàn Nghị lắc đầu nói, thần gia, ngự thú gia tộc cũng là Thiên Dương Tinh Cung chủ cột một trong, cũng nên có thực chất tính chất chứng cứ mới là phục chúng. Hàn gia là Thiên Dương Tinh Cung chủ tộc, Tần gia là mạnh nhất tộc đàn phụ thuộc một trong. Ma đầu chạy thoát, giao long làm loạn lại bắt không được, quay đầu lại điều trị tội của hắn. Hàn Nghị lười nhắc quản những sự tình này, Hàn Nguyên Chi độc cũng ở đây gặm ăn hắn sinh mệnh lực, sau này quãng đời còn lại chăm sóc đồng lứa nhỏ tuổi trưởng thành mới là chức trách của hắn. Ngoan cháu gái ngươi muốn nhớ kỹ, gia gia ta nếu ngã rồi, chúng ta cái này nhất mạch tài nguyên sắp sửa bị ngăn trở. Hàn Nghị đột nhiên nghiêm túc cảnh cáo, ta yên lặng 10 năm, lực ảnh hưởng lớn không bằng đã từng rồi, mà ngươi mới vừa vào tứ cảnh, còn không thể nắm chắc nhân sinh của mình. Hàn Vũ Nhu rụt đầu, chẳng lẽ lại nàng muốn biến thành quan hệ thông gia công cụ? Hàn gia mặc dù là chủ mạch, thế nhưng cũng có các lộ phe phái, bọn hắn cái này nhất mạch lấy Hàn Nghị cầm đầu, không đến mức đem gia gia, dù nói thế nào ta cũng là chân hoàn thể. Hàn Vũ Nhu càng muốn nói, lão đầu tự suy sụp thời gian không đúng, cũng nên để cho ta lớn lên kế thừa ngươi vị trí, ai bảo ngươi là quái thai. Hàn Nghị lẩm bẩm nói, chân hoàng thể cùng thần binh tiên kiếm hệ, ngươi cùng đại nhật chân kinh truyền thừa không có chút nào quan hệ, ngươi cảm thấy lao tổ tông đến cỡ nào coi trọng ngươi? Hàn Vũ Nhu ngẩn ngơ, đại nhật chân kinh chính là thiên dương tinh cung mạnh nhất tự liệt kinh văn, chỉ có cùng thái dương có quan hệ tinh thần thiên phú mới có tư cách chạm đến. Hàn Vũ Nhu coi như là tu hành cũng học không được, chỉ là dựa theo tộc quần huyết mạch truyền thừa mà nói, nàng có lẽ cùng cái này ngôi sao thân cận a, hết lần này tới lần khác cả hai cũng không chiếm, ta sẽ không phải là nuôi con nuôi a? Hàn Vũ Nhu trong nội tâm nghĩ như vậy, chẳng lẽ là cha ta trên đầu có chút lục. Lúc này, huyết sắc vi đi ra đại điện. To như vậy tinh cung tĩnh mịch một mảnh, người nào cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, hơn nữa là hiếu kỳ vị này nữ tử thần bí, đến tột cùng là lai lịch gì. Huyết sắc vi đạm mạc tuyên bố, Trần Phục Sinh, ngươi nếu như đã trở thành thiên tinh phụ đệ tử, tự có ngươi thân phận, tự hành giải quyết đi. Vâng. Toàn bộ tinh cung tựa hồ đang run rẩy, vô số tinh quan trước mắt hoảng sợ, đồng loạt nhìn qua Trần Phục Sinh, nàng đang nói cái gì? Thiên tinh phụ đệ tử? Giả chết Thiên Nguyên quốc chủ thiếu chút nữa vỡ ra, điều tra Thiên Tinh phủ đệ tử nhà, còn đem hắn coi như kẻ tù tội trấn áp đến nơi này. Âm thầm đào hỏa mạch tính là cái gì? Thiên Tinh phủ coi như là đệ tử ngoại môn, đẳng cấp cao tinh quan cũng không dám trêu chọc, bọn hắn cũng có tuyệt đối quyền thế cùng địa vị. Từ Trường Phong đều trợn mắt há hốc mồm, Trần Phục Sinh một bước lên trời. Trên thực tế, Trần Phục Sinh muốn kéo ở huyết sắc vi, cường điệu hắn là đệ tử hạch tâm mới đúng. Đáng tiếc huyết sắc vi rời đi, chỉ là nàng lưu lại lời nói để cho Từ Trường Phong đọc dùng, tự hành giải quyết. Tương đương cầm thượng phương bảo kiếm a. Thiên Nguyên quốc chủ, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Tần Phiền thanh âm đạm mạc truyền đến, kiểm tra cũng không kiểm tra, hỏi cũng không hỏi, tối thiểu nhất thân phận ngươi đều không hiểu nổi, ngươi là làm ăn cái gì không biết? Tinh quân đại nhân, ta. Thiên Nguyên quốc chủ đầu lớn như cái đấu, hắn rất muốn hỏi một câu Trần Phục Sinh, linh hồn hệ ngươi không nói, Thiên Tinh phủ đệ tử ngươi không nói, ngươi cố ý hạ sáo a? Trần Phục Sinh, ngươi tự hành giải quyết đi. Tần Phiền ly khai tinh cung, điều này làm cho Thiên Nguyên quốc chủ tức giận đến sắp phun máu, hắn đường đường tuần sát sứ, thì cứ như vậy đẩy đi cho bị ngạn cảnh thẩm phán sao? Cái này tự hành giải quyết, đến cùng giải quyết đến cái gì hạ độ? Huyết Sắc Vi cùng Thiên Nguyên quốc chủ đều không có nói. Thiên Nguyên quốc chủ khuôn mặt máu tươi, đối với Trần Phục Sinh cúi đầu không lưng, là ta mắt mờ rồi, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, thậm chí từ ngọn nguồn đều là giả, lão phu cũng là có mắt không tròng tin sai rồi người. Mà Huyền Nguyên Sương tin vào lời gièm pha, là đánh là mắng đều là nên phải đấy, ta tuyệt không hai lời. Nghiêm xúc, còn không quỳ xuống nhận tội. Thiên Nguyên quốc chủ gầm lên giận dữ, xoay người, đổ gặp xuống đánh Huyền Nguyên Sương một bạt hai. Phanh! Huyền Nguyên Sương đập xuống đất, toàn thân bốc lên máu, vô cùng sợ hãi, run rẩy muốn đứng lên nhận sai, kết quả phát hiện toàn thân xương cốt gãy. Trần Phục Sinh cúi đầu lạnh lùng nhìn qua, thì cứ như vậy xong việc. Thiên Nguyên quốc chủ từ trong túi chứa vật lấy ra một quyển sách cổ, vô cùng thịt đau bàn bạc, cái này bốn tiên lô đoán hồn thuật, chính là lão phu từ một mảnh bí cảnh đào móc mà đến, quyền cho là bồi thường tiểu hữu tinh thần tổn thất. Từ Trường Phong mí mắt hơi nhảy, linh hồn tiên trường, khi hữu truyền thừa. Tại Từ Trường Phong ánh mắt bảy mưu đặt kế ở bên trong, Trần Phục Sinh thu hồi kinh văn cùng hỏa lân kiếm, suy cho cùng đặt ở Thiên Nguyên quốc chủ trên lập trường, hắn không có làm gì sai. Thiên Nguyên quốc chủ có hay không quên lãng, các ngươi điều tra trong nhà của ta, trăm vạn tinh thạch có lẽ trả nợ đi. Trăm vạn tinh thạch. Thiên Nguyên quốc chủ ngẩn người, cái gì trăm vạn, tiểu hữu nhớ lộn đi. Là 199 vạn tinh thạch. Trần Phục Sinh thật không ngờ Thiên Nguyên quốc chủ có được giãn được, hắn cũng trầm mặc muốn thiếu đi. Phanh. Trần Phục Sinh giơ chân lên đạp bạo Huyền Nguyên Sương bàn tay. Huyền Nguyên Sương thống khổ, phát ra như giết heo kêu thảm thiết, một màn này để cho Tôn Tính ba bọn hắn đều khiếp sợ rồi, cái này Trần Phục Sinh cuối cùng lai lịch gì a? Quốc chủ nhìn ở trong mắt đau trong lòng, hắn đem ánh mắt cầu trợ ở Từ Trường Phong, kết quả người sau vô cùng cao lãnh nhìn về phía phương xa. Tại chính thức đại nhân vật trước mặt, một quốc gia chi chủ tính là cái gì? Từ Trường Phong có chút nghĩ mà sợ, Trần Phục Sinh nếu như tu hành quan tượng pháp sao? Ngã xuống chính là hắn. Huyền Nguyên Dương nghiệp chướng nặng nề, nên bồi thường trăm vạn tinh thạch. Thiên Nguyên quốc chủ cắn răng, cũng phát ra sóng tinh thần động, chuyện này vô luận nói như thế nào, Hoàng Ly mới là ngọn nguồn, mà chúng ta, ai, không đề cập tới cũng được, chỉ là hy vọng tiểu hữu xem tại hoàng thất tôn quý bên trên, lưu lại vài phần mặt mũi. Trên thực tế Thiên Nguyên quốc chủ tâm tình quá khó tiếp thu rồi, cũng không phải bồi thường cái này chút ít tài nguyên, thì là trước đó tư tưởng tốt đẹp không chỉ biến mất, còn đem Tần Phiền cho đắc tội gắt gao. Trần Phục Sinh mắt nhìn mặt xám như cho Hoàng Ly, thoáng trầm mặc, nói: "Trường Phong phụ chủ, nói lung tung, hại chết người." "Phục Sinh, đệ đệ của ta, tỷ tỷ sai rồi." Nàng đánh tới sợ hãi cầu khẩn, Trần Phục Sinh trực tiếp đem nàng đẩy té trên mặt đất, sau này chia ra đến hại người rồi. Trần Phục Sinh bộ pháp có chút trầm trọng đi xa rồi, điều này làm cho Hoàng Ly tuyệt vọng, trong nội tâm thống mạ hắn không nói tỷ đệ tình cảm. Từ Trường Phong đối với Tôn Tĩnh Ba liếc mắt ra hiệu, người sau đem Hoàng Ly xách rời đi. Sự tình giải quyết xong, Trần Phục Sinh có chút mờ mịt, hắn không có gì vui sướng, ngược lại rất nhẹ quất, có loại khó tả bi phẫn, cũng có sống sót may mắn. Hắn đi tại thần thánh điện trên đường, ánh mắt xuyên thấu mây mù, nhìn qua ẩm ẩm sóng dậy xinh đẹp sông núi, đem phạm vi 10 vạn dặm cảnh tượng thu hết vào mắt. Hắn trầm mặc, đã từng hắn vô số lần tưởng tượng, một ngày kia có thể đứng ở tinh cung phía trên, phong quang vô hạn, trở thành người trên người. Nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, thật sự là không nỡ, chung quy có loại hình thần câu diệt gấp gáp. Hắn ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn cao cao tại thượng tinh cung, trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội. Chương 54, sau khi chiến đấu phong bạo. Chương 54, sau khi chiến đấu phong bạo. Tinh cung phía dưới xem thế nào đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, Trần Phục Sinh còn sống, hơn nữa đi xuống tinh cung. Ha 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 ha, huynh đệ. Vương Liệt vô cùng cuồng hỉ chạy tới, cũng gấp cắt nói, Phục Sinh, mau đưa phụ chủ gọi xuống, Liễu Bạch cùng Từ Quế phân bị khống chế, tranh thủ thời gian đi cứu người. Trần Phục Sinh nghẹn tức giận trong nháy mắt bộc phát, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, lang liệt ánh mắt làm cho người ta run rẩy. Vương Liệt có chút ngộng, trước mặt thiếu niên giống như ngủ say núi lửa, phun ra sát ý, kích động lửa giận, để cho hắn có chút sờn hết cả gai ốc. Hắn vội vàng dẫn đường xuất phát, trước mắt Từ Quế phân sân nhỏ đã bị trà đạp không còn hình dáng, trong khuê phòng bên ngoài đều bị lật ra lần. Liễu Bạch thê lương gầm nhẹ, xích đỏ hướng mắt, không biết làm sao miệng của hắn bị chặn lên rồi, vì trong sân, toàn thân đều là máu, điên rồi giống như run rẩy. Liễu Bạch hận không thể hóa thành ác quỷ, đưa bọn họ đều cho xé nát cắn. Từ Quế phân trắng bệnh che mặt lỗ, nhìn qua những lính kia du côn lật tới lật lui chính mình tủ quần áo, thảo luận làm cho nàng thay đổi cái gì trang phục dâm ế ngữ điệu, bắt đầu sợ hãi. Nửa ngày trôi qua, tinh cung như trước không có bất cứ động tĩnh gì, Từ Quế phân thật sự sợ hãi. Nhưng vào lúc này ở giữa, một cố gần như điên cuồng sát ý của tới. Từ Quế phân nghiêng đầu, nhìn qua xông tới thanh ý thiếu niên, nàng như chút được gánh nặng ngồi phịch ở trên mặt đất. Ô ô. Liễu Bạch đều khóc thành tiếng rồi, dòng nước mắt nóng của cuộn, điểm nộ khí theo sát lấy tăng gọn. Trần Phục Sinh, ngươi. A Đại quay người thấy người đến nội tâm cả kinh. Hơn 10 vị cấm vệ sắc mặt cũng âm tình bất định, điều tra thật sự sai lầm sao? Công việc lớn. Từ Quế phân nhị giai tinh quan a, như thế nhục nhã bọn hắn tránh không được trách phạt. Đi nhanh lên. A Đại quyết định thật nhanh, mời đến dưới tay lui lại. Đều đi chết đi. Trần Phục Sinh bạo trùng mà đến, giống giận vung quyền liền đánh. Ngươi muốn chết ta, coi như là thật sự điều tra ra sai rồi, cấm vệ ngươi cũng dám đánh. A đại gương mặt âm lãnh, thượng phẩm quỷ ngọc thân thể đại bộc phát, khoát trọng giác một tiếng gào thét, kiên cố cung điện đều xuất hiện nổ tung văn. Hắn vung quyền đập phá đi lên, nợ mới nợ cũ một khối tính. Trần Phục Sinh đã đỏ lên mắt, hắn không nghĩ tới sẽ liên lụy huynh đệ. Một quyền này của hắn cuồng mãnh vô cùng, lỗ chân lông phun ra mạng lớn sinh mệnh tinh huyết, quần quần triều tịch phẫn nộ tuôn ra sôi trào. Oanh! Trần Phục Sinh thiết quyền trầm trọng đến, để cho A đại nắm đấm vỡ nát, trọng giáp đều sụp đổ mở, cởi bỏ thân thể máu chảy như giọt nước. A đại khó có thể tin, càng thêm sợ hãi, hắn trọng giáp nổ tung, lỗ chân lông phun máu, lục phủ ngũ tạng đều nát rớt. Từ Quế phân toàn cảnh là rung động, đây là cái gì quái vật? Thậm chí vây giết mà đến hơn 10 vị cấm quân, tại Trần Phục Sinh kích động sinh mệnh tinh huyết trước mặt, hành động khó khăn, gương mặt đau đớn, chính muốn bạo liệt. Vương Liệt đứng ở tại chỗ ngẩn người, cái này chút ít dũng mãnh thiện chiến binh sĩ đã trở thành giấy, tại Trần Phục Sinh cuồng bạo sinh mệnh tinh huyết trước mặt, mảng lớn bay ngang, nện ở trên vách tường. "Để cho ta tới, để cho ta tới." Liễu Bạch trầm thấp gào thét, hắn nghẹn khuất đều nhanh nổ, từ túi chứa vật lấy ra hắc ám tấm vẫn, giơ cao lên đánh tới hướng còn chưa chết thấu A Đại. "Lão tử tiễn đưa ngươi xuống địa ngục." A Đại hai chân vỡ nát, năm chân đều bị đập vỡ, hắn tuyệt vọng điên gào thét, tinh thần ý chí gặp tàn phá. Từ Quế phân chưa bao giờ phát hiện Liễu Bạch như thế nam nhân qua, khởi sướng điên để lái sát giới, đổ máu. Vương Liệt cũng tham dự đến rời khỏi, đỏ hồng mắt tới nhân sinh đệ nhất giết. Các ngươi muốn tạo phản sao? Cấm vệ cũng dám giết. Sống sót cấm vệ thê lương kêu to, càng thêm sợ hãi cái này mấy cái sát thần. Lưu lại mấy người đầu, hướng Huyền Nguyên Xương đòi tiền, một viên đầu người muốn 30 vạn tinh thạch. Trần Phục Sinh tâm tình nổ, nếu như hôm nay hắn về không được, đừng nói Liêu Bạch bọn họ, chỉ sợ Vương Liệt đều muốn đi theo cho cùng. Còn có Mộ Chân bọn hắn, đều muốn bị liên lụy. Tất cả cùng hắn có quan hệ người, đại hắc béo bọn hắn chỉ sợ đều phải chết. Ta không muốn tinh thạch, ta muốn đem bọn hắn đều giết. Toàn thân là máu Liêu Bạch có chút điên, một tấm thuẫn một cái đầu, đầy sân đều là máu. Phương xa nghe được động tĩnh đạo sư cùng đệ tử chạy đến, đứng ở cửa ra vào nhìn qua nhân gian luyện ngục, đều là từ đầu lạnh đến chân. Thậm chí có tiếng kèn thổi lên, xuất xứ từ tại cấm vệ quân tập hợp lui lại thanh âm. Quan tinh phủ triệt để hành động, hoàng thất thất bại, từ trường phong tiếp quản quyền hành, như là cầm lấy thượng phương bảo kiếm, quyết định nhanh chóng, muốn thu thập lăng ra cái này chút ít dây leo trên đường. Tinh quân cùng quốc chủ sát vũ mà về, từ trường phong cũng cảm thấy đứng ở đại nhân vật phía dưới ánh sáng, chỉnh hợp tinh cung, huy động đại đao, đánh ngã một mảng lớn. Tô Tĩnh ba bọn hắn cái này chút ít trung lập phương hướng âm thầm may mắn, tinh quân trầm mặc rời đi, ai còn dám kháng cự từ trường phong ý chí. Thậm chí khi bọn hắn biết được Trần Phục Sinh bọn hắn đem A Đại bọn hắn giết chết, từ trường phong lúc này ca ngợi bọn hắn đã trấn áp nội loạn, ban thưởng một khoản vô cùng phong phú tài nguyên. Giờ khắc này thế nhân triệt để ý thức được, quan tinh phủ thời tiết thay đổi, Trần Phục Sinh như là đã trở thành cấm kỵ thần thoại, người nào cũng không biết sau lưng của hắn chỗ dựa đến tột cùng là người nào, hư hư thực thực chỉ hướng Thiên Dương Tinh cung đại nhân vật. Mà chuyện này ngọn nguồn, Hoàng Ly cùng Huyền Nguyên Dương. Nghe nói Hoàng Ly bị trấn áp đến trong địa lao, không có truyền bá bút sao thời hạn thi hành án, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, nghe người ta nói nhốt vào bỏ tới mất ký ức. Đến nỗi Huyền Nguyên Xương bán thân bất toại bị khiêng đi rồi, Thiên Nguyên Quốc chủ tuần sát sứ danh hiệu thì là bị Tần Phiền cho tước đoạt. Đến nỗi Huyết Sắc Vi cùng Tần Phiền nói chuyện cái gì, ai cũng không biết, trước mắt nhiều phiên bản tại tiểu trong hội truyền lưu. Có người nói Trần Phục Sinh là Thiên Dương Tinh cung đại nhân vật con riêng, cũng có người nói hắn là song hệ tinh sư vân vân. Nói chung, Trần Phục Sinh một đêm ở giữa chạm tay có thể bỏng, các lộ hào phú đều tại xem thế nào, đều tại trong đêm chuẩn bị hậu lễ chuẩn bị kết giao. Trần Phục Sinh có chút hề bại về nhà, cùng Hoàng Thiên Thành không hẹn mà cùng đi hỏa mạch chỗ nói chuyện. Hoàng Thiên Thành lo nghĩ, Trần Phục Sinh thức tỉnh linh hồn hệ, chẳng lẽ là cùng với quan tượng pháp xung đột? Vực này thân thể tiềm chất cần buông bỏ sao? Mặc dù Hoàng Thiên Thành cảm thấy không đáng, có thể vì sống sót nên phế bỏ chỉ có thể phế bỏ. Ra ra, tình huống có chút phức tạp. Trần Phục Sinh bàn bạc, trong cơ thể ta có bảo vật, thứ này. Được rồi Phục Sinh, pháp không truyền lục nhĩ, kỳ ngộ sự tình không thể nói ra. Hoàng Thiên Thành vô cùng nghiêm túc, nếu như một ngày kia hắn xảy ra chuyện, bị lục soát hồn, bí mật có thể đã bại lộ. Nhìn đến đây là trời không dứt kỷ nhân con đường, đây là mệnh số sao? Ai, cũng trách ta mắt mở, ốm đau ban đầu hỗn loạn, không có chú ý mang Hoàng Ly thấy được ngươi ẩn nút đi thiên trường. Hoàng Thiên Thành thở dài, Hoàng Ly a Hoàng Ly, như thế nào liền đi tới một bước này? Có ít người, tổng hội bởi vì chạm đến có chút vòng tròn luẩn quẩn, sửa lại tâm trí. Ta cũng thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Trần Phục Sinh hiện tại chỉ muốn đem Hoàng Ly từ trong trí nhớ xóa sạch đi. Bất quá một tiếng này, với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Trần Phục Sinh nhận rõ ràng tàn khốc hiện trạng, lần này may mắn qua cửa ải, lần thứ hai sao? Lần thứ ba sao? Tiên lặng sinh hoạt không còn tồn tại, duy chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể ứng đối biến số. Trần Phục Sinh có chút bận tâm, hắn đột nhiên đã trở thành Thiên Tinh phủ đệ tử, Huyết Sắc Vi cũng vì hắn ra mặt, có thể hay không quá mức làm cho người nhìn chăm chú. Hoàng Thiên Thành hiểu ý cười cười, ngươi lịch sử rất rõ ràng, tiểu sử của ta ngươi không cần lo lắng, đã từng ta ngang dọc biên giới không có mấy người bái kiến diện mục thật của ta. Trần Phục Sinh cái này an tâm, Hàn lão niệm cùng tình cũ không có làm khó tu vi mất hết Hoàng Thiên Thành, nhưng nếu như đổi lại những người khác sao? Đã có lòng xấu xa có thể đã khó nói. Chấm dứt nói chuyện hắn trở lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng quan tượng khí hải bên trong chìm nổi tinh đồ. "Ân, ta có thể cùng tinh đồ thiên trụ câu thông rồi." Trần Phục Sinh phóng quan tâm, trước mắt tay hắn nắm khoản tiền lớn, có thể lần lượt kích phát cao quy cách khắc đồ, có nắm chắc phóng tới độ cao mới. Nhưng ở tinh đồ trên không, dầm dạp chẳng chỉ các mịt, để cho Trần Phục Sinh nhận định đại khái là hắn phá quan thời khắc, tinh đồ đem vì hắn lấp lánh ngôi sao ghi chép có trong hồ sơ. Tinh đồ có thể khắc lục ngôi sao. tiếp dẫn lệnh linh hồn vật chất, kích hoạt lên trong đó một viên linh hồn tinh, như vậy những thứ khác cắt miệng kích hoạt về sau, có thể mang cho ta cái gì? Trần Phục Sinh quan tưởng viên này đánh bạch ngọc hồn tinh, rất dễ dàng tới câu thông, càng có thể cẩn thận tính chất xem ma tinh thân thể toàn cảnh. Ngược lại là Trần Phục Sinh tầng sâu lần chạm đến ngọc hồn tinh, cảm giác nắm giữ linh hồn hệ năng lực, nhưng là vừa cảm thấy không chân thực. Hắn nhíu mày, nho nhỏ thăm dò về sau, phát hiện ngọc hồn tinh giao phó hắn cái gì? Linh hồn? Không đúng, giao phó ta tinh thần niệm lực lượng. Trần Phục Sinh tầm mắt lóe ra rung động, thương đương tiên phú gia trì. Có thể bởi vì hắn như trước không có tinh thần niệm lực lượng, bực này giao phó ngược lại cảm thấy không chân thực. Đương nhiên hắn có thể đem cầm chặt bực này kỳ diệu năng lực, cũng vô thức phát hiện tại hắn biển tinh thần thức bên trong, thật nhỏ giống như bụi bặm linh hồn. Đây là của ta linh hồn. Trần Phục Sinh kinh hỉ, không đơn thuần là yếu ớt vấn đề, cũng nhỏ yếu đến gần như không tồn tại. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy, linh hồn chính là phiêu du tại quan tưởng pháp bên trên yếu ớt ánh lửa, tồn tại tiến hóa hy vọng. Quan tưởng pháp cũng có thể đào tạo linh hồn. Đúng rồi, minh tưởng pháp tứ cảnh đào tạo thân thể, như vậy quan tưởng pháp tứ cảnh cũng nên linh hồn cường hóa a, đáng tiếc ta không có đệ nhị giai đoạn thiên chương. Trần Phục Sinh đang nghiên cứu bên trong phát hiện, hắn có thể đem ngọc hồn tinh ban cho tinh thần niệm lực lượng, gia trì tại trên linh hồn. Trần Phục Sinh lập tức đã có minh tưởng thiên phú, nhìn như yếu ớt linh hồn thì bị so sánh mạnh niệm lực giá trị bao trùm. Linh hồn như trước nhỏ yếu, thế nhưng niệm lực giá trị có tứ phẩm cường độ rồi. Thậm chí hắn phát hiện, minh tưởng pháp cùng quan tưởng pháp cũng không có xung đột. Hắn đại hỉ, đôi tuyến tiến quân tu hành đường. Đáng tiếc a, tinh độ phía trên ngọc hồn tinh, không cách nào tầm bổ ta yếu ớt linh hồn. Trần Phục Sinh nghĩ tới rất nhiều, kỳ nhân tại tứ cảnh rèn luyện linh hồn, như vậy hắn tại nhị cảnh lại bắt đầu, như vậy có thể hay không tại Hồng Lô quan tượng pháp bên trên đi ra độ cao mới. Độ cao mới? Trần Phục Sinh nghĩ tới Thiên Lô đoán hồn thuật, vì phòng ngừa bất nhất, hắn rất nhanh đi tới Hoàng Thiên Thành trong phòng ngủ, để cho hắn trước xem. Hoàng Thiên Thành cười cười, Trần Phục Sinh càng là cẩn thận hắn càng là yên tâm. Tương lai hắn một mình tung hoành thiên hạ, cuối cùng vẫn là tính toán tường tận hết thảy. Thiên Lô đoán hồn thuật, không có động thủ chân, hơn nữa đây là sau cùng nguyên sơ thiên chương. Hoàng lão lật ra sách cổ, phía trên khắc lục văn tự, tại Hoàng lão tinh thần niệm lực lượng quan sát đo đạc ở bên trong, văn tự sáng lên, phóng ở trên hư không, ngưng tụ mà thành linh hồn thiên lô. Trông rất sống động. Bất luận cái gì kinh văn đều có dị tượng, cần minh tưởng pháp chú ý, thấy ẩn nút phương diện văn tự cảnh tượng. Như vậy minh tưởng thiên phú càng cao, tu hành kinh văn tốc độ lại càng nhanh. Không sai. Hoàng Thiên Thành cười nói, có thể đắp nặn linh hồn, đào tạo căn cơ, tiền kỳ linh hồn đặt nền móng dùng cái này thiên chương vậy là đủ rồi. Hoàng Thiên Thành tuy rằng không phải linh hồn hệ, nhưng trong thiên hạ tinh sư cường giả đều muốn tiêu phí tâm huyết đào tạo linh hồn. Chỉ là xa không bằng linh hồn hệ trưởng thành cực nhanh, có thể Hoàng Thiên Thành trước kia tu vi phi phàm, có chút kinh nghiệm coi như là phái bên trên công dụng rồi. Hắn bị Trần Phục Sinh giảng giải, vỡ khai linh hồn, ngưng tụ trở thành thiên lô, tại thiên lô ở trong bồi dưỡng linh hồn vật chất, tiến hành cải tạo, quá trình bên trong là tương đối nguy hiểm. Chương 54, hạ, mệnh hồn đăng chương 54, hạ, mệnh hồn đăng sáng sớm hôm sau, Trần Phục Sinh sở lên có chút hôn mê đầu. Đêm qua Hoàng Thiên Thành giải thích cho hắn đến nửa đêm, hắn lại nghiên cứu cho tới bây giờ, đầu có chút đau. Thiên lô đoán hồn thuật, lần đầu tu hành vô cùng nguy hiểm, cứ việc tới lui lui suy diễn rất nhiều lần, như trước có chút chí mạng nguy hiểm. Không giống với thân thể gấp nặng, hắn da dày thịt béo tùy tiện làm. Có thể yếu ớt linh hồn tại nổ bùng cải tạo quá trình bên trong, liên lụy đến hắn trước kia không có chạm đến lĩnh vực A, có thể Trần Phục Sinh cũng cho rằng không có cường đại thân thể, không có linh hồn sao được. Một khi tao nổ kinh khủng tinh thần chấn nhiếp, nguy hại quá chí mạng. Trần Phục Sinh cũng ý tưởng đột phát, tinh đồ ghi chép tinh thể, nếu có hiệu quả kích hoạt. Hắn có thể hay không nắm giữ các loại chức nghiệp? Thật sự như là như vậy phỏng đoán, chẳng phải là trở thành bản năng chức nghiệp rồi hả? Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì toàn chức nghiệp, có thể rõ ràng có chút đáng sợ tinh sư, đạt đến tương ứng cảnh giới, có thể bắt được những thứ khác ngôi sao năng lực. Tương lai muốn tu hành đồ vật càng ngày càng nhiều. Trần Phục Sinh nỗ lực bình tĩnh trở lại, tinh độ giá trị càng ngày càng cao, có thể hắn càng là muốn cẩn thận lại cẩn thận. Lao Trịnh, nổi lên không? Hàn Nghị mắt nhìn sân nhỏ cửa ra vào một đống lớn tặng lễ đoàn xe, thân ảnh của hắn quỷ dị xuất hiện trong sân. Trần Phục Sinh đi ra phòng ngủ, đi qua chào, tiền bối, hôm qua sự tình. Đừng nói nữa, sự tình cũng là bởi vì ta dựng lên, ngược lại là ta thật không ngờ ngươi là linh hồn hệ. Hàn Nghị khoát tay bàn bạc, tứ phẩm ngọc hồn tinh, phẩm chất bên trên tuy rằng kém một chút, chỉ là linh hồn hệ vẫn có tiền đồ, có chút xác suất trở thành quan tinh sư. Trần Phục Sinh ánh mắt nóng lên, quan tinh sư vị kinh khủng nhất phó chức nghiệp, linh hồn chính là cùng Nhật Nguyệt sao lớn câu thông cửa sổ. Nghe đồn quan tinh sư đáng sợ nhất chính là có thể tại tinh không bày trận. Thiên Tinh phủ có vị thất phẩm trời hồn tinh, bề ngoài giống như hao tốn 10 năm mới được vị quan tinh sư. Hàn Vũ Nhu đi tới đả kích một cái. Trần Phục Sinh lập tức nghẹn lời, độ khó nhìn đến so với trong dự đoán lớn hơn nhiều. Hàn Nghị lắc đầu nói, trở thành quan tinh sư, cần tiêu phí rất nhiều thời gian nghiên cứu Nhật Nguyệt tinh thần, ban đầu tự nhiên khó khăn vạn lần, có thể phàm là thành công đi trên đi. Trong đó chỗ tốt cũng không phải những nghề nghiệp khác có thể so sánh mô phỏng. Ta nói Lao Hàn, ngươi cũng không cung cấp tương quan thư tịch. Hoàng Thiên Thành đi ra. Hàn Nghị giật mình, phát hiện Lao già này có loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Hoàng Thiên Thành cùng trước đó vài ngày thể hiện hoàn toàn bất đồng, trên mặt nếp nhăn đều tản đi chút ít, đây là gặp chuyện gì tốt. Như thế nào, đem mạnh nhất truyền thừa chìa khóa cho hắn rồi, Hoàng Thiên Thành sẽ không đau lòng. Hắn làm sao sẽ biết rõ, Trần Phục Sinh lớn nhất nguy cơ giải quyết xong, cấm kỵ đường có thể yên tâm lớn mật luyện xuống dưới, Hoàng Thiên Thành không có nỗi lo về sau. Đợi ta sắp xếp xong xuôi tiểu tam, nên có ta tự nhiên giúp đỡ tranh thủ. Hàn Nghị cũng không có cái này thư tịch. Hoàng gia gia, Phục Sinh, ta muốn đi xa nhà rồi. Lôi Tam đi theo đám bọn hắn một khối đến, hắn đỏ hồng mắt trước mắt không muốn, bởi vì muốn đi chỗ vô cùng xa xôi. Cũng không phải thiên tinh phủ, thì là càng thêm sâu xa thế giới, Hàn Lao chưa nói cho hắn biết, chỉ là cho hắn một cái khái niệm, bị ngạn tinh sư tiêu phí muôn đời đều đi không đến. Tam ca ngươi vui vẻ lên chút, chờ ngươi thăng chức rất nhanh rồi, nhớ về xem ta. Trần Phục Sinh tự đáy lòng vì hắn cao hứng, dù sao lấy huyết sắc vi thể hiện, không khó nhìn ra Hàn Nghị độ cao. Hàn Nghị thì là đem Hoàng Thiên Thành kéo đến một bên, hỏi, đừng nói cho ta, Hồng Lâu quan tượng pháp không có lửa thì sao có khói. Ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Hoàng Thiên Thành hỏi lại. Ngươi có phải hay không muốn trùng tu? Hàn Nghị biết rõ hắn tu vi mất hết, không nhịn được nhắc nhở, Hàn Nguyên chi độc khó giải, dù cho ngươi thật sự đi đến quan tượng pháp đạo đường, ngươi cảm thấy còn có hy vọng trở mình sao? Thế to, Tinh Cung đại nhân vật đến răn dạy ta. Hoàng Thiên Thành cũng không có phiền muộn, trên thực tế hắn nghiên cứu qua quan tượng pháp, tiếc nuối thân thể của hắn già yếu, nếu có trẻ tuổi tràn ngập sức sống thân thể, còn có hy vọng trùng tu. Bây giờ có thể sống một ngày liền một ngày, hắn chỉ hy vọng hắn xuống một ngày, Trần Phục Sinh có thể đứng tại nhất định độ cao cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Hàn Nghị mặt đen lên bàn bạc, ta là nghiêm túc, ngươi không muốn làm ẩu. Những năm gần đây phía trên đối với cấm kỵ đường truy xét càng ngày càng gấp rồi. Hoàng Thiên Thành đột nhiên ý thức được, bọn hắn đối với cấm kỵ đường đuổi tận giết tuyệt, khẳng định không phải thuần túy đại đạo chi tranh rồi, bởi vì kỳ nhân đã sớm không có. Có thể cuối cùng còn cất giấu cái gì tầng sâu lần nguyên nhân, để cho Tinh Cung khắp thế giới buôn tẩu truy xét. Bởi vì không đơn thuần là Thiên Dương Tinh Cung, các lộ thế lực đều tại truy xét. Ta còn cần ngươi nhắc nhở. Không vì ta cân nhắc cũng phải vì ta tôn nhi cân nhắc a. Hoàng Thiên Thành ném cho hắn một cái hộp, giấu kỹ đi, đừng để bên ngoài người cướp đi. Hàn Nghị kinh hỉ. Sau khi mở ra rừng ở bên trong màu vàng phù văn, có thượng cổ chu triều còn sót lại mênh mông uy nghiêm. Hắn không nhịn được chấn động, đặc biệt Hoàng Thiên Thành sóng tinh thần động, truyền thâu mà đến có quan hệ thôn nguyện tân ký, để cho hắn kinh hỉ mà vừa trầm lặng yên, không hoàn chỉnh. Ngươi muốn nguyên vẹn, đến, đem ta trị. Hoàng Thiên Thành hừ một tiếng. Ngươi lão gia hỏa này, như thế nào càng muốn sống trẻ tuổi. Hàn Nghị cười mắng một tiếng, cũng rõ ràng Hoàng Thiên Thành không cách nào phóng nguyên vẹn truyền thừa, chỉ là đã có khúc dạo đầu tương lai có thể tại bảo tàng mà tìm kiếm nguyên vẹn quyển sách. Hàn Nghị cũng lấy ra một bạc phù văn cùng với một phong thư giới thiệu, đây là thứ đảm bảo khố chìa khóa cùng thiên tinh phụ thư đề cử. Chỉ những thứ này, ngươi móc keo kiệt lục soát muốn đem bốn ban đầu đưa đến trong quan tài. Hoàng Thiên Thành có chút không vui. Hàn Nghị dựng râu trừng mắt, giá tiền không phải nói tốt rồi hả? Tiên thiên lôi thể đều cho ngươi rồi, bằng hắn đều không đáng cái giá này con ngựa. Hoàng Thiên Thành bàn bạc, được rồi, đừng vẻ mặt thịt đau rồi, Phục Sinh đứa nhỏ này ngươi cũng nên giúp đỡ. Trần Phục Sinh không biết bọn hắn đàm luận chính là cái gì, chỉ là thấy Hàn Nghị tâm tình đặc biệt kích động, hắn lôi kéo mặt mò, cần phải đi nhanh lên. Đi mau. Hàn Vũ Nhu thấy bộ dáng của hắn muốn cười, nhìn đến đại xuất huyết. Lôi Tam Quỷ xuống đội tới Hoàng Thiên Thành dập đầu cái đầu, lại cho Trần Phục Sinh một cái hùng ôm, cái này từ biệt không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp nhau. Bá. Hàn Nghị tay háo hất lên, đang vân dựng lên, ầm ầm lập tức biến mất ở phía chân trời. Trần Phục Sinh ngửa đầu, thật lâu hoàn hồn, bay mất. Ra, hắn đi vội vã như vậy, các ngươi nói gì đó? Trần Phục Sinh hỏi. Đây không phải là đến làm cho hắn thả đổ máu. Hoàng Thiên Thành phi thường hài lòng cười, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc đèn, một cái màu vàng gỗ. Màu vàng hộp gỗ ở trong có ba cái ánh vàng rực rỡ vật chất, xem ra giống như là kim hạt đậu. Trần Phục Sinh nghe có loại tương đối mùi thơm kỳ dị. Nhìn kỹ cái này chút ít màu vàng vật chất, giống như tinh tế tiểu nhân đấu long. Thầm long ngồi. Hoàng Thiên Thành bàn bạc, gặp nước buộc phát mùi thơm lạ lùng, giao long nghe thấy mất. Nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết tầm long ngồi. Trần Phục Sinh vừa mừng vừa sợ, Hoàng Thiên Thành yêu cầu tầm long ngồi, tự nhiên là vì giao long bảo tàng. Tiếp hắn nhìn qua đồng xanh cây đèn, tạo hình tương đối quái dị, tráng kiện cái bệ nâng một căn hình trụ, thân trụ khắc lục nhanh như tia chớp kỳ dị phù văn. Đây là mệnh nguồn đăng. Hoàng Thiên Thành có chút nghiêm túc, bảo vật này vô cùng khan hiếm, lão hàn đều vô cùng quan tâm, tương lai có thể nương theo ngươi thời gian rất lâu. Cái này mệnh hồn đăng có tam trọng công hiệu, giữa hồn, chấn hồn, thí hồn. Giữa hồn cùng chấn hồn đối với dễ dàng, lấy năng lượng kích hoạt, dầu thắp đốt, tỏa ra ánh lửa có thể che chở linh hồn, cũng có thể tẩm bổ linh hồn lớn mạnh. Đương nhiên, dầu thắp tương đối chân quý, cần lấy các loại đặc thù hồn vật chất bổ sung. Hoàng Thiên Thành bàn bạc, đã có nó trợ giúp, đầy đủ giúp ngươi tu hành đoán hồn thuật rồi, đến nỗi thí hồn công hiệu, chờ đợi ngươi linh hồn cường đại lên mới có thể phát huy giá trị. Trần Phục Sinh mừng rỡ thu lại, ngủ gật tới chầm đầu, linh hồn đắp nặng cùng giao long bảo tàng, có thể tăng lên nhập trình rồi. Hoàng Lao đối với vật ấy vô cùng thỏa mãn, tục ngữ nói vật lấy hiếm là quý, cái này chén nhỏ mệnh hồn đang có thể nương theo Trần Phục Sinh tương đối dài dòng buồn chán 5 tháng. Hắn cũng có chút trầm mặc nhìn qua Hàn Nghị đi xa phương hướng, chờ đợi sau khi hắn chết, cùng Hàn Nghị quan hệ giữa cũng gãy, hắn bèn bèn hy vọng Lao Hữu có thể thấy từng đã là tình cảm bên trên, có thể trông nom Trần Phục Sinh một chút. Tình huống càng tốt, càng là không muốn chết a. Hoàng Thiên Thành quay người trở về phòng, chuẩn bị mượn hỏa long đan dược lực, tại có hạn thọ nguyên ở bên trong, đem suốt đời sở học toàn bộ sửa sang lại đi ra. Lúc này, Trần Phục Sinh mở cửa, nhìn qua thành đàn tặng lễ đoàn xe, có chút đau đầu đột nhiên xuất hiện giao tiếp. Ánh mắt của hắn lạnh lùng chính là lăng ra người đến, mang đến hậu lễ, đây là muốn tiêu tiền trừ họa. Còn có mặt khác sâu sắc tiểu nhân gia tộc tranh lên trước bái phòng, mặc kệ Trần Phục Sinh sau lưng có hay không cường giả chỗ dựa, thuần túy thiên tinh phủ đệ tử đầy đủ siêu nhân rồi. Trần Phục Sinh dường như đã có mấy lời, mấy tháng đi qua, cái này sở phá rơi sân nhỏ đã trở thành quan tinh phủ náo nhiệt nhất chỗ. Đến nỗi hỏa thuộc tính linh mạch cũng không có người để cập rồi. Thiên Nguyên Thành, Quan Tinh lâu. Màu bạc công trình kiến trúc cao vút trong mây tầng ở bên trong, là Thiên Nguyên Thành bên trong xa hoa nhất tiêu phí nơi, tần phiền lặng im ở tầng chót vót, nhìn ra xa hắc hà, ánh mắt u lãnh. Tam thúc, còn không có điều tra ra Trần Phục Sinh cùng Huyết Sắc Vi bọn hắn có cái gì quan hệ, lẫn nhau cũng không có bất kỳ gặp mặt dấu vết. Một vị khí chàng cường đại thanh niên đi tới, vài đầu màu vàng chim nhỏ vây quanh hắn bay múa, là Thiên Tinh phủ đệ tử Hạch Tâm Tần Phong, tuyệt không phải Huyền Nguyên Dương có thể so sánh. Ngươi nếu là có thể tra ra tung tích của nàng, ngươi đã sớm là Thiên Dương Tinh cung cường giả. Tần Phiên đối với hắn coi trọng nhất thế hệ con cháu không có dấu dếm, lần này thể diện là ném đi được rồi, lần lượt còn có chuyện phiền toái. Tam thúc, như vậy một cái tiểu nhân vật thật có thể liên lụy đến Hàn Nghị tiền bối. Tần Phong dị thường trầm ổn, bàn bạc, tựa hồ rất không có khả năng, huống hồ Hàn Nghị 10 năm không hỏi thế sự, dần dần từ tổng bộ quyết sách tầng lui xuống, chúng ta Tần gia thì sợ gì hắn? Hàn Nghị là đả thương nặng, thế nhưng hắn lực ảnh hưởng như trước tại, người ra mặt đều bán hắn mặt mũi. Tần Phiên cau mày nói, có thể dựa theo Trần Phục Sinh qua lại lịch sử, hắn không đến mức cùng Hàn Nghị có cái gì cũng xuất hiện. Mà Huyết Sắc Vi tính cách quái gở, gần như không có bất kỳ bằng hữu, nàng có thể cùng Trần Phục Sinh tồn tại cái gì quan hệ? Tần Phiên cũng không sợ hai Huyết Sắc Vi, hắn chân chính sợ hãi chính là Hàn Nghị. Tần Phong phát hiện Tần Phiên dị thường coi trọng Trần Phục Sinh, không nhịn được hỏi, Tam thúc, có muốn hay không ta tìm một chút lai lịch của hắn? Lúc này thêm cái gì loạn? Tần Phiên thần tình lạnh lùng, nói, ngược lại là trong nhà lão già kia, người bị hàn độc. Tần Phong chấn động, chẳng lẽ cũng là người bị Hàn Uyên chi độc cường giả? 10 năm trước, Uyên giới phủ đầy bụi bảo tàng mà mở ra, nuốt hận hơn 10 vị cường giả, sống sót đều người bị hàn độc, điều tra bọn họ thân phận cũng không khó. Tần Phong nhíu lại, cái này chút ít lao cường giả có lưu gì sẵn đi? Đi đầu yên lặng theo dõi kỳ biến không muốn vọng động, ta cuối cùng cảm thấy Trần Phục Sinh có chút không đúng, nhưng cụ thể nói không ra. Tần Phiên đạm mạc phân phó, không nóng nảy, ta tại Thiên Nguyên thành đợi đến thời gian sẽ rất dài. Chương 55, linh hồn xuất khiếu chương 55, linh hồn xuất khiếu Trần Phục Sinh đưa đến khách nhân, ngoại trừ để lại từ gia cùng mộ gia lễ, còn lại toàn bộ trả lại, tiếp đối ngoại tuyên bố muốn bế quan. Hắn không muốn lưu lại nợ nhân tình, từ gia cùng mộ gia lại bất đồng, cái kia mảnh mạch khoáng đã xác nhận, giá trị bên trên không cao không thấp, hắn đại khái có thể phân đến 30 vạn tinh hạch. Liền trước mắt, hắn khẩn yếu nhất là giao long xảo huyệt sự tình. Để cho Trần Phục Sinh có chút cảm thấy hứng thú chính là, Thiên Nguyên thành sắp tổ chức đấu giá hội, thư mời đã đưa tới, thời gian tại 3 ngày phía sau. Đến nỗi làm sao hữu hiệu chuyện không giao long xảo huyệt. Mặc dù có tầm long mồi làm sao sử dụng còn là một vấn đề. Huống hồ chuyện này, hắn không có ý định mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực. Nếu như đem tầm long mồi ném tới đấu giá hội bên trên, có thể hay không có cường giả ra tay mua lại, san giết giao long sao? Trần Phục Sinh như vậy suy nghĩ, hắn chỉ cần một cái đem giao long dẫn đi cơ hội. Thậm chí dựa theo Hoàng Thiên Thành lời nói, thuần túy ngũ hành thổ muốn mang đi khó như lên trời, bởi vì cần ngũ hành lực lượng. Nhưng mà hắn tạng phủ sơ thành, có thể kích phát ra ngũ hành vật chất mang đi ngũ hành thổ. Trần Phục Sinh nói nhỏ, chỉ là tại nơi này điều kiện tiên quyết, lui lại lộ tuyến làm sao bây giờ? Mua sắm đẳng cấp cao phụ lục, hay vẫn là tốc độ loại hình tinh khí? Nắm giữ như thế quy mô khoản tiền lớn, bán đi tầm long mồi tình huống phía dưới, tại đấu giá hội bên trên làm đại sát khí khẳng định không khó. Nói chung, Hoàng Thiên Thành để cho hắn vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đào mở dược viên con, bực này tạo hóa gánh chịu cực lớn mạo hiểm đều muốn tranh đoạt. Trước tiên đem Thiên Lô đoán hồn thuật tu thành. Trần Phục Sinh tĩnh tọa tại phòng ngủ, trong đầu qua mấy lần đắp nặn linh hồn chính tự, cảm thấy hết thảy không có vấn đề, liền lấy ra mệnh hồn đăng. ONG. Theo khí hải năng lượng kích phát, đồng xanh cây đèn bao trùm hắc ám phủ văn lập lòe, tỏa ra hồn vật chất tinh hoa, hiển nhiên đây là dấu tháp. Tại hình trụ phía trên, toát ra màu vàng bức đèn, lượn lờ hồn hỏa, cùng hắn linh hồn lẫn nhau hấp dẫn, linh hồn cũng như ký thác vào thượng cấp. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, biển tinh thần thức bên trong, linh hồn quả thật bao trùm một tầng hồn hỏa, như là hỏa diễm chiến thứ nhất bao lấy linh hồn. Thậm chí hắn có thể hấp thu hồn hỏa tầm bổ yếu ớt linh hồn, quá trình bên trong có loại cực hạn hưng phấn tâm tình, linh hồn chậm rãi trở nên mạnh mẽ, như là mệnh số đã xảy ra sửa. Không hổ là dị bảo. Trần Phục Sinh cũng không chần chờ, lấy Thiên Lô đoán hồn thuật pháp môn, câu thông linh hồn, để cho hắn vỡ vụn. A. Trần Phục Sinh thống khổ, linh hồn nổ chính là hình thần câu diện, vạn niệm thành tro, rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Chuẩn bị đầy đủ Trần Phục Sinh tự nhiên có ứng với lý trí, hắn nhanh chóng thích ứng hiện hữu trạng thái, rất nhanh phát hiện hồn hỏa bao trùm linh hồn tàn phiến. Mệnh hồn đăng để cho ta tu hành Thiên Lô đoán hồn thuật bảo hiểm, thấp xuống 7-8 phần. Trần Phục Sinh tâm thần khống chế được linh hồn mạnh mẽ, dựa theo Thiên Lô hình thái tiến hành xếp đặt tổ hợp. Quá trình này là tương đối dài dòng buồn chán, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra lâu như vậy xa, như là nghiền nát đổ sứ chậm chạp chữa trị. Theo thời gian trôi qua, tinh thần của hắn thức hải lộ ra hắc kim màu sắc tiểu lỗ tử. Thành. Trần Phục Sinh kinh hỉ, hắn linh hồn vật chất lưu trôi tại bếp lò bên trong, kế tiếp chính là đào tạo vật chất lớn mạnh câu. Mệnh hồn đang trợ lực cao hơn, phóng thích mảng lớn hồn hỏa chui vào bếp lò ở trong, tập bổ tinh thần lực. May mắn có bảo vật này, nếu không Thiên Lô đoán hồn thuật không có mấy tháng rất khó tu thành. Trần Phục Sinh lấy tuần túy minh tưởng trạng thái, đồng thời mượn nhờ ngọc hồn tinh thiên phú gia trì, cẩn thận tính chất phân tích linh hồn đắp nặn trạng thái. Từ hồn vật chất đến ngưng tụ linh hồn thân thể, hơi ngắn thời gian hoàn thành. Trước mắt Thiên Lô như trước phong tỏa linh hồn, chỉ là tân sinh linh hồn tỏa ra tinh thần lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ, dần dần giao phó Trần Phục Sinh tinh thần giác quan. Đây là cái gì? Chuyên thuộc về Trần Phục Sinh tinh thần niệm lực lượng. Đây là tại quan tượng pháp trên cơ sở đắp nặn đi ra, hắn tinh thần lực giống như hồng lô quan tượng pháp hoạch tâm ràng buộc, cùng huyết nhục thân thể tâm ý tương thông. Một ngày này, Thiên Lô nổ vang đứng lên, linh hồn thân thể đã chín, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa, sao động tại mẹ phục bộ hài nhi, lăn dưa rơi xuống đất. Thiên Lô chia năm xẻ bảy sau đó, hóa thành tàn phiến chui vào trong linh hồn tiến thêm một bước lớn mạnh. Đương nhiên hắn linh hồn như trước rất nhỏ, hư ảo trạng thái, chỉ vẹn vẹn có cỡ móng tay lớn, chìm nổi tại biển tinh thần thức, tỏa ra sóng tinh thần động. Trần Phục Sinh thông qua phân tích, đại khái là 3 điểm niệm lực giá trị. Đương nhiên nếu như lúc đầu trụ cột là 6 giờ, thông qua thiên lô đoán hồn thuật, tăng lên tới 7 giờ không có chút nào hy vọng, trừ phi nắm giữ vượt qua quy cách thiên tài địa bảo tiến hóa thành vị thiên tinh sư. Coi như là hắn 3 điểm tăng thêm ngọc hồn tinh 4 giờ, cũng không có 7 giờ tiêu chuẩn, đại khái có 5 điểm trái phải tiêu chuẩn. Ta minh tưởng pháp tướng làm tại ngũ phẩm tu hành thiên phú. Trần Phục Sinh vừa nghĩ tới đây, đột ngột phát hiện tinh thần niệm lực lượng vậy mà cùng thân thể quan tưởng vô cùng hoàn mỹ kết hợp đến cùng một chỗ. Cái gì? Trần Phục Sinh rung động vô cùng, quan tưởng pháp cùng mình tưởng pháp kết hợp được, hắn chỉnh thể giác quan bộc phát đến một cái vô cùng đáng sợ tiêu chuẩn. Hắn phát hiện mình linh giác có chút mạnh mẽ, càng thêm nhạy cảm. Linh giác cũng chính là minh tưởng pháp hoặc là quan tưởng pháp dò xét lực lượng, linh giác càng mạnh hô ứng nhật nguyệt tinh thần tốc độ lại càng nhanh, cái này là tu hành thiên phú. Lượng trọng thiên phú trồng lên, ta hấp thu năng lượng tốc độ đều tăng vọt, ha ha ha. Trần Phục Sinh càng vui sướng, thậm chí phát hiện lấy bực này trạng thái linh giác, thể xác và tinh thần đều đã bất động, chỉ một thoáng như là bay lên trời, chạm đến một cái bay lượn chim tước, khoảng cách gần quan sát đo đạc nó trạng thái. Trần Phục Sinh kinh hãi, hắn linh giác như là mở thiên nhãn, hoàn toàn không giống người thường, khẳng định lấy song trọng thiên phú kết hợp có trọng đại liên quan. Lúc này hắn câu thông linh hồn, chậm chạp bước lên, ly khai biển tinh thần thức. Làm linh hồn rời đi đầu, Trần Phục Sinh tâm thần tại trong linh hồn, trong nháy mắt sợ hãi, như là phàm nhân lọt vào cấm kỵ đại dương mênh mông bên trong. Điều này làm cho hắn kinh hãi, chờ đợi cúi đầu, nhìn qua ngồi xếp bằng thân thể, vội vàng chui vào, cảm giác sợ hãi theo sát lấy biến mất, giống như là trở về an toàn phòng. Vừa rồi ta là linh hồn xuất khiếu sao? Trần Phục Sinh cho rằng đây không phải xuất hiếu, hắn linh hồn cũng không phải thực chất tính chất, không cách nào thích ứng phía ngoài hoàn cảnh, linh hồn cũng không cách nào ký thác vào trong thiên địa sinh tồn. Liên hiện tại linh hồn có chút hư nhược rồi, hiển nhiên cùng kinh lịch vừa rồi có quan hệ, chờ đợi hấp thu hồn đèn vật chất bổ sung, Trần Phục Sinh phát hiện linh hồn ngưng thực chút ít. Trần Phục Sinh lại một lần nữa nếm thử linh hồn lý thể, chìm nổi lên đỉnh đầu bên trên, có hít thở không thông cùng sợ hãi, di động đứng lên tương đối cố hết sức, cao nhất rồi đi vài bước muốn hao hết sạch. Loại cảm giác này rất khó chịu, nghẹn quất, không có thân thể ngang tàng bạo ngược tức độ đến, đương nhiên dục tốc bất đạt. Tốt tại hắn có mệnh hồn đăng vật chất đền bù tổn thất hao tổn linh hồn, qua lại rèn luyện cường hóa, chết đi được. Vâng. Sau nửa đêm rồi, trong lúc đó sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước, điều này làm cho Trần Phục Sinh bên ngoài linh hồn run lẩy bẩy, suýt nữa bị tiếng sấm cho đánh sơ xác. Linh hồn sợ hãi chạy đến biển tinh thần thức bên trong, Trần Phục Sinh sắc mặt vô cùng giàn mua, hưu khí vô lực, tinh thần bị hao tổn, so với thận hư nhược còn muốn nghiêm trọng. A, loại trạng thái này không có mấy tháng rất khó khôi phục, cũng may mệnh hồn đăng kịp thời trị hết, Trần Phục Sinh sắc mặt mới tốt chuyện. Trời mưa xuống hủ chết người, vừa rồi nếu tại phía ngoài phòng, linh hồn trực tiếp bị tiếng sấm cho đánh sơ xác. Trần Phục Sinh lại cảm thấy thú vị, hắn đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, trồng lên song trọng thiên phú, để cho linh giác buộc phát tới được đỉnh ngọn núi tự liệt. Nguyên bản hắn ôm hiếu kỳ xem thế nào xuân lôi banh lạc tình cảnh, xem kỹ thiên nhiên sức mạnh to lớn, nhưng ở phương xa mênh mông màn mưa ở bên trong, có thân ảnh lạnh lùng dừng chân hướng về nơi đây nhìn ra xa. Chương 56, Di Hi chương 56, Di Hi ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội, khí tượng điên cuồng giò người, Trần Phục Sinh cách mênh mông màn mưa, thấy có một đạo kinh khủng bóng dáng dừng chân tại hậu sơn, nhìn ra xa nơi đây. Tâm hắn tốc lạnh, nếu không phải hắn linh giác dị biến, làm sao có thể phát hiện vị này kẻ nhìn lén. Điều này làm cho hắn nghĩ tới Thiên Nguyên quốc chủ, hắn không đến mức đi. Đã bồi thường tài phú kết sủ, lại bị trấn nhiếp đi xa, ngắn hạn không dám tới nơi này. Chẳng lẽ là Tinh Quân? Trần Phục Sinh nhíu mày, không nên à, vấn đề đã giải quyết xong, hắn cũng bị huyết sắc vi trấn nhiếp rời đi. Trần Phục Sinh thông qua bản thân linh giác cảm giác, xem thế nào bóng dáng cực hạn mạnh mẽ, nhưng không có tiến công ý tứ, như là người giám thị. Trước mắt đã đi rồi. Lang gia không dám trêu chọc ta. Quan Tinh phủ nơi đây ta cũng không có trêu chọc thế lực khác. Nếu như bài trừ Thiên Nguyên quốc chủ, chỉ còn lại sát vũ mà về Tinh Quân rồi, có thể là nhân vật như vậy, nếu lấy ta xong rồi cái gì? Trần Phục Sinh nhíu mày. Tiểu tử này vừa rồi tựa hồ phát hiện ta. Phía sau núi lạnh lùng bay người rời đi bóng dáng, tỏa ra một tầng màn sáng ngăn cách mưa, hắn trầm ổn cùng tỉnh táo, khí hải thỉnh thoảng có màu vàng chim chóc bay ra, vây quanh hắn bay múa. Không đến mức, hoặc là nói hắn có cái gì tinh thần phương diện bảo vật. Tần Phong không có chân chính tiếp cận cái này chỗ sân nhỏ, trên thực tế hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải Trần Phục Sinh, thì là Hoàng Thiên Thành. Thân chúng Hàn Độc lão giả, có thể hay không thật sự cùng 10 năm trước đám kia cường giả có quan hệ. Đương nhiên Tần Phong không đến mức làm ẩu, lấy tần phiền độ cao đều cẩn thận như vậy, việc này cần yên lặng theo dõi kỳ biến một chút thời gian lại nói. Đương nhiên loại cảm giác này cũng rất khó chịu, bởi vì Tần Phong ưa thích dựa theo chính mình tiết tấu đến, nếu không phải bởi vì Tần Trèo tao ngộ, đã sớm ra tay đã trấn áp tra hỏi, còn điều tra cái gì? Tần Phong chính là đỉnh cấp thế gia dòng chính, xuất thân tôn quý, chỉ là hắn cùng với bình thường công tử ca khác biệt, yêu thích du tẩu chuyển lệnh viễn cổ thành, liệp diễm, đoạt bảo, thưởng thụ niềm vui thú. Thừa dịp đêm tối hắn trở về Quan Tinh lâu, Tần Phiền từ Hắc Hà trở lại, thời tiết rông tố Hắc Hà khí tượng của bạo, không quá thích hợp tìm tòi giao long. Huyết sắc vi mệnh lệnh hắn khẳng định phải chấp hành, không thể có lưu cái gì làm cho nàng làm loạn nhược điểm. Tam thúc, cái kia toàn ra là có chút không đúng, đại khái nắm giữ tinh thần loại đặc thù bảo vật. Thấy Tần Phiền ở tầng chót vót uống rượu, Tần Phong cười ngồi xuống, nơi này quá nhỏ, có chút thi triển không ra. Tần Phiền mỉm cười nói, lại không phải chúng ta địa đầu, nếu không xuyên phá trời thì như thế nào? Tam thúc người tâm tình rất không tồi, chẳng lẽ là giao long tung tích tìm đến rồi hả? Tần Phong hỏi. Cũng là không phải. Tần Phiền lắc đầu, bật cười một tiếng, chỉ là làm rõ ràng Hàn Nghị cùng cả nhà bọn họ còn quan hệ, xem một chút đi, đây là Thiên Tinh phủ tin tức truyền đến. Tần Phong kinh ngạc, xem hết tương quan thư tín, sắc mặt kinh biến, tiên thiên lôi thể, hắn nghĩ rời đi cái gì số phận, hắn đã có chân hoàng thể rồi, vậy mà lại mò được một cái tiên thiên lôi thể, cái này, ở nơi này là tin tức tốt gì? Tần Phiến ánh mắt híp lại, tại Thiên Dương Tinh Cung cùng loại với Tần Phong trẻ tuổi, sắp sửa cạnh tranh tinh quân đại vị rồi. Không đơn giản liên lụy đến cá nhân tiên đồ, còn có tộc quần tương lai tóc triển độ cao, cùng với tại tổng bộ lời nói quyền. Chỉ là Tần Phiến tịnh không để ý tiên thiên lôi thể, bởi vì hắn vừa mới chạm đến tu hành đường, tùy ý liều mạng cũng đuổi theo không lên. Vị này tiên thiên lôi thể, chính là chỗ này tòa quan tinh phủ ngoại môn tập dịch, hàng nghị mang đi đến thiên tinh phủ tu hành, cho chuyển thừa đệ tử lãnh ngộ. Có thể nghĩ rồi, Trần Phục Sinh không có gì phân lượng, hàng nghị cho hắn thiên tinh phủ đệ tử thân phận, ta phỏng đoán là lôi tam cầu đến. Tần Phiên cười lạnh, chính là tứ phẩm ngọc hồn tinh tại thiên tinh phủ có thể có cái gì độ cao? Vấn đề này cuối cùng là làm rõ ràng. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, hỏa lân kiếm có tiến hóa làm cực phẩm tinh khí hy vọng. Tần Phiên lông mày nhíu lại, nói với ngươi qua bao nhiêu lần rồi, mọi thứ bình tĩnh. Hàn Nghị vừa đi bọn hắn chân sau gặp chuyện không may, mặc dù là giữa hai người không có quan hệ gì, Hàn Nghị sau khi biết khó tránh khỏi tức giận. Điều này cũng đúng. Tần Phong cười khổ, hỏa lân kiếm cùng linh hồn loại bảo vật, hắn bức thiết nghĩ muốn đem tới tay, lúc này chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Lúc này ngươi khẩn yếu nhất nhiệm vụ là tứ cảnh, thiên nguyên quan tinh phủ trầm tích không ít tinh thần bản nguyên vật chất, đủ ngươi trùng quan rồi. Tần Phiên ánh mắt vẫn còn là trí tôn bảo tàng, Tần Phong cũng là trẻ tuổi lĩnh quân người một trong. Ta rút thời gian có thể hay không từ Trường Phong? Tần Phong rất tùy ý mở miệng, bất luận cái gì tinh cung đều có thể ngưng tụ tinh thần bản nguyên vật chất, đối với tinh sư tiến hóa con đường vô cùng trọng yếu. Nghiêm khắc bên trên mà nói, đều có thể xúc tiến khí hải năng lượng biến chất, cất cao tiềm chất. Dựa theo lệ cũ cái này chút ít bản nguyên vật chất, hàng năm đều muốn nộp lên tổng bộ hơn phân nửa số định mức, còn lại từ quan tinh phủ chủ phân phối. Nếu không phải Tần Phiền xảy ra chuyện, một câu đều có thể toàn bộ cho hắn, hiện tại hắn còn muốn tự mình khởi hành đi một chuyến. Trời còn chưa sáng, Trần Phục Sinh từ Trường Phong nơi ở rời đi. Hắn biết rõ một sự kiện, giao long thuyền bị điều chuyển, trước mắt nắm giữ ở Tần Phiền trong tay. Trần Phục Sinh không nghĩ tới hắn lưu lại săn giết giao long, dựa theo từ Trường Phong phỏng đoán, chuyện này cùng huyết sắc vi có quan hệ. Đây có lẽ là đối với hắn trách phạt. Nếu không lấy Tần Phiền định vị, hắn không đáng vì hắc hà giao long trưởng kỳ dừng lại. Ta đến giúp hắn thêm một mồi lửa đi. Trần Phục Sinh ánh mắt u lãnh, tầm long mồi ném ra ngoài đi, tinh quân còn có thể ngồi được. Chỉ là hắn cảm thấy không quá ổn thỏa, hắn một cái tiểu nhân vật, tại phía sau màn tính toán tinh quân, không cẩn thận lật thuyền liền đau buồn thúc giục. Chỉ là muốn đến ngày xưa tại tinh cung tao nộ, Tần Phong muốn lục soát hắn túi chứa vật vô thượng tư thái, Trần Phục Sinh nội tâm cũng có hỏa khí, sự do người làm, không đi làm vĩnh viễn cũng không biết kết quả sau cùng. Trần Phục Sinh trở lại trong sân tính tu, đợi cho mệnh hồn đang vật chất hao hết, linh hồn lại cường tráng lớn hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Trần Phục Sinh hư ảo linh hồn rời đi thân thể, phiêu đãng năm sáu bước liền lực bất tòng tâm rồi, chủ yếu vẫn là linh hồn ly thể đã không có ký thác chỗ, đi càng xa càng là sợ hãi. Ngược lại phía ngoài phòng tính nguy hiểm tương đối cao, cái kia ánh mặt trời để cho linh hồn nóng rực gian nan. Ban ngày không thể ra cửa. Chờ đợi linh hồn trở về, Trần Phục Sinh có chút tái nhợt gương mặt, nói nhỏ, mấy ngày nay cường hóa linh hồn, đều không có thời gian đắp nặn thân thể rồi, tu hành có chút gắt lại. Tùng tùng đông. Làm ung dung tiếng chuông truyền đến, Trần Phục Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, đây là đấu giá hội phương hướng truyền đến thanh âm, đấu giá địa điểm tại Thiên Chân Lâu. Thiên Chân Lâu truyền thừa cổ xưa, địa vị cao thượng, cũng là hoàn toàn trung lập thế lực, hơn nữa phạm vi thế lực ảnh hưởng đến mênh mông bên dưới, Thiên Dương Tinh Cung cũng không có tư cách rước thuốc. Trần Phục Sinh cầm lấy hỏa mạch bên trong chìm nổi hỏa lân kiếm, thân thể tỏa ra một tầng đám xương, hắn dọc theo phía sau núi rời đi, hướng đi chỗ này to lớn đại thành. Đi vào Thiên Chân Lâu, bằng vào thư mời, Trần Phục Sinh bằng cao tiếp đại nghi thức vào bàn, chờ đợi hắn đề cập có muốn đấu giá bảo vật, bị dẫn tới phòng chữ Thiên Giám bảo thất. Thiên Nguyên Thành Thiên Chân Lâu phân bộ, cách mỗi 3-5 năm tổ chức một lần đấu giá hội, quy mô cũng không tính nhỏ, xa xôi khu vực cường đại tinh sư đều đến đây đấu giá. Khách quý, cho lão phu nhắc nhở một câu, lần này đấu giá hội bảo vật chủ bị không sai biệt lắm, nếu như không phải đặc biệt khẩn yếu bảo vật, sắp sửa an bài khi đến một trận đấu giá hội. Áo bào màu bạc giám bảo sư ngạo mạn nhắc nhở một câu, cũng là phát hiện Trần Phục Sinh chưa nói tới quá mạnh mẽ, có thể lấy ra cái gì? Vật ấy, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Phục Sinh bình tĩnh ngồi xuống, lấy ra cái hộp đổ lên trước mặt hắn. Giám bảo sư nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mở ra, nhìn qua bên trong giống nhau màu vàng ấu long hương ngồi, miệng hắn lớn lên, thân thể không nhịn được đứng lên, vẻ mặt kinh hãi. Khách quý, chậm trễ, người xin chờ một chút. Giám bảo sư cúi đầu không lưng, cùng cười rời đi. Trần Phục Sinh bình tĩnh thưởng thức trà, hắn bây giờ là Thiên Tinh phủ đệ tử hệ tâm, Thiên Chân Lâu thế lực là vô cùng to lớn, thế nhưng không đáng bởi vì tầm long mồi ra vẻ. Còn có tầm long mồi tại trên thị trường căn bản mua không được, có thể tại Thiên Nguyên Thành xuất hiện. Được cho sấm sét rồi. Rất nhanh một hồi làn gió thơm đánh tới, Trần Phục Sinh dương mắt nhìn lên, nữ tử đang mặc váy trắng, trên thân không có một tia xa hoa chi vận, ngược lại có loại siêu thoát phàm tục đặc biệt khí chất. Nhìn qua nàng, Trần Phục Sinh tinh thần thoáng hoảng hốt, gương mặt này không đúng. Hắn vô thức tập trung tinh thần lực, phối hợp quan tưởng pháp, linh giác tiêu thăng đến khó tả độ cao. Trong thời gian ngắn, nữ tử hình tượng khí chất thay đổi, thanh cao thoát tục, tựa như một cây tiên hoa, thân thể mông lung một tầng xương trắng, một trương điên đảo chúng sinh gương mặt lập lòe. Trần Phục Sinh ngẩn người, cô gái này xinh đẹp có chút không chân thực, như là đứng ở trong mây mù thần nhân, xinh đẹp không gì sánh được. Nữ tử thu thủy đôi mắt cũng lộ ra kinh dị, cùng Trần Phục Sinh đối mặt thời khắc, hiểu rõ đến khó tả khí tức, lại nhìn qua chính là phạm phu tục tử. Kỳ tài. Nội tâm của nàng dị sắc lóe lên rồi biến mất, lại cười nói, khách quý mau mời ngồi. vị quý khách kia, đây là chúng ta Thiên Chân lâu chủ sự, Di Hi tiểu thư. Giám bảo sư cung kính giới thiệu. Trần Phục Sinh âm thầm kinh hãi, cô gái này tiềm chất chỉ sợ khó lường, nhưng nàng không giống với Hàn Vũ Nhu Đường Hoàng, hoàn toàn nội liễm, cân nhắc không đấu, như là đặt mình trong tại tiên vụ bên trong. Di Hi tiểu thư, ta Tầm Long Mồi chuẩn bị đặt ở quý đi đấu giá. Trần Phục Sinh nói ra. Di Hi tiếng nói ôn nhu, khách quý, ta không đề nghị Tầm Long Mồi ở chỗ này đấu giá. Tại qua chút ít năm Thiên Chân lâu có một trận cao đoàn đấu giá hội, vật ấy đặt ở cái loại này quy cách đấu giá hội bên trên mới có thể thể hiện ứng với giá trị. Thế thì không dùng. Trần Phục Sinh lắc đầu nói ra. Di Hi mỉm cười thuyết phục, nếu như người thiếu khuyết cái gì tài phú, Thiên Chân lâu có thể sớm dự chi một phần. Trần Phục Sinh tiếp tục lắc đầu, không có hương ngồi tần phiền như thế nào cùng giao long đánh nhau. Điều này làm cho Di Hi tiếc nuối, cao đoàn đấu giá hội chủ bị thời gian quá dài, chủ yếu Thiên Chân lâu cần khắp nơi tìm tòi chất bảo, này cái Tầm Long Mồi tuyệt đối có tư cách. Đặc biệt Trần Phục Sinh đưa ra Tầm Long Mồi muốn giao dịch tinh thạch, điều này làm cho Di Hi nghẹn lời, loại bảo vật này gần như đều là lấy vật đổi vật. Đối với cường giả mà nói tinh sư tính là cái gì? Trần Phục Sinh lại sẽ không ghét bỏ tinh thạch, giao long đồ kích phát đều cần đại khái 10 vạn số lượng, những cái kia thương long bức tranh, kỳ lân đồ, chu tước đồ vân vân, hoàn toàn chính là siêu cấp đại vị vương a. Quyết định chuyện này, Trần Phục Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, con mắt nhìn mắt cách đó không xa thanh niên, trái tim lạnh xuống. Bóng lưng này, dừng chân tại màn mưa bên trong xem thế nào nhà bọn họ mầm tai họa. Hắn lấy kinh khủng linh giác hiểu rõ đến, kẻ này đại khái tại tam cảnh cùng tứ cảnh ở giữa quanh quẩn một chỗ, cũng có loại điều khiển thú khí tức. Thần gia, Trần Phục Sinh gần như xác nhận, chính là tần phiền đầu này sói đói muốn từ trên người hắn đào ra mấy thứ gì đó. Chương 57, thượng cổ đan dược chương 57, thượng cổ đan dược điên thanh niên đạm mạc trông lại, khí hải bay ra một đầu màu vàng chim nhỏ, vây quanh hắn liều díu. Trần Phục Sinh nghe không hiểu là cái gì điều ngữ, người thanh niên này để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, xem chừng Dạ Vân vì mạnh mẽ đặc thủ thể chất. Điều khiển thú buộc lại cùng thần binh hệ, điều này đây khống chế tinh thú cùng thần binh làm chủ, đầu này màu vàng chim nhỏ cường độ đại khái tại tam cảnh đỉnh phong tự liệt. Trần Phục Sinh thoáng dừng lại liền đi, nội tâm cũng nổi lên hàn ý, tần gia theo dõi hắn đến cùng muốn làm gì? Tần Phong mắt nhìn Trần Phục Sinh, ý vị thâm trường thu hồi ánh mắt, bởi vì dựa theo màu vàng chim nhỏ phản hồi, hắn chính là Trần Phục Sinh. Ngọn núi tầm mắt mèo vờn chuột ánh mắt lóe lên rồi biến mất, tiếp gió xuân vẻ mặt tràn đầy hướng đi Di Hi trước người. Di Hi tiểu thư, cái gì chân bảo còn cần ngươi tới mở to mắt? Tần Phong mỉm cười, cũng ngoài ý muốn Di Hi ở chỗ này rèn luyện, càng ngoài ý muốn bọn hắn có duyên phận. Thật cũng không cái gì. Di Hi đối ngoại hiển lộ bề ngoài vô cùng thanh lịch, nói ra, không nghĩ tới có thể tại Thiên Nguyên Hành đụng tới Tần gia dòng chính. Đã gặp nàng không muốn nói Tần Phong không có ép hỏi, vừa cười vừa nói, Di Hi tiểu thư quý nhân hay quên sự tình, ta là Tần Phong, trước đây ít năm tại Uyên Hải bài kiến, nhìn đến ta và ngươi duyên phận không cạn. Di Hi không quá muốn cùng hắn nói chuyện, lấy nàng linh giác có thể cẩn thận tính chất bắt Tần Phong ánh mắt tại trước ngực nàng dừng lại 6 lần, tại nàng trên đùi dừng lại 8 lần. Ngược lại vừa rồi vị kia nắm lấy thư mời, lấy ra Tầm Long Mồi mới xuất sắc, ánh mắt thuần khiết. Đấu giá hội nhanh đã bắt đầu, còn có chút sự tình cần xử lý. Di Hi ấy náy cười cười rời đi. Tần Phong nghe lưu lại tại không khí cái này mùi thơm của cơ thể, thoáng say mê nhắm mắt lại, tiếp nói nhỏ, Di Hi, Thiên Chân lâu hạch tâm dòng chính, nhưng nàng chân chính thân phận có lẽ cao hơn quý. Thậm chí hắn cũng nhìn không thấu Di Hi, cách một tầng sương mù che đậy tiên vẻ mặt, càng lại như thế Tần Phong càng là thô bạo xé mở đánh giá bộ mặt thật. Đương nhiên Tần Phong rõ ràng hắn không thể trêu vào Di Hi, lấy thủ đoạn như thế ẩn nút chân thân, khẳng định có long trời lở đất lai lịch. Còn có cái này Trần Phục Sinh, cầm xảy ra điều gì bảo vật, vậy mà kinh động đến Di Hi. Tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Trần Phục Sinh tại Tần Phong trong suy nghĩ bảng giá cao hơn, linh hồn loại bảo vật, Hỏa Lân kiếm, hiện tại lại lấy ra không biết bảo vật đấu giá. Tần Phong nở nụ cười, cái này con mồi cần trọng điểm chiếu cố. Cũng bởi vì Tầm Long Mồi nguyên nhân, Trần Phục Sinh bị an bài vào tầng cao nhất đấu giá phòng, hắn tính tỏa mắt nhìn xuống khắp hội trường. Rất nhanh lưu ý đến Liêu Bạch cùng Vương Liệt, ngồi trong đại sảnh, chờ đợi bọn hắn phát giác được Trần Phục Sinh truyền đến sóng tinh thần động, không nhịn được niết miệng. Ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, chứng kiến một cái kỳ tích của thời, hiện tại giống như là quan lão gia ngồi ở trong dạng, để cho bọn họ thổn thức không thôi. Đương nhiên Liễu Bạch cùng Vương Liệt, cũng bởi vì từ trường phong dứt khoát hẳn hoi thanh lý đối đầu, bọn hắn đi theo thơm lây đã trở thành nhất giai tinh quan. Trước mắt, từ trường phong đang tại bí mật xây dựng đội ngũ, chí tôn bảo tàng mở ra ngày, hắn sắp sửa khởi hành đi đến lên giới, Vương Liệt bọn hắn đã thành từ trường phong tâm phúc. Đồng dạng bọn họ đều là ngũ phẩm thiên phú, sau lưng cũng không có cái gì thế lực, từ trường phong có thể yên tâm lớn mật tài bồi, thời khắc mấu chốt có thể lấy tinh cung cất giữ tinh thần bản nguyên vật chất, xúc tiến bọn hắn tiến hóa. Chỉ bất quá từ trường phong hiện tại vô cùng buồn rầu, sáng nay tới cái tựa hồ rất điều đồ vật. Tên gì Tần Phong? Bên trên miệng câm miệng muốn ăn sạch tinh cung tích lũy bản nguyên vật chất. Hắn thật khó khăn, uyên giới hành trình xây dựng cường đại chiến đội lửa xém lông mày, hiện tại đến người đưa tay liền lấy tài nguyên. Hắn hận không thể Tần Phong đi ra ngoài bị lôi cho đánh chết. Tinh cung bản nguyên vật chất trọn vẹn 50 năm số lượng a, hắn nói cầm đi liền lấy đi. Từ trường phong điểm nộ khí vẫn còn ở bay lên, tinh thần bản nguyên có thể xúc tiến tinh sư điên cuồng trưởng thành, bực này số lượng có hạn cấp tài nguyên quá khan hiếm rồi. Nói là 50 năm tích lũy, kỳ thực là tinh cung mấy trăm năm tích góp từng tí một xuống, suy cho cùng hàng năm đa số số định mức đều muốn bày đổ cúng. Hiện nay, từ trường phong tại quan tinh phủ đã có được tuyệt đối quyền lợi rồi, hắn tự nhiên muốn cho người bên cạnh tu vi nhanh chóng cường ngạnh đứng lên. Cái này Trần Phúc Sinh, hừ, sự tình qua rất nhiều ngày rồi, cũng không tới tìm ta. Ngày đó thế nhưng là tại giao long thuyền bên trên đã nói. Lầu ba ghế lô mộ chân có chút dầu dĩ không vui, nàng cũng không tốt ý tư đăng cửa, sợ bị người nói xấu, liền hiện tại Thiên Nguyên Thành không ít hào phú nữ tử đều theo dõi hắn. Để cho các quý khách đợi lâu, tiểu nữ Di Hi mới đến lần đầu cử hành đấu giá hội, mong rằng chư vị không muốn chê cười. Di Hi đi đến đài cao, thanh lịch bề ngoài nhìn không ra điểm sáng chỗ, duy chỉ có siêu phàm thoát tục khí chất làm cho người ta tự ti mặc cảm. Trần Phục Sinh tinh thần gấp trăm lần, hắn cũng là lần đầu tham dự đấu giá hội, ngoài ý muốn vừa mới bắt đầu liền đấu giá trúc cơ dịch thể. Di Hi rõ ràng đối với cái này chờ phát triển quy mô không quá mạnh cổ thành, những cái kia hảo phú túi tiền mới là mục tiêu, nàng cũng cần tương ứng công trạng đạt được tổng bộ nhận thức. Trần Phục Sinh tiếc hận là nhị giai trúc cơ dịch thể, tổng cộng có 10 bình, đương nhiên đấu giá hội quy cách cũng vượt qua năm ngoái. Vương Liệt cùng Liễu Bạch phân biệt ra tay bắt lại một lọ, ngày đó chém giết cấm vệ quân vơ vét không ít tài phú, còn có từ trường phong khen thưởng. Kế tiếp đấu giá chính là dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ thần du phương diện linh hồn. Khắp nơi kinh động, Thiên Nguyên Thành tầng cao nhất lực lượng hay vẫn là thần du cảnh giới, tứ cảnh cường giả chưa đủ 10 vị, khắp nơi tranh mua phía sau giá cả tiêu thăng đến 20 vạn tinh thạch. Theo đấu giá hội tiếp tục, Trần Phục Sinh hào hứng rất xuống rất nhiều, vòng thứ nhất hơn 10 loại khác biệt tài nguyên hắn đều không cần. Chỉ là không có nghĩ đến áp trục bảo vật, vậy mà vô cùng hiếm thấy dưỡng hồn mục. Đây là một cây 800 năm dưỡng hồn mục. Di Hi có chút trịnh trọng giới thiệu, linh hồn ký thác vào dưỡng hồn mục phía trên, lấy ôn hòa dược lực tầm bổ, đối với yếu tiểu nhân linh hồn đều có trợ giúp, có hai thành sát suất trợ giúp 5 điểm tinh thần nghiệm lực lượng giá trị tăng lên tới 6 giờ. Toàn trường manh động, khắp nơi nhao nhao ra tay. 10 vạn tinh thạch, ta 16 vạn. Giá cả rất nhanh đột phá 30 vạn đại quan, lầu 4 ghế lô, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng qua lại nhìn quét, hắn tại thông qua thanh âm phán định Trần Phục Sinh ghế lô vị trí. Hắn rõ ràng dưỡng hồn mục đối với linh hồn hệ trọng yếu, nếu như Trần Phục Sinh linh hồn thiên phú tiến hóa đến ngũ phẩm, chỉ sợ Thiên Tinh phủ bên kia sẽ có quan tinh sư đến đây tiếp dẫn hắn. Là hắn sao? Tần Phong nhìn về phía lầu 4 có vị tinh sư thủy chung theo vào, hắn khí phách thả lời nói, 35 vạn tinh thạch. Từ Trường Phong nổi giận đùng đùng, cái này treo ngược rất thanh âm. Tần Phong nhảy ra cùng hắn đoạn. Từ Trường Phong ngụy trang thanh âm, lần lượt theo mấy tay, kết quả Tần Phong lãnh ngạo thêm đến 40 vạn, điều này làm cho Từ Trường Phong đang ngồi trầm mặc. Hắn mua sắm dưỡng hồn mục là vì Thiên Lô đoán hồn thuật, bởi vì đêm qua cùng Trần Phục Sinh nói chuyện phiếm thời khắc, hắn phục khắc một phần. 41 vạn. Phút chốc, năm tầng truyền đến thanh âm đạm mạc, để cho toàn trường có chút trầm tĩnh. Đấu giá hội tổng cộng có tầng 5, phía trên nhất vì hiện lộ rõ ràng thân phận, ngoại trừ tinh quân cùng siêu cấp phú hào, người còn lại không có tư cách đi vào. Nếu như tiền muốn, vạn bối Tần Phong tự nhiên nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tần Phong quay người mỉm cười. Khắp nơi châu đầu ghé ai, Tần Phong là ai? Tần gia. Chẳng lẽ là Thiên Dương Tinh cung chủ sự một trong tộc quần? Một chút đại gia tộc nữ tử đều đã bị kinh động, nhiều lần nhìn quanh, các nàng hy vọng là người trẻ tuổi. Tần Phong. Tiểu tử rất không tồi. Trần Phục Sinh không đến nơi đến trốn tán dương một câu. Di Hi ánh mắt quái dị, Trần Phục Sinh niên kỷ chưa đủ 15 đi. Tiểu gia hỏa này ngụy trang thành thanh âm giàn mua, hay vẫn là rất có thể giả bộ. Tần Phong trầm ổn tâm tình lộ ra cung kính, tiền bối liêu khen. Trần Phục Sinh mua sắm dưỡng hồn mục chỉ là vì hành động dấu thấp, mà Thiên Lô đoán hồn thuật còn có thể bạo khai linh hồn cải tạo lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Đương nhiên cải tạo số lần càng nhiều, gánh chịu mạo hiểm lại càng cao. Hắn đang mong đợi linh hồn có thể lớn mạnh gấp mấy lần, rất tốt tăng lên hắn linh giác. Nếu không phải quan tượng pháp cùng minh tượng pháp kết hợp, Trần Phục Sinh làm sao có thể phát hiện Tần Phong từ đó sớm đề phòng? Chờ đợi đợt thứ hai đấu giá bắt đầu, quy cách rất rõ ràng cao hơn, trong lúc đều có tứ giai phụ lục dẫn phát tranh mua. Trần Phục Sinh tiếc hận không có tốc độ loại hình, đối mặt giao long, cái gì lực lượng đều là động tác võ thuật đẹp, trước tiên chạy đi mới là đường ngay. Phía dưới đấu giá một quả thượng phẩm tinh đan. Di Hi lời nói đã dẫn phát hoành động, thượng phẩm tinh đan ẩn chứa kinh khủng tinh lực vật chất, đối với tứ cảnh trưởng thành đều có kỳ hiệu quả. Thượng phẩm tinh đan giá trị càng thêm không hợp thói thường, tại qua lại đấu giá đều là áp chụp đan dược. Tần Phong dị thường kinh ngạc, bởi vì thượng phẩm tinh đan giá trị số ít phải mấy trăm vạn tinh hạch, rất không hợp thói thường. Di Hi lòng bàn tay chìm nổi một quả màu xanh da trời đang lượn lượn lờ cổ xưa tinh lực vật chất, đây là thiên thủy tinh đan, liệu thương đan trong dược đỉnh cấp hàng hóa, tứ giai trọng thương đều có thể ngắn hạn trị hết tới đây. Thậm chí thiên thủy tinh đan đối với thủy hệ tinh sư trưởng thành có thể so với trí bảo, bởi vì chứa đựng thủy hệ tinh hoa, có thể làm cho thủy hệ tinh sư năng lượng biến chất. Mộ Chân kinh hỉ đứng lên, mắt to lập lòe kích động sáng bóng, đan dược này là nàng tha thiết ước mơ. Chư vị, đây là một viên thượng cổ đan dược, bởi vì dược lực trôi mất năm thành, vì vậy đặt ở hiện tại đấu giá, giá bắt đầu giá cả 10 vạn. Điều này làm cho một số người thất vọng, khó trách đặt ở hiện tại đấu giá, chỉ là đấu giá thanh âm nhiều lần vang lên. Mộ gia tình thế bắt buộc nhiều lần ra tay, thủy chung lấy đại cục xem kỹ toàn trường Tần Phong, trong đầu lóe ra Thiên Nguyên Thành các lộ tuyệt sắc mỹ nhân tin tức. Mộ Chân là hắn liệt diễm ba thứ hạng đầu mục tiêu, hắn mỉm cười, 55 vạn tinh thạch. Chương 58, đại Phật ngang trời. Chương 58, đại Phật ngang trời. Mộ gia chủ sắc mặt tâm trầm, mắt nhìn thấy sắp thành công, vậy mà nhảy ra một cái ngăn chặn người. 60 vạn. Vì Mộ Chân tiền đồ, Mộ gia chủ làm sao có thể buông tha cho, hoặc hứa gia tộc tương lai có thể bởi vì Mộ Chân hướng đi độ cao mới. Mộ Chân khẩn trương vô cùng, viên này thượng cổ đan dược có thể trợ giúp nàng khí hải biến chất, nhanh hơn hướng đi thần du cảnh giới, có thể nói có thể thay đổi viết nhân sinh quy tích. 65 vạn. Tần Phong chắp hai tay sau, thản nhiên tự đắc cười. Toàn trường bầu không khí có chút quỷ dị, giá cả trước mắt đến cực hạn. Mộ Chân đang ngồi trầm mặc, nàng đã được đến Hàn lao thư đề cử, thế nhưng căn cứ lao giả lời nói, còn cần kinh nghiệm trắc nghiệm mới có thể qua cửa ải. Nếu mà có được viên này thượng cổ đan dược, khẳng định nắm chắc. Mộ lao đầu, ngươi dễ dàng điểm. Từ Trường Phong nhịn không được tinh thần truyền đến chấn động, cho ngươi cạnh tranh cái này chủ, sau lưng có tinh quân chỗ dựa, hay vẫn là đỉnh cấp thế gia, Tần gia, có chút không dễ cho ta.
Cái gì?
Đang chuẩn bị tăng giá Mộ gia chủ sắc mặt đại biến, tinh quân,
bọn hắn không thể chơi vào.
Tần gia, bọn hắn càng không thể chơi vào. Tuy rằng Từ Trường Phong biết rõ chỉ điểm Mộ Chân Hàn Lao thân phận đặc thù, có thể Mộ Chân liền hắn ký danh đệ tử cũng đều không tính a.
Gia gia tiếp tục thêm nha.
Mộ Chân vội vã mở miệng.
Mộ gia chủ trầm thấp đem Từ Trường Phong lời nói truyền cáo, điều này làm cho Mộ Chân cùng mấy vị tộc lão đều trầm mặc. Mục gia tại Thiên Nguyên thành là uy phong bát diện, có thể tại Tần gia trước mặt tính là cái gì?
Còn sâu cái kiến đối mặt quái vật khổng lồ, chỉ có thể lựa chọn lựa bộ.
65 vạn lần thứ nhất.
Di Hi tại kêu gọi đầu hàng, Tần Phong trên mặt nụ cười càng tăng lên, hắn ưa thích lực diễm, nhưng không thích bắt buộc, lấy đức thu phục người bắt được mỹ nhân tâm.
Tầng cao nhất đột nhiên có tiếng thanh âm truyền đến, 70 vạn tinh thạch.
Tần Phong nhíu mày, dưỡng hồn mục đã đưa lên đi, cho đủ hắn mặt mũi, hiện tại lại đứng ra tranh đoạt cậy mở Mộ Chân trái tim thượng cổ đang dưỡng.
71 vạn.
Hắn không chần chờ mở miệng.
72 vạn.
Trần Phục Sinh tiếp tục mở miệng.
Tần Phong có chút nội cáo, cho dù hắn là tinh quân thì như thế nào?
Thần gia cần kiêng kỵ sao?
Có thể Tần Phong lại có chút ít trầm mặc, vì một nữ nhân trêu chọc tinh quân không đáng, hắn chỉ có thể giả vờ đại khí nói, tiền bối nếu như muốn, vạn bối nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.
Chịu ơn rồi.
Trần Phục Sinh trở về câu.
Tần Phong tâm tình tốt hơn chút nào, người này coi như là dễ nói chuyện.
Mộ gia chủ tâm tình dễ chịu chút ít, coi như là mạo hiểm đấu thắng Tần Phong, cũng không tranh hơn tầng cao nhất phú hào A Mộ Chân tâm tình phiền muộn cúi đầu. Không bao lâu cửa phòng bị gõ mở, một vị tuổi trẻ nữ tử khí chất đoan trang đi đến.
Nàng buông khay ngọc, thượng cổ đan dược lộ ra tại mọi người trong tầm mắt. Mộ Chân nhìn qua ngẩn ngơ, ngươi đi lộ chỗ.
Mộ Chân tiểu thư, đây là năm tầng khách quý để cho ta đưa tới.
Nữ tử rất cung kính nói.
Cái gì?
Một đám lao đầu tử trừng to mắt, đầu có chút chuyển bất quá ngặt. Mộ gia chủ tâm tình có chút kích động nói, cái này có thể làm cho không thể, tiểu thư mau giúp ta trả lại.
Thị nữ nói ra, khách quý còn nói, nếu không đủ tiền, dùng mạch khoáng tiền đi đầu bổ sung, đến nơi chúng ta Thiên Chân lâu nơi đây, hắn có thể từ trong đó sức trả tiền tạm hoãn mấy ngày.
Mộ gia chủ thân thể khẽ run, hắc hà mạch khoáng,
chẳng lẽ là Trần Phục Sinh?
Mộ Chân ngẩng lên có chút phiếm hồng khuôn mặt, ta biết được.
Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, đợt thứ hai áp chụp chính là cực phẩm bảo thuyền, Trần Phục Sinh cố ý mua sắm, chỉ là cân nhắc không phải tốc độ loại hình chính là lắc đầu.
Vòng thứ ba đấu giá đều là cùng bí thuật có quan hệ thiên trường, tinh kỹ tự nhiên cũng có.
Trần Phục Sinh muốn mua có thể vô hạn bộc phát khí lực công kích tinh kỹ, cái này dù sao cũng là ưu thế của hắn.
Tuy rằng tinh đồ thiên trụ bên trên ghi chép hơn 500 loại khắc đồ, có thể cái kia đều là dị thú sinh tồn bản năng, không thể coi như là tinh kỹ.
Hả?
Trần Phục Sinh trong lúc bất chợt bị hấp dẫn, nhìn qua Di Hi lòng bàn tay chìm nổi màu vàng nhạt trăng giấy, thoạt nhìn có chút tàn phá, phía trên khắc lục văn tự càng thêm đắng chát khó hiểu.
Thượng cổ văn tự sao?
Có chút lao học giả nhiều lần xem thế nào, thượng cổ niên đại bên giới chôn vùi quá nhiều thế lực, có chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái truyền thừa cũng cần văn tự kẻ yêu thích nghiên cứu giải mã, nói không chừng có niềm vui ngoài ý muốn.
Trần Phục Sinh nhìn chăm chú lên trang giấy, trung quy cảm giác có cái gì không đúng chỗ.
Cái này quyển sách tàn kinh lai lịch không biết, trải qua kiểm tra đo lường trang giấy này đầy thiên tinh thạch đúc thành, bình thường mà nói thiên tinh thạch ghi chép tinh kỹ đều tại thượng phẩm tự liệt.
Di Hi mỉm cười mở miệng, như vậy cái này tàn kinh giá bắt đầu giá cả 10 vạn tinh thạch.
Trong lúc nhất thời có chút nhạt nhẽo, xem không hiểu văn tự mua cái gì,
coi như là nguyên vẹn thượng phẩm tinh kỹ, không chọn vẹn muốn tu thành quá khó khăn.
Cũng có chút lão học giả mở miệng, giá cả chưa nói tới rất cao.
Trần Phục Sinh thoáng chần chờ mở miệng, cái này văn tự có chút quen mắt, ta có thể hay không khoảng cách gần quan sát?
Tự nhiên có thể.
Di Hi kinh dị Trần Phục Sinh tuổi còn trẻ, còn tinh thông văn tự cổ đại sao?
Nàng đem tàn kinh ném đi đi lên, tầng cao nhất ghế lô đều có sương mù bao phủ. Trần Phục Sinh cầm lấy tàn phá màu vàng trang giấy, và mạnh mẽ linh giác tiến hành xem kỹ.
Ầm ầm.
Trong chốc lát, trang giấy giống như sống lại, màu vàng nhạt tiểu chữ rậm rạp chẳng chịt bốc hơi dựng lên, tại trong hư không xen lẫn mà thành một cái đại phật, trông rất sống động, tràn ngập khủng bố vô cùng chấn động, tựa hồ tại trình bày Phật môn trí cao áo nghĩa.
Trần Phục Sinh cực kỳ sợ hãi, đây là tại hắn bằng mạnh mẽ linh giác bên trong phát hiện mông lung cảnh tượng, cũng có thể xưng là kinh văn dị tượng, ngoại giới người tự nhiên thăm dò không đến.
Mèo.
Trần Phục Sinh vội vàng đem trang giấy ném đi trở về, tim đập đi theo gia tốc, tận khả năng trầm ổn.
Đích thật là thượng cổ văn tự, bí thuật có chút tàn phá, bất quá cũng có nghiên cứu giá trị, ta ra giá 20 vạn tinh thạch.
Trần Phục Sinh mở miệng.
Tần Phong ánh mắt lúc này dựng lên đứng lên, có chút dục dịch muốn động, cái này chút ít lao quái vật ánh mắt biết bao sắc bén,
có lẽ phát hiện khó lường truyền thừa.
Chỉ là cân nhắc đến đối phương thân phận, Tần Phong nhíu mày buông bỏ, tự mình an ủi cho hắn cái mặt mũi.
Trên thực tế, trang giấy ném tới, Di Hi cũng ở đây xem kỹ, lấy minh tượng pháp quét hình, cho rằng có chút không đúng, chỉ là phân tích không ra cái gì.
Nàng thoáng nhíu mày, trơ mắt nhìn xem Trần Phục Sinh 28 vạn tinh thạch thu hoạch.
Tiểu Trần không có khả năng mua sắm vô dụng chi vật đi.
Mộ Chân trông mong xem thế nào, gương mặt trắng non nóng ánh, tâm tình vô cùng sung sướng.
Vừa rồi cái loại này quy mô lộ ra theo, nhất định là vô cùng đáng sợ chuyển thừa.
Trần Phục Sinh kích động chờ đợi trang giấy đưa tới, trong nội tâm gầm thét, còn muốn tiếp tục tăng vọt tinh thần nhiệm đầu, minh tượng pháp cùng quan tượng pháp kết hợp, có thể làm cho ta có rất đáng sợ dò xét lực lượng, thăm dò thần bí không biết bảo vật.
Hả?
Hắn đột nhiên nhìn về phía kế tiếp đấu giá bảo vật.
Hai đôi ngọc sư tử, chìm nổi ở trên không, tràn ngập tinh lực vật chất, như muốn hóa thành hai đầu kinh khủng lớn sư, giống vỡ non sông.
Trần Phục Sinh quan tượng khí hải, tinh độ phía trên, có một viên không biết cát mịn, vậy mà cùng ngọc sư tử tỏa ra tinh lực vật chất sinh ra cảm ứng. Hắn đồng tử hơi co lại, Ngọc Sư Tử vật chất có thể kích hoạt viên thứ 2 ngôi sao. Chẳng lẽ là muốn nắm giữ điều khiển thú buộc lại bản lĩnh rồi hả? Tần Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút đỏ lên, nhìn đến cái này xa xôi chỗ, là có chút thú vị ý a, cái này một đôi bạch ngọc sư tử, xuất xứ từ tại một vị tứ cảnh tinh sư bản mệnh tinh thú. Vị này tinh sư vẫn lạc sau đó, bản mệnh tinh thú đi theo Ngọc Cẩm cố hóa, đương nhiên, ngự thú sư có thể kích hoạt bản mệnh tinh thú ngủ say sức sống. Đương nhiên ta vẫn còn muốn giải thích rõ ràng, Ngọc Sư Tử kích hoạt sau đó cảnh giới có lẽ muốn ngã xuống đến tam giai, vận khí tốt đại khái là tứ giai. Di Hi giải thích đã dẫn phát động đất, Tần Phong trong nội tâm cười Di Hi tiểu thư thật có thể câu nhân tâm hồn a, mặc dù là Ngọc Sư Tử khi còn sống thật sự là tứ giai độ cao. Nguyên vẹn kích hoạt sát suất chỉ vẹn vẹn có một thành. Thậm chí vận khí không xong điểm, Ngọc Sư Tử chỉ vẹn vẹn có nhị giai tiêu chuẩn. Hai đôi Ngọc Sư Tử, giá bắt đầu giá cả 30 vạn tinh thạch. Có chút ngự thú sư mặt đen lên, vào bàn tư cách cũng không tồn tại. Cũng có lao cường giả ra tay, hai đôi Ngọc Sư Tử cuối cùng vẫn là nguyên vẹn kích hoạt một con sao. Đương nhiên đây cũng là đánh bạc thắng tứ giai đã phát tài bút tiền của phi nghĩa. 40 vạn tinh thạch, 50 vạn, 60 vạn. Tần Phong khí phách mở miệng, lệnh cốc trấn áp toàn trường theo vào người, xin hỏi ai dám tranh phong? 70 vạn tinh thạch. Trần Phục Sinh hạ chẳng rồi. Tần Phong ánh mắt trong thời gian ngắn lạnh vô số lần, lần thứ 3, hắn lại nhảy ra ngoài, chẳng lẽ lại hắn hay vẫn là ngự thú sư? Mặc dù là hắn thật là ngự thú sư, có thể tại Thiên Dương Tinh cung phạm vi thế lực, ai có thể cùng Tần gia tranh phong? 80 vạn tinh thạch. Tần Phong làm sao có thể muốn cho? 90 vạn tinh thạch. Trần Phục Sinh đạm mạc theo vào, giao long thuyền giường. Chém đứt một phần bán đi đầy đủ hắn giao dịch. Toàn trường mùi thuốc súng 10 phần, giá cả một đường leo, đã phá trăm vạn rồi. Tiền bối, có thể hay không nhường cho? Tần Phong có chút an không tiêu, thả thấp tư thái, sau đó Tần gia tất có hậu báo. Giữ tiền nói chuyện. Tầng cao nhất không kiên nhận thanh âm truyền khắp hội trường, người này chuyện gì xảy ra, lộ bất động Tần gia Tần gia. Chương 59, ngự thú chi lực. Chương 59, ngự thú chi lực. To như vậy đấu giá hội tĩnh mịch nặng nề. Cho hắn mặt. Tần Phong nén giận, không có lúc ban đầu trầm ổn tâm tính, cái này nếu ở trên chạy vòng tròn luận quần hắn không nói cái gì, nhưng này loại quy cách đấu giá hội có thể có cái gì đẳng cấp cường giả. 110 vạn. Hắn tức giận tăng giá. 120 vạn. Trần Phục Sinh nhàn nhạt đáp lại. Rất nhiều người đều sọ não đau, đây đối với Ngọc Sư Tử nếu không cách nào thuận lợi kích hoạt tứ giai. May mà quần cục tất cả đều không còn rồi. Mộ Chân bắt đầu hoài nghi phía trên ngồi chính là người nào. Trần Phục Sinh cũng không phải là ngự thú sư. 130 vạn. Tần Phong mặt sắc mặt xanh mét, bực này ngăn chẳng khó có thể chịu được gã như thế, kế tiếp tầng cao nhất thủy trùng không có trả lời, điều này làm cho Tần Phong nở nụ cười. Tại đây, 130 vạn lần thứ nhất, 130 vạn lần thứ hai. Di Hi có chút kinh dị, Trần Phục Sinh cố ý nâng giá sao? Ngay tại nàng sắp sửa giải quyết dứt khoát, Trần Phục Sinh nhàn nhạt mở miệng, 150 vạn. Toàn trường bùng nổ rồi, từ trường phong càng thêm trợn mắt há hốc mồm, một cái bỏ thêm 20 vạn. Tần Phong chán nổi gân xanh lên, mãnh liệt đứng lên, vừa muốn mở miệng theo vào, nhưng mà còn sống lý trí nói cho hắn biết đối phương không theo làm sao bây giờ. Hắn có chút hoài nghi, tầng cao nhất cường giả cố ý chọc giận, chính là vì nâng lên bằng giá, đồ vật có lớn hơn khả năng là hắn lấy ra. Chỉ là thì cứ như vậy trầm mặc mặt từ bỏ sao? Một lời đầu của hắn mới xuất hiện, tầng cao nhất một cái khác ở giữa ghế lô truyền đến thanh âm đạm mạc, đạo hữu quyết đoán không nhỏ, có bao nhiêu năm chắc kích hoạt tứ giai? Ta thừa nhận ta có đánh bạc thành phần, nhưng nếu như đánh bạc thắng sao? Trần Phục Sinh ánh mắt lạnh lùng, thanh âm này rất quen hay, Tần Viễn. Hắn hy vọng là bị hương mùi hấp dẫn mà đến. Tần Phong kinh hỉ không nghĩ tới thúc thúc hắn tới, hiển nhiên Tần Viễn cũng là bởi vì Tiền Chân Lâu tin tức truyền đến, nói là có hiếm thấy bảo vật đấu giá. Hắn hưng tu đến đây một bơi. Thật không nghĩ đến hắn nhìn lần nữa thế hệ con cháu vậy mà ở chỗ này đấu khí, Tần Viễn ngược lại là không có gì tâm tình, đấu giá hội hợp lại chính là tài phú, thua không mất mặt, đấu khí mới là coi tiền như rác. Đối mặt Tần Viễn truyền đến trách cứ sóng tinh thần động, Tần Phong run rẩy ngồi xuống, trầm mặc. 150 vạn thành giao. Di Hi giải quyết dứt khoát, mở ra vòng tiếp theo đấu giá câu. Trần Phục Sinh mỉm cười yên lặng chờ, tàn phá màu vàng trang giấy cùng một đối với Ngọc Sư Tử, cũng gần như cùng lúc đưa đến hắn trong phòng chung. Trần Phục Sinh tâm thần phóng đến tinh vân túi bên trong, khống chế hỏa lân kiếm, đem thiên hàn giường ngọc giường chém đứt 1/3. Hắn đem vật ấy ném ra, điều này làm cho tiễn đưa bảo vật nữ tử cực kỳ sợ hãi, lớn như vậy cục thiên hàn ngọc, khách quý muốn chống đỡ giá sao? Ta cũng không dám nói giá tiền. Trần Phục Sinh khẽ cười nói, ngươi cùng Di Hi tiểu thư đưa lên cái lời nói, vật ấy đặt ở đấu giá hội bên trên đấu giá. Ta cũng cần giao dịch cùng dưỡng hồn có quan hệ bảo vật, đến nỗi hai thứ bảo vật này sau đó tại tính sổ. Tốt, tốt. Thị nữ vui vẻ ôm bảo bối từ trong dạng bộ thông đạo rời đi. Trần Phục Sinh không có vọng động màu vàng trang giấy, bởi vì lúc trước hắn dò xét cảnh tượng tương đối mông lung. Hắn chuẩn bị gom đủ tài nguyên, chờ đợi lần thứ hai cải tạo linh hồn hoàn thành, lấy càng mạnh hơn nữa linh giác đi chẳng đến. O-O-N-G. Lúc này, tinh vân túi phóng thích mạng lớn tinh vân, tầng tầng bao phủ ở mướn phòng, kết hợp bên trong pháp trận ngăn cách bên trong động tĩnh. Tiếp hắn nhìn quét hai đôi ngọc sư tử, tràn ngập tinh lực vật chất vô cùng tinh khiết, có thể lấy khí hải năng lượng kích hoạt. Nhưng điều kiện tiên quyết hắn cần trở thành ngự thú sư khống chế ngọc sư tử, đem thu phục vì bản mệnh tinh thú. Ngọc sư tử nội bộ vật chất tinh khiết, ta có thể đem dẫn dắt đi ra. Trần Phục Sinh gương mặt nghiêm túc, toàn thân tản mát ra hút chấn động, bao phủ ngọc sư tử, hấp xả năng lượng nhập vào cơ thể. Trong thời gian ngắn toàn thân hắn đau đớn muốn bạo tạc nổ tung, cái này vật chất mặc dù tinh khiết cũng vô cùng đáng sợ, cũng may tinh đồ bên trên, trong đó một hạt cát mịn bắt đầu thôn phệ. Trần Phục Sinh kinh hỉ xem thế nào, các mịn ngầm chiếm quần quần năng lượng về sau, màu sắc dần dần trở nên có đen một chút ngầm hóa. Theo hắc ám các mịn chậm rãi phóng đại, hình thành ngưng xúc vô số lần hắc ám tinh thể, chìm nổi tại tinh đồ phía trên, thấu phát phong cách cổ xưa tàng thương khí tức. Chờ đợi Ngọc Sư Tử năng lượng hao hết, ước chừng nắm đấm lớn hắc ám tinh thể chuyển động đứng lên, bên ngông quần quần kỳ dị quy tắc từ trường. Thậm chí hắc ám tinh thể chen lấn rời đi mảng lớn các mịn, phiêu du tại Ngọc Hồn Tinh bên cạnh, quy mô nhìn lại so với Ngọc Hồn Tinh nhỏ đi rất nhiều. Trần Phục Sinh thông qua phân tích, đây là tam phẩm điều khiển thú tinh. Nếu như ta nắm giữ đầy đủ năng lượng vật chất, tinh thể có thể hay không tiến hóa làm thiên phẩm tự liệt. Trần Phục Sinh trầm tư, tinh thể năng lực giao phó mạnh yếu, quyết định bởi tại tinh thể mạnh yếu, nếu như điều khiển thú tinh tiến hóa đến thất phẩm tự liệt, có thể nô dịch thiên gia yêu thú. Thất phẩm, rất khó nói có thể hay không trở thành sự thật, tinh độ cực hạn còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Trần Phục Sinh cùng điều khiển thú tinh câu thông ở giữa, đã nhận được thiên phú phản hồi, tự nhiên không giống với linh hồn nhập lực, hắn cảm thấy nắm chặt binh khí. Đương nhiên cũng không phải thần binh hệ xếp, như là ngự thú chi lực nắm trong tay, có thể làm cho hắn hữu hiệu xâm lấn yêu thú, điều khiển ở yêu thú linh hồn, đem nô dịch là ta có. Nguyên lai đây chính là ngự thú sư. Không giống với dị thú ngược lại, điều khiển thú có thể nô dịch yêu thú, đem thuần hóa vì ta bản mệnh tinh thú. Cũng may, Ngọc Sư Tử vô chủ, năng lượng vật chất tinh kết hóa, ta có thể thuần phục. Trần Phục Sinh lòng tràn đầy vui mừng, thông qua lý giải phản hồi thiên phú, dần dần thông hiểu điều khiển thú bản lĩnh. Tiếp hắn lấy điều khiển thú năng lực xâm lấn Ngọc Sư Tử, trong lúc khí hải năng lượng điên cuồng bốc cháy lên, đại quy mô rót vào Ngọc Sư Tử. Trần Phục Sinh kinh dị, nhanh chóng lấy tinh thạch bổ sung hao tổn, duy trì liên tục vận chuyển ngự thú chi lực, khí hải năng lượng làm gốc suối, chuyển vận năng lượng tạo thành tầng tầng điều khiển thú ấn ký, giống như là gông xiềng khắc ở Ngọc Sư Tử trong cơ thể. Trần Phục Sinh tiêu hao đại khái hơn 10 vạn tinh thạch, mới cùng Ngọc Sư Tử đã thành lập nên cùng loại với huyết mạch ở giữa liên hệ. Thậm chí hắn phát hiện mình chính là Ngọc Sư Tử, Ngọc Sư Tử liền chính là bản thân hắn, thậm chí có thể phân tích hắn tại ngủ say, ngọc cầm cổ hóa, năng lượng tự mình phong bế, huyết nhục cơ năng có chút tối giữa. Kế hoạch. Trần Phục Sinh tâm thần khẽ động, lớn cỡ bàn tay Ngọc Sư Tử từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, sôi trào mà ra kinh khủng tinh lực vật chất. Ngọc Sư Tử hình thể bắt đầu dài cao, rất nhanh nguy nga, cực lớn, giống như sườn núi nhỏ, to lớn vô cùng, chỉnh thể bánh bạch giống như bạch ngọc, phẩm tin tưởng tượng dai. Chờ đợi Ngọc Sư Tử sống lại đến cực hạn, Trần Phục Sinh cảm nhận được kinh khủng tứ cảnh uy áp. Hắn kinh hỉ, tiếp với. Ngọc Sư Tử ngủ say đã lâu, thân thể cơ năng thối rữa rất nhiều, không cách nào khôi phục tứ cảnh, khí tức rất nhanh suy bại, dừng lại tại tam cảnh đỉnh phong, tinh lực vật chất đi theo không có. Hiển nhiên, tứ giai thể xác mới có thể sinh ra tinh lực vật chất, tương đương cấp thấp tinh khí của bạo. Thần du đỉnh phong. Trần Phục Sinh ánh mắt như trước lửa nóng, siêu cấp hộ vệ a. Theo hắn tâm niệm vừa động, Ngọc Sư Tử móng đạp như sấm, sinh mệnh tinh huyết bộc phát, đối với Trần Phục Sinh trả đạp tấn công mạnh. Đông. Trần Phục Sinh lấy quyền đòn đánh, cường lực nhất số lượng ba chạm, sấm rền cuộn, không khí nổ nát vụn. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, nắm đấm bảy máu, thân thể như bị sét đánh, tốt tại hắn thể chất hùng hậu vô cùng, trong ngoài nhất thể, kháng trụ tam cảnh đỉnh phong một kích. Ngọc Sư Tử ba lượt công kích có thể truy bạo ta. Trần Phục Sinh đối với bản thân thực lực đã có nhận thức, thậm chí yêu thú chủ yếu tu luyện thân thể, Ngọc Sư Tử coi như là cao quý huyết thống rồi, đối tiêu nhân loại thượng phẩm bảo thể. Nhưng Trần Phục Sinh trước mắt mới bị ngã cảnh, chờ đợi hắn tiến thêm một bước cường hóa thân thể, khí huyết hình thành lang yên phập phồng, không sợ tam cảnh yêu thú. Đương nhiên, Ngọc Sư Tử đánh ra một kích khí tức có chỗ hao tổn, cần lấy tinh thạch bổ sung. Trần Phục Sinh mãnh liệt mở miệng, Ngọc Sư Tử áp xúc, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Trần Phục Sinh trong bụng, rơi tại khí hải ở trong. Hắn không có túi linh thú, chỉ có thể bị khuất tại khí hải bên trong. Trần Phục Sinh kinh dị chính là hóa thành hải nhi năm đấm lớn Ngọc Sư Tử, tại thâm sâu khí hải bên trong cất bước, hướng đi tinh đồ phía trên, dừng chân tại tam phẩm điều khiển thú tinh bên trên. Trần Phục Sinh trừng to mắt, cái này cảnh tượng chung quy cảm thấy ngoại hạng. Ngoại trừ cái này chút ít Trần Phục Sinh không có nhìn ra còn lại vấn đề, ánh mắt cũng dần dần lửa nóng đứng lên, làm đến tinh khiết thần binh vật chất, ta có thể đào tạo thần binh a. Chỉ là cái này chút ít tinh khiết vật chất giá trị sẽ phi thường cao, lấy Hàn Vũ Nhu Thiên kiếm vì án lệ, bồi dưỡng đến đối tiêu tứ cảnh phương diện tiên kiếm, cần khổng lồ cỡ nào tài phú. Mục tiêu cần thả đến lâu dài rồi, nếu như quyết định đào tạo không thể tùy tính làm. Hắn vừa định đến nơi này, phát hiện đấu giá hội xuất hiện tứ giai đỉnh phong phụ lục. Lôi đỉnh phù. Di Hi trịnh trọng giới thiệu, này cái khắc lục màu bạc tia chớp phụ lục, một khi bộc phát lôi đỉnh bạc vân, thuộc về đại sát khí rồi, đối với Thiên Nguyên thành các lộ hào phú, đều thuộc về trấn tộc sát khí. Tứ giai đỉnh phong lôi đỉnh phù, tuyệt đối có thể uy hiếp tứ cảnh cường giả thân thể. Trần Phục Sinh một đường theo vào đấu giá, hao tốn trên 100 vạn tinh thạch thu hoạch. Từ Trường Phong chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn nhìn bên trong dưỡng hồn một cùng lôi đỉnh phù, đều bị tầng cao nhất phú hào cho cầm đi. Tần Phong tầm mắt lóe ra một vòng kiên kỵ, cái này loại người hung ác không có việc gì trêu ghẹo cái này chút ít làm gì? Chẳng lẽ lại tham dự qua tứ cảnh quy mô đổ máu hay sao?